Chương 81, hơi có một chút khó khăn a chương 81, hơi có một chút khó khăn a trợ lý bảo quốc giảng được không sai biệt lắm, Trương Vi khép lại máy vi tính sách tay, bút ký, lâm vào sâu hơn trầm tư. Căn cứ vào bọn hắn miêu tả tình huống, người bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, cần khẩn cấp giải phẫu là sự thật. Nhưng mấu chốt ở chỗ, vì cái gì ba viện sẽ đề cử đi bác gái bệnh viện? Bác gái bệnh viện giải phẫu cùng thuật hậu hộ lý có tồn tại hay không vấn đề? Nhất là cái kia họ tiền mổ chính bác sĩ, Lý Bảo Quốc đối với hắn đoán niệm rất sâu. Điều trị tranh chấp vụ án, thường thường trực tiếp nhất đột phá khẩu ngay tại mổ chính bác sĩ trên thân. Chúng ta cần làm rõ ràng số tiền này bác sĩ đến cùng là lai lịch gì? Hắn có hay không tiến hành động mạch vành bắc cầu thuật tư chất? Hắn y học học vị, hành nghề bằng cấp bác sĩ, chức danh, có phải hay không động mạch tim ngoại khoa chuyên gia? Có hay không tại các bệnh viện đã làm? Có hay không bị khiếu nại hoặc xử phạt ghi chép? Đặc biệt là hắn có hay không tại bác gái bệnh viện tiến hành loại này độ khó cao giải phẫu bệnh viện nội bộ trao quyền cùng tư chất chứng nhận. Nhưng ngoại trừ tiền thầy thuốc cá nhân vấn đề, khả nghi hơn là một nhà cấp thành phố công lập tam giác bệnh viện, vì sao lại đem khám gấp trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân đề cử đến bệnh viện tư nhân đi làm loại này nguy hiểm cao giải phẫu? Cái này không hợp quy. Cái này sau lưng rất có thể liên lụy đến lợi ích chuyển vận. Ba viện bác sĩ hoặc bệnh viện tầng quản lý có phải hay không cùng bác gái bệnh viện có cái gì cấu kết? Có phải hay không thông qua chuyển trần bệnh người cầm lại chủ? Muốn chứng minh loại này lợi ích chuyển vận cùng có thể không làm trốn trách nhiệm hành vi, đột phá khẩu ở nơi nào? Đầu tiên là ba viện cùng bác gái bệnh viện ở giữa chuyển xem bệnh ghi chép, nhìn loại này chuyển xem bệnh có phải hay không trạng thái bình thường, đặc biệt là nhằm vào đặc biệt phòng hoặc đặc biệt bác sĩ. Thứ yếu là tài vụ qua lại, hai nhà bệnh viện ở giữa, hoặc liên quan bác sĩ cá nhân tài khoản ở giữa có hay không khả nghi tài chính lưu động. Còn nữa, chính là tiền thầy thuốc cùng ba viện liên quan bác sĩ quan hệ, giữa bọn hắn có hay không hợp tác, kiêm chức, thậm chí ẩn hình cổ quyền liên quan. Còn có, bác gái bệnh viện nội bộ có hay không người biết chuyện, tỉ như y tá, hành chính nhân viên, biết những nội tình này. Những vật này, che quá sâu, thường thường là hộp đen thao tác. Đặc biệt là tài vụ chứng cứ cùng nội bộ người biết chuyện, bệnh viện tư nhân càng là một bức tường, trừ phi có cương chế lực tham gia, bằng không căn bản lấy không được. Trông cậy vào luật sư chúng ta thông qua tố tụng dân sự lệnh điều tra đi điều lấy những thứ này hạch tâm chứng cứ, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà, nếu như trong này thật tồn tại bác sĩ không có tư chất làm nghề y y, bệnh viện công nhân viên thu hối lộ các loại phạm tội hình sự hành vi, vậy thì không đồng dạng. Vụ án hình sự có công an cơ quan cùng viện kiểm sát tham gia, bọn hắn nắm giữ cường đại hơn điều tra thủ đoạn, có thể điều lấy ngân hàng nước chảy, điều tra văn phòng, chuyển cứ gọi hỏi thăm chứng nhân, những này là luật sư chúng ta không cụ bị quyền hạn. Cho nên, vụ án này không thể vẹn vẹn coi như một cái bình thường điều trị tổn hại bồi thường vụ án tới xử lý. Nếu như có thể tìm được đầy đủ sơ bộ chứng cứ, chứng minh có thể tồn tại phạm tội hình sự, như vậy sách lược tốt nhất là dẫn đạo ra thuộc hướng công an cơ quan ngôn luận án, tranh thủ hình sự lập án điều tra. Một khi lập án, điều tra cơ quan tham gia điều tra, rất nhiều mấu chốt chứng cứ mới có thể bị điều lấy ra. Đến lúc đó, chúng ta xem như người bị hại tố tụng người đại diện, có thể phối hợp công an cùng viện kiểm sát việc làm, tại trong hình sự kèm theo tố tụng dân sự, hoặc tại trong đơn độc tố tụng dân sự, lợi dụng điều tra hình sự lấy được chứng cứ, vì gia thuộc tranh thủ quyền lợi lớn nhất. Trương Vĩ suy xét hoàn tất, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bảo Quốc cùng Lý Mẫu. Đại ca, A Di Trương Vĩ mở miệng, nghe xong ngài nói, ta đối với vụ án này có một cái bước đầu phán đoán. Khả năng này không chỉ là một cái tai nạn y tế, bên trong có thể liên lụy đến vấn đề nghiêm trọng hơn. Hắn dừng một chút, sắp xếp lời nói một chút, tại phương diện pháp luật, chúng ta bình thường đem ngài tỉ tỉ tình huống, đầu tiên cân nhắc vì điều trị tổn hại trách nhiệm tranh chấp, cũng chính là dân sự vụ án. Có thể thông qua tố tụng yêu cầu bệnh viện bồi thường. Nhưng mà, cái này vụ án vô cùng ỷ lại chứng cứ, đặc biệt là điều trị phương diện chứng cứ. Thì như, bệnh viện khám và chữa bệnh quá trình có hay không sai lầm? Bác sĩ thao tác có phải hay không phù hợp quy phạm? Thuật hậu giám hộ cùng xử lý có vấn đề hay không? Mà muốn chứng minh những thứ này, hạch tâm nhất chứng cứ bao quát bệnh lịch, hộ lý ghi chép, giải phẫu ghi chép, cùng với trọng yếu nhất, báo cáo kiểm nghiệm xác. Trương Vĩ nói đến đây, nhìn thấy Lý Bảo Quốc mâu tự sắc mặt có chút mờ mịt, biết bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn lý giải kiểm tra thi thể tầm quan trọng, nhưng hắn quyết định trước tiên giảng xét lược. Ngoại trừ những thứ này, càng thâm nhập chứng cứ, thì như mổ chính bác sĩ tư chất cùng lý lịch, hắn tại bác gái bệnh viện có làm hay không loại này độ khó cao giải phẫu trao quyền, thậm chí bệnh viện nội bộ quản lý quá trình các loại, những thứ này luật sư chúng ta thông qua bình thường dân sự điều tra rất khó thu hoạch. Đặc biệt là giống bác gái bệnh viện loại này bệnh viện tư nhân, bọn hắn đối với mấy cái này tin tức thường thường là độ cao bảo mật, chúng ta phát hàm điều lấy, xin pháp viện lệnh điều tra, đều có thể lọt vào đủ loại ngăn cản cùng từ chối. Trương Vĩ ngữ tốc làm chậm lại một chút, hắn nhìn thấy Lý Bảo Quốc trên mặt đã lộ ra hoang mang cùng vẻ lo lắng. Nhưng mà Trương Vĩ giọng nói vừa chuyện, trở nên càng thêm nghiêm túc, căn cứ vào ngài vừa rồi miêu tả một chút chi tiết, tỉ như ba viện vì sao lại đề cử đi bác gái, số tiền kêu bác sĩ hành vi các loại. Ta hoài nghi, vụ án này sau lưng, có thể không chỉ là kỹ thuật y liệu bên trên sai lầm, có thể vẫn tồn tại một chút vấn đề nghiêm trọng hơn, thậm chí đề cập tới phạm tội hình sự. Nghe được phạm tội hình sự bốn chữ này, Lý Bảo Quốc đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Phạm tội hình sự. Lý Mẫu nguyên bản cúi thấp đầu, nghe nói như thế cũng run lên một cái, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bọn hắn là cố ý hại ta nữ nhi sao? Bi thương trong nháy mắt bị một loại sâu hơn sợ hãi cùng phẫn nộ thay thế, nước mắt lần nữa bừng lên, hơn nữa so trước đó càng thêm mãnh liệt. Tô Huyền Nhu thấy thế, lập tức tiến lên một bước, cúi người vỗ nhẹ Lý Mẫu phía sau lưng, ôn nhu an ủi, "A Di, ngài đừng có gấp, trước hết nghe Trương luật nói." Trương luật có ý tứ là, nếu như dính đến phạm tội, quốc gia sức mạnh liền có thể tham gia đã điều tra. Trương Vĩ cho Tô Huyền Nhu một cái tán dương ánh mắt, sau đó tiếp tục giải thích nói, đúng vậy, A-Z, đại ca. Ta không phải là nói nhất định là cố ý, nhưng ở phương diện pháp luật, có chút hành vi nếu như tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa không tuân theo đặc định pháp luật quy định, liền có thể cấu thành phạm tội. Tỷ như, nếu như số tiền kia bác sĩ căn bản không có làm loại giải phẫu này hợp pháp tư chất, lại cưỡng ép đi làm, dẫn đến người bệnh tử vong, khả năng này cấu thành phi pháp làm nghề y tội. Lại tỷ như, nếu như ba viện bác sĩ hoặc tầng quản lý, bởi vì thu nhận bác gái bệnh viện chỗ tốt, mà đem vốn nên tại ba viện trị liệu bệnh nhân xoay qua chỗ khác, khả năng này đề cập tới nhận hối lộ tội hoặc khác chức vụ phạm tội. Những thứ này dính đến phạm tội manh mối, vừa vặn là luật sư chúng ta tại trong tố tụng dân sự khó khăn nhất điều tra. Chúng ta không có quyền lực đi điều tra, đi điều lấy ngân hàng nước chảy, đi cưỡng chế hỏi thăm chứng nhân. Nhưng mà, công an cơ quan có. Nếu như công an cơ quan cho rằng có phạm tội sự thật phát sinh, hơn nữa phù hợp lập án điều kiện, bọn hắn liền sẽ khởi động điều tra hình sự chương trình. Hắn chăm chú nhìn Lý Bảo Quốc, một khi công an cơ quan lập án điều tra, bọn hắn có thể điều lấy bệnh viện tất cả bệnh lịch tư liệu, tài vụ sổ sách, bác sĩ tư chất chứng minh, có thể truyền cứ gọi bác sĩ, y tá, bệnh viện tầng quản lý thậm chí liên quan người trung gian viên tiến hành điều tra lấy chứng nhận. Những chứng cứ này, so với chính chúng ta đi thu thập muốn toàn diện, quyền uy nhiều lắm. Chương 82, báo cảnh sát, lập án. Chương 82, báo cảnh sát, lập án. Lý Bảo Quốc nghe cảm xúc bành trướng, hắn cho tới nay đối với bệnh viện hoài nghi và cảm giác bất lực, tại Trương Vĩ phân tích tìm được phương hướng. Đúng, đúng. Trương luật sư, ta lúc đó đã cảm thấy không thích hợp. Làm sao lại đẩy lên bác gái loại kia bệnh viện? Khẳng định có quỷ. Hắn kích động vỗ bàn một cái. Lý Mâu tại Tô Huyền Nhu an ủi phía dưới, tiếng khóc dần dần ít đi một chút, nhưng vẫn như cú nức nở, nhìn về phía Trương Vĩ trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng cùng khao khát. Cho nên Trương Vĩ ngữ khí kiên định dưới đất kết luận, đề nghị của ta là, chúng ta không thể bèn bèn nhìn chằm chằm tai nạn y tế đánh kiện cáo dân sự. Chúng ta hẳn là đến thử hướng công an cơ quan ngôn luận án, cung cấp chúng ta nắm giữ tất cả tình huống, tranh thủ hình sự lập án điều tra. Nếu như có thể thành công lập án, từ quốc gia công quyền hạn tham gia điều tra trở tướng, như vậy rất nhiều ẩn tàng chứng cứ mới có thể bị móc ra. Cái này không chỉ có thể điều tra rõ ngài tỷ tỷ qua đời nguyên nhân thực sự cùng trách nhiệm, nếu quả thật có hành vi phạm tội, cũng có thể để cho những người kia chịu đến luật pháp chế tài. Hắn nhìn xem Lý Bảo Quốc mẫu tử ánh mắt chân thành mà tràn ngập sức mạnh, nếu như các ngươi tín nhiệm năng lực cùng phán đoán của ta, hơn nữa quyết định thông qua con đường này tiếp tục đi, có thể ủy thác ta xem như các ngươi người bị hại tố tụng người đại diện. Một khi công an lập án, ta sẽ toàn trình theo vào, phối hợp điều tra, lợi dụng điều tra lấy được chứng cứ, tại trong hình sự kèm theo tố tụng dân sự, hoặc tại trong đơn độc nhất lên tố tụng dân sự, cho các ngươi tranh thủ nên được bồi thường cùng công chính. Quyền lựa chọn tại các ngươi. Vốn lấy ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, đối với loại khả năng này để cập tới tấm màn đen điều trị vụ án, tranh thủ hình sự lập án, thường thường là tiết lộ trận tướng, thu hoạch chứng cơ quan trọng, cuối cùng giữ gìn quyền lợi hữu hiệu nhất đường tắt. Trương Vĩ đem lựa chọn bày tại trước mặt bọn hắn. Lý Bảo Quốc đông nhiên vô đuổi, âm thanh đều có chút biến điệu, Trương luật sư. Ta tin ngài. Ta tuyệt đối tin ngài. Liên theo ngài nói xử lý. Chỉ cần có thể cho ta tỉ một cái công đạo, muốn ta làm cái gì đều được. Trương Vĩ thấy thế, cũng sẽ không trì hoãn, lúc này cất cao giọng nói, tiểu tô. Tài liệu. Tô Huyền Nhu đã sớm hậu, nghe vậy lập tức từ lúc máy in bên trên gỡ xuống một sấp còn mang theo hơi ấm còn dư ôn lại văn kiện, bước nhanh tới, chuyên nghiệp mà nhanh chóng đem văn kiện tại trước mặt Lý Bảo Quốc mở ra. Đại ca, những này là ủy thác đại diện hiệp nghị, kiểm tra thi thể xin giấy ủy quyền, còn có báo án một chút liên quan văn thư, ngài nhìn một chút, không có vấn đề ngay ở chỗ này ký tên. Trương Vĩ chỉ vào mấy chỗ vị trí then chốt, kiên nhẫn giảng giải. Tiếp xuống hơn một giờ, Lý Bảo Quốc tại Trương Vĩ cực kỳ mỉ dưới sự chỉ đạo, tay run run ký tên một loạt pháp luật văn kiện. Sự tình làm thỏa đáng, Trương Vĩ không có chút nào lề mề. Tự mình bồi theo tinh thần hơi có vẻ hoảng hốt Lý Bảo Quốc cùng Lý Mẫu, ngựa không ngừng vó câu đi tới pháp y trung tâm giám định thân thỉnh kiểm tra thi thể, ngay sau đó lại chạy tới bác gái bệnh viện khu quản hạt chỗ đồn công an, nộp báo án tài liệu, đem tình huống đầu đuôi hướng trực ban cảnh sát nhân dân làm trần thuật. Từ đồn công an đi ra, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Lý Bảo Quốc mẫu tử đối với Trương Vĩ thiên ân và tạ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Trương Vĩ đứng tại bên đường, nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trở lại gian kia hơi có vẻ keo kiệt ngoài vòng pháp luật cùng đồ luật sư văn phòng sắc trời đã gần đen. Tô Huyền Nhu đã sớm trở về, đang mở lấy máy tính đùng đùng mà sửa sang lấy hôm nay vụ án tư liệu. Trương Vĩ hướng về chính mình cái kia trương kẹt kẹt vang dội trên ghế ông chủ dựa vào một chút, lấy ra điện thoại di động, mở ra ngân hàng áp, nhìn xem số dư tài khoản cái kia một chuỗi con số, tiểu tam 10 vạn. Đây là hắn trong khoảng thời gian này trực tiếp khen thưởng, tăng thêm phía trước mấy cái vụ án thu vào. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, cái này đối diện đường cái tiệm nát phô, thật sự là không xứng với hắn ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam cùng với tương lai luật chính giới đệ nhất vong hồng danh tiếng. Quá hàn sầm. Mỗi lần có người bị thác tới cửa, hắn đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Trực tiếp thời điểm, hắn đều ngượng ngùng đem luật sở chân thực địa chỉ đánh vào trên màn ảnh công chúng, sợ rơi chính mình thật vất vả góp nhặt lên bức cách. Nhất thiết phải thay cái ra dáng điểm chỗ. Một cái chính quy, cao cấp, ít nhất nghe liền cho người nổi lòng tôn kính văn phòng nơi trốn. Thì như cờ bờ giờ giáp cấp văn phòng. Trương Vĩ trong đầu đã hiện ra chính mình mặc cao định Âu phục, đứng tại cửa sổ phía trước, quan sát thành thị cảnh tượng phồn hoa hình ảnh. Ân, quyết định như vậy đi. Hắn háng giọng một cái, nhìn về phía Tô Huyền Nhu. Tiểu Tô A. Tô Huyền Nhu lập tức dừng lại trong tay việc làm. Ngẩng đầu, mắt thần tinh lượng, Trương luật, ngài có phân phó gì? Trương Vĩ trầm ngâm một chút, ra vẻ thâm trầm nói, chúng ta luật sở bây giờ cũng coi như có chút danh tiếng, cái này làm việc hoàn cảnh đi, là nên để thăng một chút. Loại này chân chạy tìm chuyện phong ốc, nào có lao bản đích thân ra tay đạo lý, chắc chắn là giao cho trợ lý đi làm a. Châu ngựa trợ lý không phải liền là dùng để làm cái này sao? Để cho nàng đi hàng so ba nhà, đem chi phí hiệu quả cao nhất, khu vực tốt nhất, trang trí cực kỳ có phong cách văn phòng cho bản lao bản lựa đi ra.
Đúng,
đây mới là trợ lý chính xác phương thức sử dụng. 8000 khối tiền nhất thiết phải tiêu đến vật siêu giá trị. Trương Vĩ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cho nên tìm kiếm mới địa điểm làm việc nhiệm vụ vinh quang mà nặng người này, liền giao cho ngươi. Yêu cầu đi, cũng không cao. Hắn duỗi ra ba ngón tay, đệ nhất, cỡ bờ giờ khu vực hạch tâm, thứ hai, diện tích ít nhất so bây giờ lớn gấp ba, đệ tam, tiền thuê. Ngươi xem đó mà làm, tận lực khống chế tại hợp lý phạm vi. Tô Huyền Nhu nghe xong, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Chuyển phòng làm việc mới, vẫn là cỡ bờ giờ. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh luật sở muốn đại phát triển a. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hưng phấn đến hơi hơi phím hồng, dùng sức gật đầu một cái, thanh âm trong trẻo mà tràn ngập nhiệt tình, thu đến. Trương luật ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nhất định cho chúng ta luật sở tìm một cái khí phái lại thực dụng, chi phí hiệu quả cao nhất văn phòng. Nhìn xem Tô Huyền Nhu ý chí chiến đấu sục sôi, phản phất điên cuồng dáng vẻ, Trương Vi thỏa mãn gật đầu một cái. Nhìn một chút công việc này tính tích cực. Lão bản này của ta ngự phía dưới chi thuật thực sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Hắn thản nhiên bưng lên Tô Huyền Nhu vừa pha tốt trà, hớp một ngụm. Ân, cái này châu ngựa. A không, cái này trợ lý, dùng đến chính là thuật tay. Trẻ tuổi chính là tốt. Chính mình lúc trước chẳng lẽ không phải như vậy chứ? Chương 83, Trương Vĩ, ta giết ngươi. Chương 83, Trương Vĩ, ta giết ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Tô Huyền Nhu đơn giản hóa thân trở thành con quay, xoay chuyển bay lên. Ba ngày, nàng không chỉ có muốn chỉnh lý bảo đảm quốc cán món bổ sung tài liệu, theo vào đồn công an bên kia tiến độ, còn muốn rút sạch biên tập Trương Vĩ trước đây trực tiếp thu hình lại, xuất ra những cái kia cảnh nổi tiếng cùng kim câu phối hợp phụ đề cùng đặc hiệu, tuyên bố đến các đại video ngắn bình đại, vì luật sở kéo dài dẫn lưu. Buổi tối, nàng còn muốn bền lòng đứng giảm mà giữ gìn mấy cái kia càng ngày càng khổng lồ đám người hái mộ, giải đáp đủ loại kỳ hoa vấn đề, thỉnh thoảng còn phải nói đùa một chút tình cảm chủ bá, điều giải fan hâm mộ ở giữa bởi vì chủ bá hôm nay đẹp trai hơn vẫn là hôm qua đẹp trai hơn mà đưa tới kịch liệt xung đột. Đương nhiên, nhiệm vụ trọng yếu nhất, tìm kiếm mới địa điểm làm việc, nàng càng là không có chút nào buông lỏng. Không làm gì rảnh rỗi, Tô Huyền Nhu liền ôm máy tính bảng, tại các đại văn phòng thuê trên web sẽ sàng lọc phòng nguyên, so sánh giá cả, khu vực, nguyên bộ công trình, cái kia cấu nghiêm túc, so tìm cho mình phòng cưới còn muốn đệ bụng. Thỉnh thoảng, nàng còn muốn đỉnh lấy mặt trời qua lại thành thị nhà cao tầng ở giữa, thực địa khảo sát những cái kia nhìn không tệ văn phòng. Trải qua mấy ngày, Tô Huyền Nhu khuôn mặt nhỏ đều dám đen một vòng, gót chân cũng mòn ra bong bóng, nhưng nàng ánh sáng trong mắt lại càng ngày càng sáng. Mà Trương Vi đâu? Chúng ta mở lớn luật sư, nhưng là đáng mặt vung tay trưởng quỹ. Hắn mỗi ngày nhàn nhã mà đến luật sở đánh cái tạm, uống chút trà, xem báo ngẫu nhiên tại trong đoàn fan nổi bọn, thưởng thụ một chút bị đám người truy phùng thổi phồng khoái cảm. Đến nỗi tìm văn phòng loại này việc nhỏ hắn hoàn toàn không lo lắng. Dùng hắn lại nói, chuyện chuyên nghiệp, liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Ta tin tưởng tiểu Tô năng lực. Không phải sao, vẹn vẹn 3 ngày sau. Tô Huyền Nhu hứng thú trùng trùng chạy tới hướng Trương Vĩ hồi báo, Trương luật. Tìm được. Ta tìm được một cái tuyệt cao địa điểm làm việc. Cam đoan ngài hài lòng. Trương Vĩ nghe vậy, lười biếng từ trên ghế ông chủ ngẩng đầu, nếu mày, a, hiệu suất rất cao đi, mang ta đi xem. Tô Huyền Nhu dùng sức gật đầu, trên mặt tràn đầy tự hào đủ cười, ngài đi theo ta. Nửa giờ sau, Trương Vĩ đi theo Tô Huyền Nhu đi tới một tòa khí thế rộng rãi nhà chọc trời phía trước. Cao ốc toàn thân áp dụng màu xanh đậm pha lê mặt đường, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, mái nhà cực lớn thiếp vàng logo, vòng quanh trái đất tài chính trung tâm hiện lộ rõ ràng hắn bất phàm địa vị. Vòng quanh trái đất tài chính trung tâm. Trương Vĩ nhìn xem danh tự này, gật đầu một cái, coi như khí phái. Tô Huyền Nhu mang theo hắn đi vào vàng son lộng lẫy đại đường, một vị mặc đồ công sở, khí chất già dặn bật nghiệp quản lý lập tức tiến lên đón, trên mặt mang chuyên nghiệp tiêu chuẩn mỉm cười, "Tô tiểu thư, Trương luật sư, hoan nghênh quang lâm, ta là nơi này quản lý khách hàng, Vương Vương." "Vương quản lý ngài khỏe." Tô Huyền Nhu lễ phép đáp lại. Trương Vĩ chỉ là khẽ gật đầu, vẫn là một bộ cao thâm mặt chắc phái đoàn. Mới đầu, hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không thích hợp. Vật nghiệp quản lý nhiệt tình giới thiệu cao ốc đủ loại cao cấp nguyên bộ công trình, cái gì không trung hoa biên, trung tâm thể hình, tầng cao nhất hành chính rượu hành lang, nghe Trương Vĩ âm thầm gật đầu. Ân, nơi này mới xứng với hắn tương lai thân phận. Nhưng mà, khi ba người cùng nhau đi vào một bộ trang trí khảo cứu cao tốc thang máy, vật nghiệp quản lý nhấn xuống 41F cái nút lúc, Trương Vĩ mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Vòng quanh trái đất tài chính trung tâm 41 lầu. Cái này tổ hợp, làm sao nghe được? Quen thai như vậy. Trương Vĩ trong đầu, cái nào đó phủ đầy bụi một đoạn ký ức tựa hồ bị xúc động. Hắn bất động thanh sắc liếc qua Tô Huyền Nhu. Tô Huyền Nhu đang một mặt mong đợi nhìn xem hắn, biểu tình kia phảng phất tại nói, "Trương luật, ta lợi hại. Tìm chỗ tốt ta." Trong lòng Trương Vĩ cái kia cố dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Thang máy bình ổn lên cao, tầng lầu con số ở trên màn ảnh phi tốc nhảy lên. Đinh, cửa thang máy từ từ mở ra. "Trương luật sư, Tô tiểu thư, mời tới bên này." Vật nghiệp quản lý mỉm cười làm ra dẫn đạo thủ thế. Trương Vĩ hít sâu một hơi, bước ra thang máy. Khi hắn thấy rõ ràng thang máy sảnh chính đối diện khối kia cực lớn, khắp Tam Giang luật sư văn phòng mấy cái rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ to ạt gì lịch làm đến lúc, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Biểu tình trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Vòng quanh trái đất tài chính trung tâm, 41 lầu. Cái này mẹ nó, không phải hắn ông chủ cũ, Tam Giang luật sư văn phòng địa điểm sao? Trương Vĩ chậm rãi quay đầu, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Nhu, "Tiểu Tô à, đây chính là ngươi nói tuyệt cao địa điểm làm việc." Tô Huyền Nhu còn không có phát giác được Trương Vĩ khác thường, vẫn như cũ hưng phấn mà gật đầu, "Đúng vậy à. Trương luật, ngài nhìn, nơi này tầm mắt thật tốt. Hơn nữa, sát vách chính là Tam Giang luật sở, chúng ta về sau còn có thể cùng bọn hắn làm hàng xóm, học hỏi lẫn nhau, cùng tiến bộ đâu." Vật nghiệp quản lý Vương Phương cũng hợp thời nói bổ sung, "Đúng vậy, Trương luật sư, Tam Giang luật sở thế nhưng là chúng ta nơi này lão người thuê, nghiệp nội danh khí rất lớn. Tô tiểu thư cố ý chọn lựa cái này tầng lầu, nói là nghĩ dính bọn hắn quang." "Trương Vĩ, thơm lây, ta sợ là phải bị tức giận đến phát sáng." Trương Vĩ khỏe miệng co giật, cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thỉnh thịch trực nhảy. Hắn đang muốn tìm cái gì lý do, nhanh chóng lôi kéo Tô Huyền Nhu chiến lược tính chất rút lui, cho dù là nói mình đột nhiên đối với vòng quanh trái đất tài chính trung tâm dị ứng cũng được. Đúng lúc này, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tam Giang luật sư văn phòng cái kia phiến vừa dày vừa nặng cửa thủy tinh, bá mà đông chốc bị người từ bên trong đẩy ra. Một cái Âu phục dày da, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hai đầu lông mày mang theo vài phần phiền muộn khí nam nhân trẻ tuổi, bước chân trầm ổn đi ra. Không là người khác, chính là lần trước Lý Minh bị hồi án bên trong, bị Trương Vĩ đè xuống đất ma sát luật sư bị cáo, Chu Văn. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này đọc lại. Thời gian cũng tựa hồ chậm lại. Trương Vĩ con ngươi hơi có rút. Hắn thấy rõ Chu Văn ánh mắt, từ ban sơ mờ mịt đến nhận ra hắn sau kinh ngạc, lại đến chợt bước lên lửa giận. Toàn bộ quá trình không cao hơn một giây. Thực sự là nhà rột còn gặp mưa, hoan ra ngõ hẹp a. Trong lòng Trương Vĩ còi báo động đại tác, ra hỏa này, hắn sẽ không để ý hình tượng, tại chỗ đối với ta tiến hành vật lý công kích a. Dù sao lần trước đem hắn bấy thảm như vậy, mà giờ khắc này Chu Văn, nội tâm càng là rời sông lấp biển, lên cơn giận dữ. Chính là cái này Trương Vĩ, chính là tên Vương bắt đàn này. Từ lần trước Lý Minh vụ án kia thua kiện sau đó, hắn Chu Văn nhân sinh liền từ đám mây ngã vào đáy cốc. Đã từng đối với hắn yêu thích có thừa, coi như mình ra thúc. Bây giờ nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng lạnh nhạt, không chỉ một lần ám chỉ hắn không có tác dụng lớn. Luật sở bên trong những cái kia đã từng đối với hắn a du nịnh hót, nói gì nghe nấy đồng sự, bây giờ nhìn ánh mắt của hắn cũng biến thành quái dị, sau lưng không biết bao nhiêu người đang cười nhạo hắn, nói hắn cái này Tam Giang trẻ tuổi nhất đối tác danh hào, là như thế nào bị một cái không có danh tiếng gì giã lộ luật sư cho nhẹ nhõm nghiền ép. Đối tác thân phận sớm đã không có. Hắn bây giờ bất quá là trong Tam Giang luật sở một cái dẫn cố định tiền lương, so phổ thông luật sư hơi thể diện một điểm cao cấp người làm công mà thôi. Đây hết thảy cũng là bái trước mắt cái này cười giống con hổ ly Trương Vĩ ban tặng. Chu Văn nắm đấm, tại thân thể hai bên lặng yên nắm chặt, móng tay cơ hổ muốn khảm vào trong thịt. Liên tại đây Dương cung bạc kiếm, kia lửa tung tóe vi diệu thời khắc. Không biết chuyện chút nào vật nghiệp quản lý Vương Vương, trên mặt vẫn như cũ mang theo chuyên nghiệp nhiệt tình nụ cười, nàng cũng không biết trước mắt hai vị này ở giữa khi xưa gió tanh mưa máu càng không biết Chu Văn sớm đã không phải cái gì trẻ tuổi nhất đối tác. Nàng nhiệt tình vì song phương giới thiệu nói, "Trương luật sư, vị này là Tam Giang luật sư văn phòng trẻ tuổi nhất có triển vọng đối tác, Chu Văn Chu luật sư." Cũng là chúng ta vòng quanh trái đất tài chính trung tâm minh tinh người thuê đâu. Chu luật sư, vị này là chuẩn bị tại chúng ta ở đây mở mới luật sở Trương Vĩ Trương luật sư, Tô tiểu thư nói, Trương luật sư cũng là một vị vô cùng ưu tú pháp luật giới nhân sĩ đâu. Minh tinh người thuê, trẻ tuổi nhất đối tác. Mỗi một cái chữ đều giống như một cái nung đỏ quay hàn, hung hăng bỏng tại Chu Văn Biên kia sớm đã mẫn cảm yếu ớt lòng tự trọng bên trên. Vương Vương lần này giới thiệu, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Mấu chốt nhất là, chính mình ngày nhớ đêm mong, nam mộng cũng muốn hung hăng giẫm ở dưới chân cửu nhân, vậy mà lại lấy loại phương thức này đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình, lại muốn tại Tam Giang luật sở sắt vách mở luật sở. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, nhịn không được cũng đừng nhịn. Chu Văn chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí xông thẳng trán, lý trí trong nháy mắt bị lửa giận thôn vệ. Hắn hai mắt đỏ thẫm, cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, giống một đầu bị chọc giận châu được, đột nhiên hơi cong người dùng hết lực khí toàn thân, hướng thẳng đến Trương Vĩ nhào tới. "Trương Vĩ, ta giết ngươi." Chương 84, chúa công chớ hoảng sợ. Đẹp nu ở đây. Chương 84, chúa công chớ hoảng sợ. Đẹp nu ở đây. Trương Vĩ sắc mặt chợt biến đổi. Cái này bức thằng ngãi con, quả nhiên không giữ được bình tĩnh, thật muốn động thủ. Trong chớp mắt, hắn cơ hồ là bản năng hướng phía sau rút lui một bước dài, trong miệng lại dị thường chấn định mà hô lên, "Tiểu Tô, chúa công chớ hoảng sợ. Đẹp nu ở đây." Từng tiếng quát, tiểu linh lung Tô Huyền Nhu phảng phất một đạo nghiêm chỉnh huấn luyện sấm sét, trong nháy mắt từ sau lưng Trương Vĩ tránh ra, bất thiên bất ỷ chắn trước người hắn. Trương Vĩ khỏe miệng hơi dương lên. "Tới, chính là tiết tấu này." Ngay tại Chu Văn cặp kia vằn vện kia máu ánh mắt sắp chạm đến Trương Vĩ và áo phía trước một sát na, Tô Huyền Nhu động tác của nàng nhanh đến cực hạn, nước chảy mây trôi, tràn đầy lực bộc phát, cùng lần trước tại Giang Thành Chính Pháp Đại học đối phó Vương Triều Dương lúc chiêu thức, đơn giản không có sai biệt. Chỉ nghe uống một tiếng vang nhỏ, Tô Huyền Nhu xinh xắn cơ thể hơi trầm xuống, chân phải hướng về phía trước đạp ra nửa bước, hai tay tinh chuẩn bắt được Chu Văn đánh ra trước cánh tay cùng cổ áo. Ngay sau đó, một cái gọn gàng mà linh hoạt, tiêu chuẩn đến có thể tiến sách giáo khoa ném qua vai. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang kèm theo Chu Văn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại chân bóng sáng tỏ đá cẩm thạch trên mặt đất quanh quẩn. Một giây trước còn khí thế hùng hổ, giống như hổ điên Chu Văn, bây giờ giống một cái bị triệt để nghiền ép con lệm, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, trên mặt đau đớn cùng kinh ngạc xen lẫn, miệng há có thể nhét vào một cái nắm đấm. Trương Vĩ nhìn một màn trước mắt này, trong lòng mừng thầm, quả nhiên là chiêu này. Một chiêu tươi, an khắp trời ạ. Đối phó loại này cấp trên mã phu, quả thực là giảm chiều không gian đả kích. Tiểu Tô nha đầu này, thực sự là nhặt được bảo. Vật nghiệp quản lý Vương Phương triệt để trợn tròn mắt. Nàng hai tay che miệng, con mắt trợn tròn, hoàn toàn không rõ trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Phía trước một giây vẫn là hòa hòa khí khí thương nghiệp hiệp đàm, như thế nào một giây sau liền lên diễn toàn vũ hành? Hơn nữa, cái kia nhìn điềm đạm nho nhã, người vật vô hại tiểu cô nương, tại sao có thể có khủng bố như vậy lực bộc phát? Đây vẫn là người sao? Động tác này làm sao nhìn khá quen, giống như ở đâu gặp qua tương tự. Nhưng nàng nhất thời lại nghĩ không ra. Chu Văn nằm ở lạnh như băng trên mặt đất, kịch liệt đau nhức từ sau lưng cùng toàn thân truyền đến, để cho hắn cơ hồ ngất đi. Hắn vùng vây mấy lần, không thể đứng lên, chỉ có thể khàn cả giọng mà gầm thét lên, "A, eo của ta, cánh tay của ta, Trương Vĩ, Tô Huyền Du, các ngươi đây là cố ý tổn thương, ta muốn báo cảnh sát, ta muốn cáo các ngươi, ta muốn để các ngươi ở tù rục xương." Hắn một bên kêu rên, một bên hung tợn uy hiếp. Trương Vĩ bây giờ đã từ thưởng thức chiến đấu trạng thái hoán đổi trở về luật sư mô thức. Hắn thản nhiên sửa sang lại một cái chính mình căn bản không có nếp nhăn cổ áo, liếc qua trên mặt đất chật vật không chịu nổi Chu Văn, nhếch miệng lên một vòng quen thuộc, mang theo vài phần hài hước đường cong. Hắn duỗi ra ngón tay, ung dung mà chỉ trần nhà trong góc cái kia không đáng chú ý hình bán cầu camera, "Chu đại luật sư, nói chuyện nhưng muốn dạng chứng cứ. Nơi đó có giám sát, toàn trình cao thanh không góc chết, ghi chép xuống ngươi chủ động công kích toàn bộ quá trình." Tiếp đó, hắn lại chậm rãi đem ngón tay chuyển hướng bên cạnh một mặt một bức, tay chân luống cuống vật nghiệp quản lý Vương Vương, "Ở đây có nhân chứng. Vương quản lý, ngươi thế nhưng là thấy rất rõ ràng, là ai ra tay trước a? Ta tin tưởng ngươi nghề nghiệp tố dưỡng, nhất định sẽ đúng sự thật chân thuật." Vật nghiệp quản lý Vương Phương như ở trong mộng mới tỉnh, lại trong nháy mắt lâm vào sâu hơn mê mang, ánh mắt dao động không chắc. "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Ta muốn nói gì? Ta chỉ là một cái nghĩ yên lặng bán văn phòng vật nghiệp quản lý a. Chiến trận này quá lớn, ta tiếp nhận không tới a." Vị này Trương luật sư ánh mắt thật có áp lực. Chu Văn bị Trương Vĩ bộ dạng này khí định thần nhàn, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng kích thích kém chút một hơi không có lên tới. Hắn chỉ vào Trương Vĩ, tức giận đến chửi ầm lên, "Trương Vĩ, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi chờ ta, thúc thúc ta sẽ không bỏ qua ngươi, Tam Giang luật sở sẽ không bỏ qua ngươi." Chu Văn cái kêu kêu gào như giết heo vậy, lực xuyên thấu cực mạnh, không chỉ có để cho vật nghiệp quản lý Vương Phương run lẩy bẩy, càng là trực tiếp kinh động đến sắt vách Tam Giang luật sư văn phòng người ở bên trong. Rất nhanh, Tam Giang luật sở cửa thủy tinh sau, bắt đầu xuất hiện từng khỏa hiếu kỳ đầu. Đầu tiên là mấy cái trẻ tuổi thực tập luật sư cùng phụ tá hành chính, đưa cổ dài ra bên ngoài nhìn, ngay sau đó, một chút thâm niên luật sư cũng không nhịn được đi ra, muốn nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa. Hoặc, đây không phải là Chu luật sư sao? Hắn như thế nào nằm trên mặt đất? Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng tuổi trẻ luật sư hạ giọng, kinh ngạc nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, che eo, têu như một heo, đây là người giả bị đụng chiêu số mới." Bên cạnh một cái nữ phụ tá cũng không nhịn được bắt quái: "Các ngươi nhìn, đối diện hắn đứng cái kia, có phải hay không?" "Trương Vĩ." Một cái niên kỷ hơi dài luật sư híp híp mắt, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định: "Trương Vĩ? Cái nào Trương Vĩ? Còn có thể là cái nào Trương Vĩ, chính là lúc trước chúng ta trong sở cái kia, về sau bị Chu Minh chủ mặc cho thỉnh đi cái kia thôi." Lời vừa nói ra, trong đám người vang lên một mảnh nhỏ giọng nghị luận cùng hít vào khí lạnh âm thanh. "Ta tiên, thực sự là Trương Vĩ. Hắn tại sao trở lại? Còn cùng Chu Văn chống đối. Các ngươi là không thấy vừa rồi một màn kia a?" Một cái mới từ phòng trà nước trở về tiểu trợ lý, thấp giọng, thần thần bí bí mà nói với mọi người: "Ta vừa rồi đi ra rót nước, thấy thật sự rõ ràng. Chu Văn không biết chuyện gì xảy ra, cũng như bị điên nhào về phía Trương Vĩ, kết quả bị Trương Vĩ bên cạnh cái kia nhìn nũng nịu tiểu cô nương, kia chít chít một chút, một cái ném qua bay, liền cho đặt xuống chỗ đó. Gọi là một cái gọn gàng, chật chật. Cái gì? Bị một cái tiểu cô nương cho quần ngã? Chu Văn cũng quá kém a. Còn không phải sao? Hắn cái kia đối tác vị trí như thế nào rớt, các ngươi cũng không phải không biết. Ban đầu ở trên Lý Manh vụ án kia, bị Trương Vĩ đè xuống đất ma sát, thua gọi là một cái thảm. Ta xem hắn chính là giận, muốn lấy lại danh dự, kết quả lại cắm, ngã được càng triệt để hơn. Nói đến, cái này Trương Vĩ cũng là thật là có bản lĩnh. Ban đầu ở chúng ta chỗ, cái kia nghiệp vụ năng lực chính là đứng đầu. Mấy cái đại án tử cũng là hắn cầm xuống. Vốn là tất cả mọi người cho là hắn lại là chúng ta chỗ nhanh nhất tấn thăng đối tác một nhóm kia. Ai nói không phải thì sao? Kết quả đây, Chu Minh chủ nhâm vi cho hắn cái kia bất thành khí chất tử Chu Văn trải đường, quả thực là tìm một cái cớ đem Trương Vĩ cho ép buộc đi. Bây giờ tốt, Chu Văn chính mình bất tranh khí, đối tác vị trí ngồi chưa nóng hồi đâu, cũng bởi vì bại bởi Trương Vĩ, lại cho cách trước, đúng là mỉa mai a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để chủ nhiệm Chu nghe thấy. Có người vội vàng nhắc nhở. Sợ cái gì, bây giờ toàn bộ chỗ trên dưới người nào không biết chuyện này. Chu Văn chính mình mất mặt xấu hổ, còn không cho người nói. Một cái bình thường thì nhìn không quen Chu Văn ý thế hiếp người luật sư bĩu môi, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Ta xem Trương Vĩ lần này trở về, tam thành là muốn ở phụ cận đây làm kiểu khác. Chỉ bằng bản lãnh của hắn, tăng thêm hắn cái kia có thể đánh tiểu trợ lý, chậc chậc, có trò hay để nhìn. Cũng không phải, ngươi nhìn Trương Vĩ cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, nhìn lại một chút trên mặt đất kêu rên Chu Văn, lập tức phân cao thấp à. Cái này Trương Vĩ, thực sự là đi đến chỗ nào đều kèm theo tinh phong huyết vũ thể chất a. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút bội phục hắn, bị đối đãi như vậy còn có thể đánh trở lại. Ngưu. Tam Giang luật sở luật sư môn cách một đạo cửa thủy tinh, hướng về phía ngoài tràng cảnh chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ phần lớn người trong lời nói, đều mang đối với Chu Văn khinh bị cùng đối với Trương Vĩ mấy phần tâm tình rất phức tạp, có kinh ngạc, có bội phục, cũng có một chút xíu xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn chờ mong. Những ngày tiếp theo chỉ sợ không bình tĩnh. Chương 85, ta cũng muốn lăn sao. Chương 85, ta cũng muốn lăn sao. Chu Văn đang đau đến nghe răng trợn mắt, lỗ tai lại nhạy bén vô cùng, Tam Giang Luật Sở cửa ra vào những cái kia đồng sự tiếng nghị luận, một chữ không sót mà bay vào lỗ tai của hắn. Những cái kia trào phúng cùng kinh bị, giống từng cây vô hình cương châm, hung hăng đâm vào trên lòng tự tôn của hắn. Nhìn cái gì vậy? Chu Văn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía cửa thủy tinh sau những cái kia đầu tức giận gào thét, trên mặt lúc xanh lúc trắng, đều cút ngay cho ta. Lại nhìn đem các ngươi tròng mắt móc ra. Hắn bây giờ giống như một cái đấu bại gà trống, chỉ có thể dựa vào phô trương thanh thế để che giấu chính mình chật vật. Tam Giang Luật Sở đám người bị hắn bất thình lình hung ác sợ hết hồn, vô ý thức rụt cổ một cái, nhưng dưới chân lại không như thế nào động, dù sao pháp không trách chúng, hơn nữa Chu Văn bây giờ bộ dáng này, thực sự không có gì lực uy hiếp. Đúng lúc này, một đạo trầm ổn mà mang theo rõ ràng không vui âm thanh, từ Tam Giang Luật Sở nội bộ chậm rãi truyền ra, rõ ràng lấn át Chu Văn gào thét cùng đám người nghị luận, ta cũng muốn lăn sao. Thanh âm không lớn, lại lộ ra không thể bỏ qua uy nghiêm. Vây quanh ở cửa ra vào xem náo nhiệt Tam Giang Luật Sở đám người nghe vậy, giống như bị làm định thân pháp, trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếp đó nghiêm chỉnh huấn luyện hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Chỉ thấy một cái thân mặc màu đậm Âu phục, 50 tuổi trên dưới, khuôn mặt chính trực, ánh mắt sắc bén trung niên nam nhân, tại một đám luật sư vây quanh, bước bước chân trầm ổn đi ra. Tóc hắn cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, thấu kính sau ánh mắt không giận tự uy. Chính là Tam Giang Luật Sư văn phòng cao cấp đối tác, Chu Văn thân thúc thúc, Chu Minh. Thời khắc này Chu Minh, sắc mặt tái xanh, cau mày, rõ ràng chất tử tại nhà mình luật sở cửa ra vào bị người trước mặt mọi người đánh ngã, để cho trên mặt hắn tối tăm, tâm tình cực độ khó chịu. Vốn là còn trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn Chu Văn, vừa nghe đến tiếng nói quen thuộc này, giống như chuột thấy mèo, toàn thân một cái giật mình. Hắn thậm chí không để ý tới phía sau lưng cùng trên lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, luống cuống tay chân, liền lăn một vòng từ lạnh như băng đá cẩm thạch trên mặt đất giấy rủa đứng lên. Thúc, thúc thúc. Chu Văn vô ý thức hô, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở cùng ủy khuất. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, biểu tình trên mặt càng thêm bối rối, vội vàng đổi giọng, lắp bắp nói, "A không, chủ nhiệm Chu, ngài sao lại ra làm gì?" Hắn rõ ràng nhớ kỹ, thúc thúc Chu Minh đã từng không chỉ một lần nghiêm túc khuyên bảo qua hắn, tại luật sở, tại nơi làm việc, nhất thiết phải xưng hô chức vụ, không thể làm thân sơ xa gần một bộ kia, để tránh để người mượn cớ. Rõ ràng, bây giờ hắn đã hoảng đến có chút không lựa lời nói. Trương Vĩ nhìn xem Chu Minh cái kia trương âm trầm sắp chảy nước khuôn mặt, cùng với Chu Văn bộ kia thấy Diêm Vương ra giả túng, lông mày không khỏi hơi nhíu. "A, chính chủ đã đến rồi, lần này náo nhiệt. Xem ra cái này Tam Giang Luật Sở là không có ý định làm tốt." Chu Minh căn bản không để ý người chung quanh ánh mắt, đi thẳng tới Chu Văn trước mặt, ánh mắt lạnh như băng trên dưới đánh giá hắn một phen, nhìn thấy hắn cái kia chật vật không chịu nổi, quần áo xốc xếch bộ dáng, nộ khí mạnh hơn. "Thứ mất mặt xấu hổ." Chu Minh từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, âm thanh đè nén lửa giận, còn không chê khó coi. "Nhanh chóng cút trở về cho ta việc làm." "Là chủ nhiệm Chu." Chu Văn giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi kiều căng phách lối. Hắn hung hăng trừng Trương Vĩ cùng Tô Huyền Nhu một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng. Sau đó, hắn lại hung tợn nhìn lướt qua những cái kia còn tại ngó giáo giác nhà mình đồng sự, phản phất tại nói các ngươi đều chờ đó cho ta. Làm xong đây hết thảy, Chu Văn mới cúi đầu, cúi đôi, khớp hến, ảo não hướng Tam Giang Luật Sư trong sự vụ sở chạy tới, rất giống một cái chó nhà có tang. Chu Văn ảo não chạy vào Tam Giang Luật Sở sau, Chu Minh lúc này mới chậm rãi đưa mắt nhìn sang Trương Vĩ. Hắn cái kia trương bởi vì chất tử bị cho mèo mà căng thẳng nghiêm túc khuôn mặt, bây giờ lại ngạnh sinh sinh nặn ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc ý cười. Tiểu tử này, trước đây thật không nên vì Chu Văn bãi kia đỡ không nổi tường bùn não, đem hắn bước đi a. Trong lòng Chu Minh thoáng qua một tia nháy mắt thoáng qua hối hận. Trương Vĩ năng lực, hắn so với ai khác đều biết, trước đây nếu không phải là vì cho Chu Văn trải đường, Tam Giang Luật Sở làm sao đến mức trôi đi một nhân tài như vậy. Bất quá, việc đã đến nước này, cứu án xem như kết, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Chu Minh cấp tốc thu liễm cái kia tia hối hận, ánh mắt một lần nữa trở nên phong mang. Luật sư ân đoán giữa, hẳn là tại trên tòa án xem hư thực, mà không phải giống lưu manh vô lại tự mình đọc thủ. Chu Văn tên ngu ngốc này, thực sự là đem mặt của ta đều mất hết. Thư việc nhiều hơn là thành công. Nghĩ tới đây, hắn đối với bất thành khí chất tử Chu Văn thất vọng lại sâu hơn mấy phần. Trương Vĩ Chu Minh mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, phản phất chỉ là lao giữa đồng nghiệp bình thường ân cần thăm hỏi, không nghĩ tới ngươi rời đi tầm rằng, ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Chúc mừng ngươi a. Trương Vĩ nhìn xem trước mắt cái này ngoài cười nhưng trong không cười nam nhân, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lão hồ ly, khẩu Phật tâm xà. So với hắn cái kia chỉ có thể la lối om sòm chất tử, cái này Chu Minh đẳng cấp có thể cao hơn, cũng khó chơi nhiều. Cái này hư tình giả ý chúc mừng, nghe liền cho người chán ghét. Trương Vĩ trên mặt nhưng cũng treo lên chuyên nghiệp nụ cười, không kiêu ngạo không tự ti mà đáp lại nói, chủ nhiệm Chu khách khí, bất quá là kiếm miếng cơm ăn, miễn cưỡng sống tạm mà thôi, cùng Tam Giang Luật Sở dạng này đại bình đại tự nhiên là không cách nào sánh được. Hai người ánh mắt trong không khí ngắn ngủi giao hội, đều từ đối phương trong mắt thấy được chợt lóe lên khôn khéo cùng đề phòng. Chu Minh gật đầu một cái, tựa hồ cũng không muốn ở trên cái đề tài này làm nhiều dây dưa. Dù sao nhà mình chất tử mới vừa ở trước mặt đối phương ném đi người lớn như vậy, hắn quay đầu liếc mắt nhìn còn tụ ở luật sở cửa ra vào ngó giáo giác nhà mình nhân viên, sầm mặt lại, uy nghiêm quá lớn, đều xử ở đây làm gì? Từng cái việc làm đều rất thanh nhàn có phải hay không? Còn không mau trở về làm việc. Tam Giang Luật Sở đám người nghe vậy, trong nháy mắt tan tác như chim mông, từng cái rụt cổ lại, bằng nhanh nhất tốc độ biến mất ở cửa thủy tinh sau, sợ bị Chu chủ nhiệm lửa giận tác động đến. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt cửa ra vào, lập tức liền thanh tĩnh xuống. Chu Minh lúc này mới cuối cùng quét Trương Vĩ một mắt, ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó liền quay người, mang theo mấy cái vẫn cùng tại phía sau hắn luật sư, mặt không thay đổi đi trở lại Tam Giang luật sư văn phòng. Vật nghiệp quản lý Vương Vương ở một bên nhìn xem trận này đại lao ở giữa im lặng giao phòng, không dám thở mạnh một cái, chỉ cảm thấy người luật sư này nghề nghiệp thủy, so với nàng tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Chương 86, xác định mới nơi làm việc. Chương 86, xác định mới nơi làm việc. Một hồi nho nhỏ phòng ba đi qua, vật nghiệp quản lý Vương Vương nhìn về phía Trương Vĩ ánh mắt đều mang mấy phần kính sợ cùng thông cảm. Có thể cùng Tam Giang luật sở chủ nhiệm Chu trực tiếp đối đầu, còn đem nhân ra chất tử đánh, vị này Trương luật sư tuyệt đối không phải người bình thường a. Nàng xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, trên mặt nụ cười chuyên nghiệp so trước đó càng thêm cung kính mấy phần. Trương luật sư, Tô tiểu thư, chúng ta vẫn là xem trước một chút văn phòng. Trương Vĩ thờ ơ nhún nhún vai, phản phất vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn là bộ kia bất cần đời bộ dáng. Vương quản lý xin dẫn đường, ta người này từ trước đến nay công tư phân minh, ân oán cá nhân về ân oán cá nhân, sinh ý vẫn là muốn làm. Tô Uyển Nhu khéo léo đi theo sau lưng Trương Vĩ, chỉ là ánh mắt bên trong đối nhà mình chúa công sùng bái lại nhiều mấy phần. Chúa công không chỉ có nghiệp vụ có thể lực cường kèm thêm phiền phức đều có thể xử lý như thế. Gọn gàng. Vương Phương liền vội vàng gật đầu cúi người, dẫn hai người hướng đi thang máy. Rất nhanh, ba người đi tới một chỗ ở vào 41 lầu văn phòng khu vực. Vương Phương dùng chìa khóa mở ra vừa dày vừa nặng cửa thủy tinh, một cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp có đóng dấu giấy cùng cà phê mùi quen thuộc đập vào mặt. Trương luật sư, ngài nhìn, chính là chỗ này. Vương Phương nghiêng người tránh ra, làm một cái thỉnh thủ thế. Trương Vĩ cùng Tô Huyền Nhu cất bước mà vào. Văn phòng cách cục coi như không tệ, lấy ánh sáng vô cùng tốt, mảng lớn rơi ngoài cửa sổ là phồn hoa đô thị cảnh quan. Sân khấu, khu tiếp khách, độc lập văn phòng, công cộng khu làm việc, cỡ nhỏ phòng họp đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả phòng trà nước cùng phòng hồ sơ đều kế hoạch phải ngay ngắn rõ ràng. Quan trọng nhất là, vách tường là trầm ổn đại khí màu xám đậm điều, mặt đất phủ lên chịu mài mòn hợp lại sàn nhà, sân khấu làm nền bên trên thậm chí còn giữ lại một cái luật sở tên hủy đi sau nhàn nhạt tân ký. A, Tô Uyển Nhu ngạc nhiên đánh giá bốn phía, Vương quản lý, ở đây trước kia cũng là một nhà luật sở sao? Vương Phương liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, Tô tiểu thư hảo nhãn lực. Phía trước một nhà người thuê cũng là một nhà luật sư văn phòng, vừa dọn đi không bao lâu, bọn hắn nghiệp vụ mở rộng, đổi một càng lớn chỗ. Cho nên nơi này cơ bản trang trí cùng cách cục đều vô cùng thích hợp luật sở sử dụng, ngài hai vị nếu làm tới, trên cơ bản mua chút làm việc đồ gia dụng liền có thể trực tiếp gây dựng, tiền gắn đều bớt đi một số lớn. Trương Vĩ thỏa mãn gật đầu một cái, đi đến một gian thoạt nhìn như là phòng làm việc ông chủ độc lập gian phòng, gõ gõ thật dày bằng gỗ bàn làm việc, lại nhìn một chút trên tường dự lưu bức họa vị trí. Không tệ, không tệ, bớt lo dùng ít sức, chính hợp ý ta. Trong lòng của hắn tính toán, căn phòng làm việc này lớn bao nhiêu, tiền thuê tính thế nào? Trương Vĩ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương Phương lập tức báo ra số liệu, bộ này văn phòng kiến trúc diện tích là 160m², trước đây tiền thuê là mỗi tháng 2 vạn. Bất quá phía trước người thuê vừa đi, chúng ta bên này cũng nghĩ mau chóng thuê, nếu như ngài hai vị thành tâm muốn, ta có thể cho ngài xin một cái giá ưu đãi, 1 tháng 1.6 vạn, thủy điện vật nghiệp khác tính toán. Cái giá tiền này tại trong chúng ta nhà này văn phòng, tuyệt đối là chi phí hiệu quả cao vô cùng. Trương Vĩ đơn giản ở trong đầu tính toán một chút, 160 bình, 1 tháng 1.6 vạn, tại cái này khu vực, lại là trùng tu sạch sẽ, tiền nhiệm vẫn là luật sở, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Liên đó, Trương Vĩ tại chỗ đánh nhịp, đối với Vương Phương nói, Vương quản lý, hợp đồng lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng? Ta hy vọng mau chóng. Vương Phương thấy hắn như thế sảng khoái, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Trương luật sư yên tâm, ta lập tức đi chuẩn bị, nhanh nhất buổi chiều liền có thể ký. Trong nội tâm nàng cũng vui vẻ nở hoa, đơn sinh ý này làm được nhẹ nhõm, lại có thể bớt bận tâm một cái bỏ trống văn phòng. Ngay tại Trương Vĩ cùng Tô Uyển Nhu đã định mới luật sở địa chỉ, vì sắp đến sự nghiệp bản đồ hưng phấn không thôi thời điểm, cách nhau một bức tường Tam Giang luật sư trong sở hành chính, bầu không khí nhưng có chút vi diệu. Một gian phòng cố vấn bên trong, trẻ tuổi luật sư Vương Hạo đang có chút nhức đầu nhìn xem trước mặt một đôi mẫu tử. Bác gái nhìn hơn 50 tuổi, khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là khóc không thiếu thời gian. Nàng bên cạnh nam nhân trẻ tuổi, dáng vẻ chừng 20, tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Vương Hạo đẩy mắt kính trên sống mũi, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nhà nghề khuyên giải, "A Di, ngài trước tiên đừng kích động. Căn cứ vào trước mắt nhà gái cung cấp chứng cứ cùng chẩn thuật, con trai của ngài." Hắn đúng là đối phương rõ ràng biểu thị không đồng ý tình huống phía dưới, cưỡng ép cùng đối phương xảy ra quan hệ. Cái này tại phương diện pháp luật đã tạo thành tội cưỡng gian sơ bộ văn kiện quan trọng. Nàng nói bậy. Nàng ngậm máu phun người. Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên từ trên ghế đứng lên, cảm xúc kích động giống to, "Cảnh sát đồng chí, không đúng, Vương luật sư." Nàng rõ ràng đồng ý. "Chúng ta là nam nữ bằng hữu. Chúng ta nói chuyện gần 1 năm. Ngày đó là 520. Nàng chủ động hẹn ta ra ngoài ăn cơm xem phim, cũng là nàng chủ động nói ra đi khách sạn. Làm sao lại biến thành ta ép buộc nàng?" Vương Hạo thở dài, hai tay hướng phía dưới ép, ra hiệu hắn tỉnh táo, "Huynh đệ, ngươi ngồi xuống trước. Ta biết ngươi rất kích động, nhưng pháp luật là dạng chứng cứ. Ngươi nói nàng là tự nguyện, các ngươi là nam nữ bằng hữu, ngày đó là 520, đây đều là ngươi trần thuật. Nhưng mà, nhà gái bây giờ một mực chắc chắn là ép buộc, hơn nữa cung cấp tương ứng." "Ân, một chút nói chuyện phiếm ghi chép đoạn ngắn cùng nàng sau đó báo cảnh sát ghi chép, bệnh viện kiểm tra báo cáo. Những thứ này đối với ngươi vô cùng bất lợi." nam nhân trẻ tuổi đặt mông chán nản ngồi xuống ghế, hai tay cắm vào trong đầu tóc, thống khổ gầm nhẹ, chứng cứ, chứng cứ, cầu thí chứng cứ. Bác gái ở một bên khóc không thành tiếng, Vương luật sư, nhi tử ta từ nhỏ đến lớn cũng là hài tử ngoan, hắn tuyệt đối không làm được loại này chuyện thương tiên hại lý a. Cô bé kia, nàng trước đó còn tới qua nhà chúng ta ăn cơm, đối nhi tử ta có thể nhiệt tình, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này a? Chắc chắn là nàng vu cáo nhi tử ta, nhất định là. Vương Hạo nhìn xem trước mắt này đối bất lực mẫu tử, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Thông qua vừa rồi trò chuyện, cùng với hắn đối với nam nhân trẻ tuổi cảm xúc cùng chi tiết miêu tả quan sát, sâu trong nội tâm hắn ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này chỉ sợ thật có ẩn tình, nữ hài là tính chất vu cáo khả năng tính chất không nhỏ. Xem như nam nhân, hắn cũng đối loại khả năng này tồn tại vu cáo cảm thấy phẫn nộ. Nhưng nổi giận thì nổi giận, luật sư chức trách là căn cứ vào chứng cứ nói chuyện. Tình huống hiện tại là, nhà gái chứng cứ tương đối đầy đủ mà nhà trai lại không bỏ ra nổi bất luận cái gì tính thực chất phản bác chứng cứ. Đây chính là một bế tắc. Vương Hạo trầm mặc phút chốc, trong đầu không tự chủ được hiện ra vừa rồi tại luật sở cửa ra vào nhìn thấy một màn kia. Trương Vĩ khí định thần nhàn chỉ vào giám sát, Chu Văn chật vật không chịu nổi, cùng với cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lại sức chiến đấu tăng mạnh tiểu trợ lý. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn thấp giọng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đối với nam nhân trẻ tuổi kia nói, huynh đệ, a gì, tha thứ ta nói thẳng, lấy trước mắt tình huống đến xem, tại chúng ta tâm rằng, vụ án này, coi như chúng ta tiếp, phần thắng cũng vô cùng xa vời, trừ phi các ngươi có thể tìm tới có tính đột phá chứng cứ. Gặp mẫu tử hai người sắc mặt càng thêm hôi bại, Vương Hạo lời nói xoay chuyển, âm thanh thấp hơn mấy phần, mang theo một tia không xác định cùng thử dò xét ý vị, bất quá. Ta vừa rồi lúc đi ra, nhìn thấy chúng ta luật sở đối diện, chính là vừa mới phát sinh xung đột bên kia, giống như mới vào ở một nhà luật sở. Hắn dừng một chút, cân nhắc từ ngữ, mặc dù có thể chỉ là một cái tiểu luật sở, vừa khởi bước bộ dáng, nhưng mà người luật sư kia. Không đơn giản a, các ngươi cũng biết, chúng ta tam giang chỗ Chu Văn luật sư, trước đó cũng là đối tác cấp bậc, kết quả tại trên tay hắn. Khủ, tóm lại, vị kia Trương luật sư năng lực mạnh phi thường. Nếu không thì, các ngươi qua bên kia trưng cầu ý kiến một chút. Có lẽ, hắn có thể có cái gì không giống nhau mạch suy nghĩ đâu. Vương Hạo cũng là ôm một tia phức tạp tâm thái. Một phương diện, hắn không đành lòng nhìn xem hai mẹ con này tuyệt vọng. Một phương diện khác, hắn cũng chính xác đối với Trương Vi thủ đoạn có chút hiếu kỳ cùng. Một chút xíu kính nể. Chương 87, phế vật. Chương 87, phế vật. Tam Giang luật sư văn phòng, cao cấp đối tác Chu Minh văn phòng. Cửa chớp đóng chặt, trong phòng tia sáng hơi có vẻ kiềm chế. Chu Minh ngồi ở rộng lớn gỗ lim sau bàn công tác, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Trước mặt hắn, Chu Văn cúi đầu thấp xuống, giống một cái đấu bại chim cút, thái dương còn có chưa khô mồ hôi lạnh, trên thân bộ kia hàng hiệu Âu phục cũng nhăn nhúm, lây dính một chút cho bụi, cùng căn này hào hoa văn phòng không hợp nhau. Phế vật. Chu Minh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thanh âm không lớn, lại chấn động đến mức Chu Văn bả vai lắc một cái. Thật mẹ nhà hắn là cái phế vật. Chu Minh lồng ngực chập trùng kịch liệt, rõ ràng giận quá. Bản án đánh không lại nhân gia, đó là ngươi học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người. Ta nhận. Nhưng ngươi con mẹ nó cùng người họ phờ lìn động thủ. Động thủ cũng coi như, ngươi một đại nam nhân, bị người ta bên cạnh một tiểu nha đầu phiến tử, một chiêu liền cho quật ngã. Chu Minh chỉ vào Chu Văn cái mũi mắng. Chúng ta Tam Giang luật sở khuôn mặt, Chu gia khuôn mặt, hôm nay toàn bộ nhường ngươi một người ném hết. Chu Văn vùi đầu phải thấp hơn, bờ môi ngập ngừng nói, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Hắn nghĩ giải thích, nói tiểu nha đầu kia rất tà môn, khí lực lớn phải không tưởng nổi. Hắn còn nghĩ nói, là Trương Vĩ khiêu khích trước, chính mình là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng nên tiếp Chu Minh cặp kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Hắn biết, bất kỳ giải thích nào tại lúc này đều lộ ra tái nhợt vô lực. Thúc thúc bây giờ chỉ có thấy được kết quả, hắn, Chu Văn, tại nhà mình luật sở cửa ra vào, bị Trương Vĩ người đánh, hơn nữa đánh không hề có lực hoàn thủ, như con chó chết. Thúc. Chủ nhiệm Chu Văn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hỗn hợp có đau đớn cùng quất đục, ta không nghĩ tới người nữ kia có thể đánh như vậy, không nghĩ tới. Chu Minh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt thất vọng cơ hồ yếu dần xuất lai, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi. Trương Vĩ là người nào? Trước đây hắn là thế nào từ chúng ta xuất ra ngoài, trong lòng người không có đếm sao? Ngươi cho rằng hắn rời đi Tam Giang chính là đầu mặc người chém giết cho rớt xuống nước? Xem nhân ra bây giờ, lúc này mới bao lâu liền muốn tại đối diện mở luật sở, trực tiếp gây đến chúng ta Tam Giang trên mặt tới. Chu Minh càng nói càng tức, đột nhiên đứng lên trong phòng làm việc đi mấy bước. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, cách này cái Trương Vĩ xa một chút, hắn chính là khắc tinh của ngươi. Ngươi khăng khăng không nghe, nhất định phải đi treo chọc hắn. Bây giờ tốt, tự rước lấy đủ. Chu Văn nội tâm tràn đầy bực tức. Ta cũng không muốn a. Ai biết hắn lại đột nhiên xuất hiện? Ai biết bên cạnh hắn cái kia nhìn người vật vô hại tiểu trợ lý biến thái như vậy? Nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể cúi đúng nghe. Chu Minh dừng bước lại, ánh mắt lần nữa khóa chặt Chu Văn. Ta cho ngươi biết, Chu Văn, đây là một lần cuối cùng. Tình hình kinh tế của ngươi bên trên vụ án kia, nếu là lại cho ta làm hư hại, thua không minh bạch, người luật sư này ngươi cũng đừng làm. Sớm làm cút cho ta về nhà chồng chọn đi. Đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Chu Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng không phục. Về nhà chồng ruộng. Vậy hắn còn thế nào tại những cái kia hồ bằng cầu hữu trước mặt ngẩng đầu? Vậy ta đây ngừng lại đánh, liền vô ích. Hắn nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm một câu, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Vô ích. Chu Minh giống như là nghe được chuyện cười lớn, giận quá mà cười, bằng không thì đâu, ngươi còn nghĩ như thế nào? Lại đi tìm người đánh trở về. Hắn đi đến Chu Văn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngữ khí lạnh như băng nói, chúng ta là luật sư. Luật sư chiến trường tại tòa án, ở trên bàn đàm phán. Dựa vào là đầu óc, là khẩu tài, là chứng cứ, mà không phải giống côn đồ đầu đường, dựa vào nắm đấm giải quyết vấn đề. Ngươi hôm nay bộ này đức hạnh, chuyến đi, người khác nhìn chúng ta như thế nào Tam Giang? Nói chúng ta Tam Giang luật sở luật sư, cũng là một đám chỉ có thể động thô mãng vu sao? Chu Minh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lửa giận của mình. Hắn đi đến trước cửa sổ sắt đất to lớn, đưa lưng về phía Chu Văn, ngắm nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đô thị cảnh quan. Cao ốc mọc lên như rừng, ngựa xe như nước. Mảnh này rừng sắt thép, tuân theo chính là tàn khốc hơn luật rừng. Hắn trầm mặc phút chốc, bên trong phòng làm việc không khí ngột ngạt tới cực điểm. Chu Văn thậm chí có thể nghe được chính mình trái tim thẳng thắn nhảy lên kịch liệt âm thanh, chỉ sợ thúc thúc câu tiếp theo chính là để cho hắn cuốn gói rời đi. Thật lâu, Chu Minh chậm rãi mở miệng, âm thanh khôi phục trước sau như một trầm ổn, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàm ý, mặc kệ Trương Vĩ là xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không để ý hắn dùng thủ đoạn gì. Tất nhiên hắn trêu chọc chúng ta Tam Giang luật sở. Còn tại chúng ta Tam Giang luật sở cửa ra vào, đánh chúng ta Tam Giang luật sở luật sư. Chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy. Chu Văn nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia kinh hỉ cùng chờ mong. Là hắn biết, thúc thúc sẽ không thật sự để cho hắn không công chịu cái này vô cùng nhục nhã. Chu Minh xoay người, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ. "Ngươi đi, đem bộ hành chính chủ nhiệm Lưu cho ta kêu đến." Hắn nhàn nhạt phân phó nói. Chu Văn tinh thần hơi rung động, cái eo tựa hồ cũng ưỡn thẳng một chút, vừa rồi vẻ mặt cùng ủy khuất quét sạch sành sanh. "Chủ nhiệm Lưu." Đó là phụ trách luật sở thường ngày vận hành, đối ngoại liên lạc thậm chí là một chút đặc thù sự vụ xử lý lão nhân. Thúc thúc đây là muốn có động tác. "Là chủ nhiệm Chu, ta lập tức đi." Chu Văn vội vàng ứng thanh, giống điên cuồng, quay người bước nhanh hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Hắn thậm chí quên trên người mình còn mang theo thương, cơ bộ đều nhẹ nhàng không thiếu. "Trương Vĩ, Tô Huyền Nhu các ngươi chờ đó cho ta. Việc này không xong." Nhìn xem Chu Văn bộ kia không kịp chờ đợi, thậm chí có chút nhìn có chút hả hê bóng lưng, Chu Minh lông mày khó mà nhận ra mà nhíu một chút. Bùn áo không dính lên tường được. Nhưng Tam Giang mặt mũi, nhất thiết phải tìm trở về. Hơn nữa, phải dùng thể diện phương thức. Rất nhanh, cửa văn phòng bị nhẹ nhàng gõ vang rồi. "Mời đến." Chu Minh âm thanh đã khôi phục bình tĩnh. Một vị thân mang hợp thể hô phục, mang theo viền vàng tính mắt, nhìn chừng 50 tuổi, khí chất giả dặn trung niên nam nhân đẩy cửa vào. Chính là Tam Giang luật sư văn phòng bộ phận hành chính chủ nhiệm, Lưu Minh Đạt. "Chủ nhiệm Chu, ngài tìm ta." Lưu Minh Đạt hơi hơi cong người, ngữ khí cung kính, mang theo chuyên nghiệp nụ cười. Hắn biết, nếu không phải chuyện quan trọng, Chu Minh bình thường sẽ không trực tiếp tìm hắn. Chu Minh gật đầu một cái, ra hiệu hắn ở trên ghế đối diện ngồi xuống. Lão Lưu, A Chu Minh ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, hai mắt híp lại, "Có chuyện, cần ngươi lập tức đi an bài." Lưu Minh đặt cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dựa hai lắng nghe, "Chủ nhiệm Chu xin phân phó." "Cái kia Trương Vĩ, ngươi hẳn còn có ấn tượng a?" Chu Minh nhàn nhạt hỏi. Lưu Minh đặt trong lòng hơi động, lập tức gật đầu, "Có ấn tượng, phía trước tại chúng ta trong sở, năng lực rất nhô ra một vị trẻ tuổi luật sư." Hắn đương nhiên là có ấn tượng, Trương Vĩ chuyện nghỉ việc, tại chỗ bên trong cũng coi như là một hồi không lớn không nhỏ phong ba. Hắn bây giờ dự định tại chúng ta đối diện, chính mình mở luật sở. Chu Minh ngữ khí bình thản nói. Lưu Minh đặt ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trong nháy mắt hiểu rồi Chu Minh ý tứ. Đây là muốn chính diện đánh lôi đài. Đoạn thời gian trước, hắn có phải hay không làm một cái gọi Triệu Vương thị bản án, huyên náo rất lớn. Chu Minh tiếp tục hỏi. Chương 88, bên giường, há lại cho người khác ngủ say. Chương 88, bên giường, há lại cho người khác ngủ say. Lưu Minh đặt cấp tốc tại trong đầu kiểm tra tin tức, đúng vậy, chủ nhiệm Chu. Triệu Vương thị dính líu đầu độc sát hại ba người, nhất thẩm bị phán tử hình, Trương Vi tiếp nhận lần hai thẩm sau, thành công vì đó làm vô tội biện hộ, khi tòa phong thích. Vụ án này ở trên internet độ chú ý cực cao, Trương Vĩ cũng bởi vậy danh tiếng vang xa. Hắn nói bổ sung, nghe nói Trương Vĩ bây giờ chủ yếu án nguyên chính là thông qua lời dễ ảm cùng video dẫn lưu. Chu Minh nét miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong, rất tốt. Ngươi bây giờ lập tức đi làm mấy chuyện. Đệ nhất, tổ chức chúng ta trong sở cán bút cứng rắn, khẩu tài tốt luật sư, đặc biệt nhằm vào cái này Triệu Vương thị án, chế tác một nhóm video và văn chương. Lưu Minh đặt lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nội dung đi Chu Minh mắt bên trong thoáng qua một tia hàn quang, liền từ người bị hại chính nghĩa ở đâu vào tay. Triệu Vương thị độc chết ba người, chứng cứ liên cũng không phải là không chê vào đâu được, Trương Vĩ là như thế nào lợi dụng pháp luật thiếu sót, vì dạng này một cái hung thủ thoát tội. Chúng ta muốn đưa ra hợp lý chất vấn, muốn để công chúng nhìn thấy, cái gọi là vô tội, có thể chỉ là chui luật pháp chỗ trống, là đối với người bị hại gia thuộc lần thứ hai tổn thương. Lưu Minh đạt ngầm hiểu, biết rõ, chủ nhiệm Chu, chúng ta muốn dẫn đạo dư luận, chất vấn phán quyết tính công chính, cùng với Trương Vĩ đạo đức nghề nghiệp. Thông minh. Chu Minh gật đầu tán thành, thứ hai, liên hệ một chút cùng chúng ta Tam Giang giáo hảo truyền thông con đường. Còn có những cái kia có ảnh hưởng lực lớn về luật sư, mời bọn họ a khách quan công chính mà phân tích một chút vụ án này, từ bất đồng góc độ, chỉ ra trong đó điểm đáng ngờ cùng không hợp lý chỗ. Muốn tạo thành một cỗ thanh thế, để cho xã hội đại chúng một lần nữa xem kỹ vụ án này, xem kỹ Trương Vĩ người này. Đệ tam, cũng là điểm trọng yếu nhất. Chu Minh nhấn mạnh, bằng vào chúng ta Tam Giang luật sở danh nghĩa, công khai tuyên bố. Tuyên bố bên trong phải rõ ràng biểu thị, chúng ta Tam Giang luật sở đối với Triệu Vương thị một án phán quyết kết quả thâm biểu tiếc nuối, đồng thời đối với người bị hại gia thuộc biểu thị sâu sắc thông cảm. Hơn nữa, nếu như người bị hại gia thuộc nguyện ý, chúng ta Tam Giang luật sở đem miễn phí vì bọn họ cung cấp pháp luật viện trợ, toàn lực ủng hộ bọn hắn hướng viện kiểm sát nhấc lên kháng tụng, hoặc trực tiếp hướng tỉnh cao cấp tòa án nhân dân xin tái thẩm. chúng ta muốn để tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tam Giang luật sở là đứng tại chính nghĩa cùng người bị hại bên này. Chúng ta muốn để chân chính kẻ giết người nhận được quả báo trừng phạt. Lưu Minh Đạt trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng âm thầm bội phục. Một chiêu này, rút tuổi dưới đáy nổi, quá độc ác. Không chỉ có trực tiếp công kích Trương Vĩ rửa vào thành danh bản án, dao động hắn thật vất vả tạo dựng lên danh tiếng, càng đem Tam Giang luật sở bày tại đạo đức điểm cao. Một khi người bị hại gia thuộc thật sự đồng ý, hơn nữa thành công thôi động vụ án phúc thẩm, vô luận kết quả như thế nào, Trương Vĩ danh tiếng đều bị trọng thương. Ta hiểu rồi, chủ nhiệm Chu. Lưu Minh Đạt chỉnh trọng gật đầu, ta lập tức đi an bài, nhất thiết phải đem chuyện này làm được giọt nước không lọt, để cho cái kia Trương Vĩ thật tốt uống một bình. Ân. Chu Minh bày khoát tay, đi thôi, mau chóng. Là. Lưu Minh Đạt đứng dậy, cung kính thối lui ra khỏi văn phòng. Cửa văn phòng lần nữa đóng lại, trong phòng khôi phục yên tĩnh. Chu Minh chậm rãi đi đến trước cửa sổ sắt đất to lớn, hai tay phụ sau, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia phiến quen thuộc mà thành thị phồn hoa đường chân trời. Giang thành gió vẫn như cũ ồn ào náo động. Hắn nhìn xem đối diện cái kia tòa nhà đồng dạng cao vút văn phòng, ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Trương Vĩ a Trương Vĩ, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Trước đây ngươi rời đi Tam Giang, nếu là đổi một cái thành thị phát triển, bằng năng lực của ngươi, có lẽ thật có thể xông ra một mảnh bầu trời. Giữa chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, thậm chí tương lai có lẽ còn có khả năng hợp tác. Nhưng mà, ngươi ngàn không nên, vạn không nên trở lại Giang Thành. Lại càng không nên, tại Tam Giang dưới mí mắt, làm kiểu khác, tính toán khiêu chiến nơi này trật tự. Chu Minh khẽ khẽ thở dài, ánh mắt lại càng kiên định. Đây là Giang Thành, là chúng ta Tam Giang luật sư văn phòng, kinh doanh mấy chục năm cơ bản bàn. Bên giường, há lại cho người khác ngủ say. Ngươi muốn ở chỗ này đứng bước góc chân, liền phải hỏi một chút ta, hỏi một chút toàn bộ Giang Thành luật sư giới, có đáp ứng hay không. Ngay tại Chu Minh tại Tam Giang luật sở phòng làm việc tầng chốt bảy mưu nghĩ kế, chuẩn bị cho Trương Vĩ mang đến kinh hỉ thời điểm. Trương Vĩ mới mướn trong văn phòng, cũng nên đón nhóm đầu tiên chân chính khách tới thăm. Đông đông đông. Hơi có vẻ tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Trương Vĩ đối diện một đống vừa mở hộp văn phòng vật dụng danh sách phát sầu, nghe tiếng ngẩng đầu. Mời đến. Cửa bị đẩy ra, đi tới là một đôi nhìn có chút phong trần phó mẫu tử. Mẫu thân ước chừng hơn 50, tóc hoa râm, trên mặt hiện đầy sầu khổ nếp nhăn, ánh mắt bên trong mang theo một tia nhát gan cùng bất an, chăm chú nắm chặt góc áo. Nhi tử thời là một 27-28 tuổi thanh niên, làn da ngăm đen, dáng người bà bỡ, nhưng hai đầu lông mày đồng dạng quanh quẩn một cô tán không đi sầu lo cùng lo lắng. Hai người nhìn thấy trong văn phòng chỉ có một người trẻ tuổi, hơi có chút kinh ngạc. Xin hỏi, đây là Trương Vĩ Trương luật sư văn phòng sao? Thanh niên nam tử trần trờ mở miệng hỏi, âm thanh có chút khàn khàn. Trương Vĩ đứng lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, đúng vậy, ta chính là Trương Vĩ. Hai vị mời ngồi. Hắn chỉ bên cạnh vừa dọn xong hai thanh giản dị cái ghế. Văn phòng còn rất trống trải, ngoại trừ mấy chương cái bàn cùng tán loạn trên mặt đất thùng giấy, cơ hồ không có gì ra dáng bày biện. Hai mẹ con liếc nhau, câu nệ tại cái ghế biên giới ngồi xuống. Vị mẫu thân kia lộ ra càng khẩn trương, hai tay càng không ngừng xoa bóp lấy. Trương luật sư, chúng ta là tới tìm ngài hỗ trợ. Thanh niên nam tử hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một tia khẩn thiết. Đừng có gấp, từ từ nói. Trương Vĩ trấn an nói, là ai đề cử các ngươi tới tìm ta? Hắn biết rõ, có thể trực tiếp tìm được cái này tới, nhất định là có người đề cử. Hơn nữa khả năng cao là Tam Giang chỗ người quen. Bởi vì nơi này hắn cũng là vừa mới mướn, ngoại trừ cửa đối diện Tam Giang, những người khác cũng không biết. Thanh niên nam tử nghĩ, mở miệng miêu tả nói, là sát vách Tam Giang chỗ một vị trẻ tuổi luật sư, mang theo kính mắt, nhìn nhã nhặn. Trương Vĩ lông mày hơi nhíu. Trẻ tuổi luật sư, đeo kính. Một cái tên quen thuộc cùng thân ảnh, cấp tốc tại trong đầu hắn hiện lên. Cái kia Trương mang theo ngây ngô, lại lộ ra một cỗ thông minh nhiệt tình gương mặt. Vương Hạo, tiểu tử này. Trương Vĩ nhớ kỹ, Vương Hạo mới vừa vào Tam Giang luật sở lúc thực tập, chính là đi theo hắn làm phụ tá. Tiểu tử kia mặc dù kinh nghiệm không đủ, nhưng chịu học chịu làm, người cũng thông minh, Trương Vĩ trước đây cũng chính xác chỉ điểm qua hắn không thiếu. Không nghĩ tới a. Trương Vĩ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thực sự là hảo tiểu tử. Thiệt thòi ta trước đây không có phí công dẫn hắn, loại thời điểm này, lại còn có thể nhớ kỹ cho ta để cử án nguyên. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Các ngươi nói vị luật sư kia, có phải hay không họ Vương? Trương Vĩ hỏi dò. Thanh niên nam tử nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Là họ Vương. Vương luật sư. Hắn nói ngài chắc chắn có thể giúp chúng ta. Quả nhiên là hắn. Trong lòng Trương Vĩ hiểu rõ, nụ cười trên mặt cũng chân thành mấy phần. Hắn quay đầu đối đứng tại một bên Tô Huyền Nhu hô, "Tiểu Tô, làm phiền ngươi đi xuống lầu cửa hàng tiện lợi, cho vị này A Di cùng đại ca mua hai bình nước khoáng đi lên. Cái này phòng làm việc mới vừa sang lại, máy đun nước đều chưa kịp trang, chớ đừng nhắc tới lá trà cà phê." "Tốt, Trương luật." Tô Huyền Nhu lên tiếng, quay người nhẹ nhàng đi ra. Trương Vĩ lúc này mới một lần nữa nhìn về phía kia đối mẫu tử, ngữ khí càng tăng nhiệt độ hơn cùng, "A Di, đại ca, đường khách khí, ngồi trước chắc chắn. Đem các ngươi gặp phải sự tình, kỹ càng nói cho ta một chút. Nhìn ta một chút có thể hay không giúp đỡ được gì." Chương 89, tính chất vu cáo. Chương 89, tính chất vu cáo. Thanh niên nam tử hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Trương luật sư, ta gọi Lý Minh Hạo. Ta bị người tố cáo, cáo ta cưỡng gian." Hắn nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm, âm thanh đều có chút run rẩy, bên cạnh mẫu thân càng là nhịn không được thấp giọng sụt sùi khóc. "Cưỡng gian?" Trương Vĩ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Hắn trên dưới xét lại một phen Lý Minh Hạo, sau đó trầm ổn hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi trước tiên đừng kích động, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói cho ta biết. Lý Minh Hạo gật đầu một cái, cố gắng bình phục cảm xúc, bắt đầu giảng thuật. Chuyện là như thế này, ta có một người bạn gái, gọi Trần Tĩnh. Chúng ta hắn liếc mắt nhìn bên cạnh mẫu thân, có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là tiếp tục nói, chúng ta nói chuyện nhanh 2 năm rồi. Năm nay 520 ngày đó, nàng nói. Nàng nói muốn cùng ta cùng một chỗ qua, tiếp đó chúng ta liền đi khách sạn thuê phòng. Tiếp đó liền xảy ra quan hệ. Lý Minh Hạo khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng mà, sau đó không có qua mấy ngày, ta nhận được tòa án lệnh truyền, nàng. Nàng thông qua luật sư khởi tố ta cưỡng gian. Chúng ta đã thu đến tòa án lệnh truyền. Lý Minh Hạo âm thanh mang theo tuyệt vọng, "Trương luật sư, ta thật sự không có a. Ta làm sao lại cưỡng gian nàng?" Trương Vĩ sắc mặt nghiêm trọng, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đập. Hắn không có lập tức tỏ thái độ, mà là bắt đầu đều đâu vào đấy hỏi thăm mấu chốt chi tiết, "Lý tiên sinh, đang phát sinh quan hệ phía trước, Trần Tĩnh nữ sĩ phải chăng rõ ràng biểu thị đồng ý?" "Đồng ý." "Nàng đương nhiên đồng ý." Lý Minh Hạo vội vàng nói, "Là nàng chủ động nói ra muốn mượn phòng. Chúng ta đều kế hoạch tốt lắm. Như vậy, đang phát sinh quan hệ quá trình bên trong, Trần Tĩnh nữ sĩ ý thức phải chăng thanh tỉnh? Có hay không phản kháng hoặc biểu thị không muốn?" Trương Vĩ tiếp tục truy vấn, mỗi một cái vấn đề đều trực chỉ hệ tâm. Nàng ý thức rất thanh tỉnh, cũng không có phản kháng. Chúng ta đó là chúng ta hai lần thứ nhất, nàng. Nàng ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng về sau cũng rất đầu nhập. Lý Minh Hạo nhớ lại, trên mặt tràn đầy hoang mang cùng đau đớn, ta thật sự không rõ, vì sao lại biến thành dạng này. Trương Vĩ cau mày. Nữ hải chủ động đề nghị mượn phòng, phát sinh quan hệ lúc song phương thanh tỉnh lại nhà gái không biểu thị phản kháng, sau đó lại phản cáo cưỡng gian. Nếu như Lý Minh Hạo nói tới là thật, vụ án này liền rõ ràng lấy một cố quỷ dị. Đây không phải là điển hình tính chất vu cáo sao? Như đồ gì? Tiền. Tại thu đến giấy gọi tòa án phía trước, hoặc sau đó, Trần Tĩnh nữ sĩ hoặc luật sư của nàng có liên lạc hay không qua các người, nói qua tự mình hòa giải điều kiện. Tỷ như, yêu cầu các ngươi bồi thường bao nhiêu tiền, nàng liền nguyện ý rút đơn kiện. Trương Vĩ hỏi. Lý Minh Hạo mẫu thân ở một bên bôi nước mắt, cướp lời nói, không có. Căn bản không có. Người nữ kia luật sư, một mực chắc chắn chính là muốn cáo nhi tử ta, muốn đem nhi tử ta đưa vào ngục giam. Lý Minh Hạo cũng dùng sức gật đầu, đúng vậy, Trương luật sư của nàng thái độ vô cùng cứng ngạnh, một mực cường điệu muốn truy cứu ta trách nhiệm hình sự, căn bản muốn không cho chúng ta nói cơ hội. Luật sư, cái quỷ gì? Tầm thường xâm phạm tình dục vụ án, nếu quả thật chính là vì tiền, bình thường sẽ nêm trước thí tự mình giải quyết, dù sao nháo lên tòa án đối với đảng gái danh dự cũng không phải chuyện tốt. Đối phương loại này không lưu đường sống thái độ cứng rắn, ngược lại có chút khác thường. Trần Tĩnh nữ sĩ bản thân đâu? Các người có hay không nếm thử cùng nàng trực tiếp câu thông? Trương Vĩ hỏi. Lý Minh Hạo trên mặt lộ ra vẻ khổ sở cùng bất đắc dĩ, chúng ta đương nhiên muốn tìm nàng hỏi rõ ràng. Chuyện xảy ra sau, ta gọi điện thoại cho nàng, ngay từ đầu còn có thể đạt thông, nhưng nàng ấp úng nói không rõ ràng, về sau lại đánh, điện thoại của nàng liền bị nàng luật sư tiếp. Người luật sư kia cảnh cáo chúng ta, nói Trần Tĩnh bởi vì việc này nhận lấy nghiêm trọng tinh thần thương tích, trước mắt không thích hợp cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, nhất là chúng ta. Còn nói nếu như chúng ta thử lại đồ tự mình liên hệ Trần Tĩnh, ngay rồi hắn người trong cuộc, hắn sẽ khai thác tiến một bước pháp luật phương sách. Lý Minh Hạo mẫu thân nói bổ sung, chúng ta đi nhà nàng đi tìm. Cha mẹ của nàng ngay từ đầu còn để chúng ta đi vào, muốn cho chúng ta cùng Tiểu Tĩnh thật tốt nói chuyện, kết quả không nói vài câu, người luật sư kia liền mang theo người tới, trực tiếp đem chúng ta đuổi ra, còn cảnh cáo cha mẹ của nàng, nói nếu như bọn hắn lại để cho chúng ta tiếp xúc Tiểu Tĩnh, cũng biết gây bất lợi cho bọn họ. Từ đó về sau, Tiểu Tĩnh liền sẽ không có lộ mặt qua, tất cả mọi chuyện cũng là người luật sư kia tại đứng ra. Trương Vĩ mày nhíu lại phải sâu hơn. Đối phương luật sư cường thế như vậy mà tham gia, thậm chí ngăn cản người trong cuộc song phương trực tiếp câu thông, cái này rất không tầm thường. Chẳng lẽ là sợ Trần Tĩnh chính mình nói loạn cái gì? Là lo lắng Trần Tĩnh lập trường không đủ kiên định. Trong này, chỉ sợ không chỉ là đơn giản vu cáo đơn giản như vậy. Trương Vĩ gãi đầu một cái, cảm giác có chút khó giải quyết. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, phân tích tình tiết vụ án đủ loại khả năng. Tính chất vu cáo, cái đồ chơi này tại tư pháp trong thực tiễn, từ trước đến nay là khối khó gặm xương cứng. Muốn lật đổ đảng gái lên án, độ khó cực lớn. Đầu tiên, mấu chốt nhất một điểm, chính là muốn chứng minh nhà gái đang phát sinh quan hệ lúc là tự nguyện. Nhưng cái đồ chơi này chứng minh như thế nào? Chỉ bằng vào nhà trai lời nói của một bên, tại trên tòa án cơ hồ không có bất luận cái gì trọng lượng. Dù sao, tại không gian riêng tư phát sinh sự tình, thường thường chỉ có đương sự song phương tin tưởng. Thứ yếu, cho dù là dưới tình huống song phương đều đồng ý bắt đầu, căn cứ vào pháp luật quy định, nhà gái đang phát sinh quan hệ quá trình bên trong, là có thể tùy thời rút về hắn đồng ý theo lý thuyết, chỉ cần nhà gái tại quá trình bên trong rõ ràng biểu thị ra không muốn, tỉ như hô một tiếng không cần hoặc dừng lại hoặc có bất kỳ hình thức phản kháng, như vậy sau này hành vi liền có thể cấu thành cưỡng gian. Một câu rẽ mật cũng đủ để cho tòa án tiếp thu đảng gái ý kiến, đem nhà trai đưa vào trong lao. Này liền vô cùng khó giải. Coi như nhà trai trong tay có một chút cái gọi là chứng cứ tỉ như phát sinh quan hệ lúc ghi âm thu hình lại. Ân. Trương Vĩ nghĩ tới đây, chính mình cũng nhịn không được dùng mình một cái. Con mẹ nó là cái gì hổ lang chứng cứ? Ngươi chụp loại này video là muốn làm gì? Là nghĩ ghi chép mỹ hảo trong ngay mắt, vẫn có khác mục đích không thể cho người biết. Loại chứng cứ này một khi lấy ra, không những không thể chứng minh nhà gái tự nguyện, ngược lại có thể chắc chắn nhà trai sớm đã có dự mưu, thậm chí dính liễu truyền bá dâm hế vật phạm tội, tội thêm một bậc. Khó giải, quá mẹ nó khó giải. Trương Vĩ càng nghĩ, mày níu lại phải càng sâu. Lý Minh Hạo nhìn xem Trương Vĩ khóa chặt lông mày cùng biểu tình nghiêm trọng, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn vội vàng hướng về phía trước thăm dò thân thể, âm thanh mang theo vẻ run rẩy cùng cầu khẩn, "Trương luật sư, ngài có biện pháp không? Ta thật là bị oan uổng a. Ta không thể cứ như vậy không minh bạch mà trên lưng cưỡng gian phạm tội danh a. Vậy ta đây đời sẽ phá hủy." Chương 90, thứ nhất tứ tinh nhiệm vụ. Chương 90, thứ nhất tứ tinh nhiệm vụ. Không nghĩ ra được liền không nghĩ. Trương Vĩ Thu liễm phân loạn suy nghĩ, trên mặt đã lộ ra một tia nghề nghiệp giả cười. Hắn nhìn xem Lý Minh Hạo, ngữ khí trấn an nói, "Lý tiên sinh, đại khái tình huống ta đã rõ ràng. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đem vụ án này ủy thác cho ta." Lý Minh Hạo cùng mẹ của hắn nghe vậy, trong mắt lập tức dấy lên một tia ánh sáng hy vọng. Đúng lúc, Tô Uyển Nhu bưng hai chén nước đi đến, sau lưng còn đi theo tài liệu in xong. "Trương luật, ủy thác tài liệu in." Tô Uyển Nhu đem chén nước nhẹ nhàng đặt ở Lý Minh Hạo mẫu tử trước mặt trên bàn trà, "A Di, đại ca, thỉnh uống nước." Sau đó, nàng đem một chồng văn kiện đưa cho Trương Vĩ. Trương Vĩ tiếp nhận văn kiện, đối với Lý Minh Hạo mẫu tử nói, "Hai vị xem trước một chút ủy thác hợp đồng, nếu như không có vấn đề, chúng ta liền có thể ký." Lý Minh Hạo cơ hồ là đoạt lấy hợp đồng, cùng mẫu thân hắn cùng một chỗ, từng chữ từng câu nhìn lại. Sau một lát, Lý Minh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm, "Trương luật sư, chúng ta tin tưởng ngài. Hợp đồng này không có vấn đề." Rất nhanh, song phương tại trên ủy thác thư ký xuống tên. Cơ hồ tại Lý Minh Hạo đặt bút trong máy mắt, Trương Vĩ trong đầu, cái kia quen thuộc máy móc thanh âm nhắc nhở chợt vang lên. "Đinh, vụ án mới ủy thác đã xác nhận." Trương Vĩ trong lòng hơi động, "Hồ, hai vị chờ chốc lát, ta lại kiểm tra một chút tài liệu, bảo đảm không có sơ hở nào." Nói xong, hắn mặt ngoài túi đầu lật xem văn kiện trong tay, trên thực tế đã nhất tâm nhị dụng, cấp tốc mở ra trong đầu hệ thống giới diện. Màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bày ra, một nhóm mới tinh nhiệm vụ tin tức đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nhiệm vụ tên: Trong sạch đánh đổi, Lý Minh Hạo bị cáo cường gian án biện hộ nhiệm vụ độ khó, tứ tinh nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, người bị thác Lý Minh Hạo, bị hắn bạn gái trước Trần Tĩnh lên án cưỡng gian. Căn cứ Lý Minh Hạo xưng, song phương quan hệ hệ tự nguyện, sau đó nhà gái đột nhiên lật lọng, đồng thời thông qua luật sư nhắc lên hình sự không cáo. Trước mắt vụ án đã tiến vào trình tự tư pháp. Nhiệm vụ yêu cầu: Tiếp nhận ủy thác, tra ra vụ án chân tướng, vận dụng hết thể thủ đoạn hợp pháp, tại trên tòa án vì Lý Minh Hạo tiến hành vô tội biện hộ, giúp đỡ rửa sạch oan khuất, khôi phục danh dự. Nhiệm vụ ban thưởng: Căn cứ vào túc chủ tại trong bản án biểu hiện cùng phán quyết kết quả cho điểm, ban thưởng số lượng không giống nhau tứ tinh thành tựu điểm. Thất bại trừng phạt: Túc chủ thu được cưỡng gian phạm luật sư bảo chữa, bại, đặc tù nhãn hiệu, mạng lưới danh dự diện rộng hạ thấp. Đinh: Kiểm tra đến có thể tiêu hao phổ pháp giá trị vụ án, trong sạch đánh đổi, Lý Minh Hạo bị cáo cường gian án biện hộ, tứ tinh. Ân. Lại nhìn một mắt, vẫn là tứ tinh. Lại là tứ tinh nhiệm vụ khó khăn. Trương Vĩ con người hơi hơi co rút, trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Phải biết, phía trước hắn xử lý Triệu Vương thị đầu độc án, còn có Lý Minh vụ án tự sát, hệ thống bình định độ khó cũng bèn bèn tăng tinh. Cái này Lý Minh Hạo bản án, từ mặt ngoài tình tiết vụ án đến xem, tựa hồ cũng không so hai cái trước phức tạp, làm sao lại trực tiếp ảo tới tứ tinh? Chẳng lẽ? Trương Vĩ trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Hạo, giống như tùy ý hỏi, "Lý tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, các ngươi vụ án này có phải hay không ở trên internet đã khiến cho một chút chú ý?" Lý Minh Hạo nghe vậy, đen đui trên mặt lộ ra vẻ khổ sở cùng bất đắc dĩ, gật đầu một cái. "Trương luật sư, không nói dối ngài, thu đến giấy gọi tòa án sau đó, chúng ta thật sự là cùng đường mặt lộ, ngay tại trên mạng phát bài viết cầu biệt qua." Hắn thở dài, tiếp tục nói, "Cũng tìm không thiếu ở trên mạng mở trực tiếp luật sư trưng cầu ý kiến, nhưng bọn hắn nghe xong tình tiết vụ án, đều nói loại chuyện này, chỉ cần nhà gái một mực chắc chắn, nhà trai rất khó nói rõ ràng. Coi như chúng ta nói là sự thật, đến trên tòa án, không có chứng cứ xác thực chứng minh nhà gái tự nguyện, trên cơ bản đều sẽ bị nhận định là cưỡng gian. Bọn hắn đều nói, loại án này quá khó đánh, chứng cứ quá khó tìm, cũng không nguyện ý tiếp." Lý Minh Hạo mẫu thân ở một bên bôi nước mắt nói bổ sung, "Về sau có người cho chúng ta đề cử, nói Giang Thành lợi hại nhất luật sở là Tam Giang luật sư văn phòng, để chúng ta đến đó thử xem." "Chúng ta đi, nhưng Tam Giang chỗ luật sư nghe xong tình huống, cũng nói vô cùng khó giải quyết, xác suất thành công rất thấp." Cuối cùng vẫn là Tam Giang trong sở một vị trẻ tuổi Vương luật sư, vụ trộm nói cho chúng ta biết, nói ngài có lẽ có biện pháp, để chúng ta đến tìm ngài thử xem quả là thế." Trong lòng Trương Vĩ hiểu rõ, đây không chỉ là cùng một chỗ đơn giản vụ án hình sự, càng là cùng một chỗ đã bị mạng lưới dư luận độ cao chú ý, hơn nữa bị nhiều nhà luật sở, nhiều tên luật sư phán đoán là cơ hồ khó giải khoai lang bằng tay. Xã hội ảnh hưởng lực gia trì, lại thêm vụ án bản thân lấy chứng nhận biện hộ độ khó, chẳng thể trách hệ thống trực tiếp cấp ra 4 sao đánh giá. Lý Minh Hạo nhìn xem Trương Vĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy thấp thỏm cùng cuối cùng một tia chờ mong, "Trương luật sư, ngài nhìn, vụ án này còn có hy vọng sao?" Trương Vĩ khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng tự tin độ cong. "Tứ tinh độ khó, thứ nhất tứ tinh bản án hắn nhất định cầm xuống." Hắn lần trước trực tiếp thời đỉnh cao hấp dẫn gần 4 vạn tên người xem cùng online, một lần kia, hắn thu hoạch được chừng hơn 3 vạn điểm phổ pháp giá trị. Tăng thêm phía trước xử lý khác vụ án để dành tới hơn 5000 điểm, bây giờ, hắn hệ thống trong tài khoản phổ pháp giá trị số dư còn lại, đột nhiên đạt đến kinh người, 39,000258 điểm. 39258. Đây chính là một khoản tiền lớn. Trương Vĩ cảm giác chính mình cái eo đều cứng rắn không thiếu, hiện tại hắn cũng là người có tiền. Dựa theo hệ thống định giá, tứ tinh vụ án manh mối, mỗi đầu cần tiêu hao 1000 điểm phổ pháp giá trị. Hắn bây giờ ước chừng có thể mua sắm 39 đầu manh mối. Hắn sợ cái gì? Người đang chất vấn hệ thống manh mối. Liếc một cái phổ pháp giá trị số dư còn lại sau, Trương Vĩ chạm tự tin nói có hy vọng. Bất quá, ta còn cần kỹ lưỡng hơn hiểu rõ một chút tình huống. Hắn trấn an Lý Minh Hạo mẫu tử vài câu, để cho bọn hắn đang tiếp khách khu chờ, chính mình thì về tới sau bàn công tác. Hệ thống, cho ta đổi một đầu liên quan tới Lý Minh Hạo vụ án mấu chốt manh mối. Trương Vĩ ở trong lòng mặc niệm. Đinh. Xác nhận tiêu hao 1000 phổ pháp giá trị, mua sắm trong sạch đánh đổi, Lý Minh Hạo bị cáo cường gian án biện hộ vụ án manh mối một đầu, xác nhận. Đinh. Phổ pháp giá trị 1000, còn thừa phổ pháp giá trị 38258. Đinh. Manh mối tạo ra hoàn tất, thỉnh túc chủ tự động xem xét, màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lần nữa bày ra, tại cái kia tứ tinh nhiệm vụ phía dưới, một nhóm hoàn toàn mới tin tức nổi lên. Trương Vĩ ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Vụ án tên, trong sạch đánh đổi, Lý Minh Hạo bị cáo cường gian án biện hộ vụ án độ khó, thứ tinh vụ án manh mối một cái tên là Âm Vang Hoa Hồng tình cảm hỗ trợ liên minh mạng lưới xã nhóm, hắn nhân vật trọng yếu vì tình cảm chủ bá chi tâm tỷ tỷ Vương lão sư nên chủ bá trưởng kỳ thông qua trực tiếp cùng trả tiền trưng cầu ý kiến các phương thức, hướng nữ nhân trẻ tuổi quán thâu cực đoan nữ quan tư tưởng, như nam nhân đều là tiềm tàng kẻ áp bách, hôn nhân là nữ tính phần mộ. Chỉ có kinh tế độc lập cùng trả thù mới có thể thực hiện nữ tính giá trị các loại nên nội dính líu hệ thống tính chất mà dẫn dụ bộ phận trưng cầu ý kiến nữ tính, thông qua chế tạo xâm phạm tình dục hoặc bạo lực gia đình các loại hư giả lên án, vu cáo bạn trai hoặc trợ phu, chỉ tại đem hắn đưa vào ngục giam, đồng thời từ trong kiếm trác bạo lợi, bao quát kết xù tình cảm trưng cầu ý kiến phí, để cử hợp tác luật sư phí chia các loại, mỗi một cái thành công án lệ nữ tính, đều sẽ bị nên chủ bá thu nạp vào trong đó VIP G giúp chát hoa hồng nở rộ hạch tâm nhóm. Đại lượng chủ tính vu cáo nói chuyện phiếm ghi chép chuyển tiền cùng người bị hại danh sách các loại chứng cơ quan trọng đều tồn trữ tại nên vợ giúp chặt cùng hưởng văn kiện cùng bộ phận thành viên nòng cốt thiết bị điện tử bên trong đặc biệt nhắc nhở bản án nguyên cáo Trần Tĩnh hệ hoa hồng nợ rộ hạch tâm nhóm một thành viên hệ thống kiểm chắc đến Trần Tĩnh tại vu cáo Lý Minh Hạo sau nội tâm tiếp nhận áp lực thật lớn thường xuyên biểu hiện ra dễ rủa cùng tâm tình hối hận có khả năng chủ động thẳng thắn hoặc chuyển biến lập trường tiềm ẩn đề nghị túc chủ nếm thử bí mật tiếp xúc Trần Tĩnh hiểu chi lấy tình động chi lấy lý dựa vào pháp luật chứng nhiếp tranh thủ hắn chuyển thành người làm chứng. Vạch trần nên nhóm người phạm tội nội tình Trương Vĩ xem xong manh mối này, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Lại là dạng này. Khó trách đối phương luật sư như vậy sẽ cường thế mà tham gia. Vốn cho là bọn họ là nghĩ mưu tài. Không nghĩ tới ngay cả nữ hải kia cũng là bọn hắn thu hoạch một vòng. Một cái có dự mưu, có tổ chức, hệ thống hóa vận hành, thông qua tình cảm điều khiển cùng tính chất vu cáo tới vơ vét của cải hại người nhóm người phạm tội. Cái kia cái gọi là chi tâm tỷ tỷ Vương lão sư đơn giản chính là khoác lên da người ác mà Trần Tĩnh đã thi hại giả. Trình độ nào đó cũng là nhóm người này người bị hại cùng công cụ. Tìm được Trần Tĩnh, xúi dục nàng. Chương 91, nhân vật mấu chốt Trần Tĩnh. Chương 91, nhân vật mấu chốt Trần Tĩnh. Trương Vĩ hít sâu một hơi, bình phục một chút bởi vì manh mối nội dung mà kích động nỗi lòng. Hắn một lần nữa sửa sang lại biểu tình trên mặt, đổi lại một bộ trầm ổn mà chuyên nghiệp bộ dáng, về tới phòng khách. Lý Minh Hạo cùng mẫu thân hắn gặp Trương Vĩ trở về, lập tức khẩn trương đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi. "Trương luật sư, như thế nào?" Lý Minh Hạo đội bằng hỏi. Trương Vĩ ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, ngựa khí bình tĩnh nói, "Lý tiên sinh, a gì, vụ án này, ta tiếp." Nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Hạo, "Ta có một cái vô cùng trọng yếu điều kiện tiên quyết." Lý Minh Hạo vội vàng nói, "Trương luật sư ngài nói, chỉ cần có thể trả lại trong sạch cho ta, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng." Trương Vĩ gật đầu một cái, chậm rãi nói, "Ta cần ngươi, nghĩ biện pháp liên hệ với Trần Tĩnh." "Liên hệ nàng?" Lý Minh Hạo sững sờ, trên mặt lộ ra khó xử cùng không hiểu thần sắc, "Trương luật sư, nàng bây giờ là nguyên cáo, nàng cáo ta. Ta làm sao liên lạc nàng? Nàng sẽ nguyện ý gặp ta sao?" Mẫu thân hắn cũng gấp nói, "Đúng vậy a Trương luật sư, cô bé kia bây giờ chắc chắn hận chết nhà chúng ta Minh Hạo, làm sao có thể còn cùng hắn nói chuyện?" Trương Vĩ đưa tay, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đổi. "Ta biết cái này rất khó, nhưng đây là trước mắt duy nhất đột phá khẩu." Hắn nhìn xem Lý Minh Hạo, nói từng chữ từng câu, "Ta không cần ngươi cùng nàng tranh luận cái gì, cũng không cần ngươi tính toán thuyết phục nàng rút đơn kiện. Ta chỉ cần ngươi nói cho nàng, vậy ngươi luật sư, cũng chính là ta, muốn cùng nàng ở trước mặt câu thông một lần. Nhớ kỹ, là ở trước mặt câu thông, không nên cùng luật sư của nàng nói." Trương Vĩ nhấn mạnh. Hơn nữa Trương Vĩ ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, "Ngươi chuyển cáo nàng, nếu như nàng khư khư cố chấp, tiếp tục nghe theo vị kia Vương lão sư mà nói, khăng khăng muốn đem sự tình làm lớn chuyện, như vậy hết thảy kết quả, nàng cần chính mình gánh chịu. Chớ có người không biết, trừ phi mình đừng làm. Có một số việc, một khi làm, liền tất nhiên sẽ lưu lại vết tích." "Vương lão sư?" Lý Minh Hạo nghe được cái này xa lạ xưng hô, trên mặt đã lộ ra rõ ràng nghi hoặc, "Trương luật sư, ngài nói Vương lão sư là hắn bắt hết óc cũng nhớ không nổi tới, Trần Tĩnh bên cạnh lúc nào từng có một cái họ Vương lão sư?" Trương Vĩ cũng không có giảng giải, chỉ là lạnh nhạt nói, "Ngươi không cần biết Vương lão sư là ai, ngươi chỉ cần đem ta nguyên thoại, một chữ không lọt chuyển cáo cho Trần Tĩnh." Nàng nghe xong, tự nhiên sẽ biết rõ. Lý Minh Hạo mặc dù trong lòng tràn đầy hoang mang, nhưng nhìn thấy Trương Vĩ cái kia chân thật đáng tin ánh mắt, còn dùng sức gật gật đầu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, vị này Trương luật sư tựa hồ biết một ít hắn hoàn toàn không hiểu rõ nội tình. Trương Vĩ tiếp tục nói, "Cô gái này, Trần Tĩnh, là vụ án này hạch tâm nhất mấu chốt. Thái độ của nàng lời chứng, đem trực tiếp quyết định vụ án hướng đi." Hắn dừng một chút, ánh mắt một lần nữa trở nên nghiêm túc lên, "Lý tiên sinh, ta có cần thiết nói cho ngươi, nếu như ta không cách nào cùng Trần Tĩnh tiến hành hữu hiệu câu thông, nếu như nàng kiên trì trước đây lên án, như vậy vô luận ta cố gắng thế nào, vô luận ta có mấy phần chắc chắn, tại trên tòa án, ta tối đa cũng chỉ có thể vì ngươi tranh thủ từ nhẹ cân nhắc mức hình phạt. Tội cưỡng gian nhận định, trong rất nhiều tình huống, đàng gái Trần Thuật chiếm cứ cực lớn trọng lượng. Nếu như nàng không hé miệng, đó đúng là một hồi cực kỳ chật vật chiến đấu, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Trương Vĩ lời nói giống một chậu nước lạnh, rồi tắt Lý Minh Hạo trong lòng vừa mới dấy lên một chút hỏa diễm, để cho hắn thanh tỉnh nhận thức đến vụ án tính tàn khốc. Ta hiểu rồi, Trương luật sư. Lý Minh Hạo bờ môi hơi trắng bệnh, nhưng hắn còn dùng sức gật gật đầu. Ta sẽ nhớ hết tất cả biện pháp liên hệ nàng, đem lời của ngài y nguyên không thay đổi chuyển cáo cho nàng. Rất tốt. Trương Vĩ tán thưởng nhìn hắn một cái. Tiểu Tô. Tô Huyền Nu lập tức tiến lên một bước. Trương luật, đem chúng ta luật sở địa chỉ cho Lý tiên sinh. Trương Vĩ phân phó nói, Lý tiên sinh, nếu như Trần Tĩnh đồng ý cùng ta gặp mặt, liền thỉnh ngươi mang nàng, hoặc để cho chính nàng trực tiếp tới chúng ta luật sở tìm ta. Tốt, Trương luật sư, ta nhớ xuống. Lý Minh Hạo tiếp nhận Tô Huyền Nu đưa tới danh thiếp, trịnh trọng bỏ vào túi. Đi thôi, mau chóng hành động. Thời gian đối với chúng ta mà nói vô cùng quý giá. Trương Vĩ phất phất tay. Lý Minh Hạo cùng mẫu thân hắn lần nữa hướng Trương Vĩ thật sâu bái, mang theo một tia trầm trọng rời đi văn phòng. Cửa văn phòng đóng lại. Tô Huyền Nu nhìn xem Lý Minh Hạo mẫu tử đi xa bóng lưng, trên mặt đã lộ ra mấy phần nghi hoặc. Nàng đi đến bên cạnh Trương Vĩ, nhịn không được tò mò hỏi, "Trương luật, chúng ta tại sao muốn chủ động liên hệ nguyên cáo người trong cuộc đâu? Hơn nữa, ngài còn nói nàng trọng yếu như vậy." Dưới cái nhìn của nàng, nguyên cáo cùng bị cáo là tuyệt đối đối lập, luật sư không nên chủ động đi tiếp xúc đối phương người trong cuộc, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Trương Vĩ quay đầu, nhìn xem Tô Huyền Nu trong mắt mang theo một nụ cười, cũng mang theo vài phần dạy dỗ ý vị. "Tiểu Tô a, ngươi nhớ kỹ, giống loại này xâm phạm tình dục loại vụ án hình sự, nhất là phát sinh ở người quen ở giữa, đàng gái thái độ cùng trần thuật, thường thường là định tội mấu chốt." Hắn cầm lấy ly nước trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp tục nói, "Chứng cứ. Tại rất nhiều không gian riêng tư phát sinh trong vụ án, chứng cứ trực tiếp là rất khó lấy được. Nhiều khi, quan tòa tin chính là song phương trần thuật cùng với một chút gián tiếp chứng cứ. Nếu như cô gái này, cũng chính là bản án nguyên cáo Trần Tĩnh, nàng một mực chắc chắn Lý Minh Hạo cưỡng bách nàng, hơn nữa nàng trần thuật lộ dịp rõ ràng, không có rõ ràng thiếu sót, như vậy, coi như Lý Minh Hạo la rách cổ họng nói mình là oan uổng, coi như hắn tìm lợi hại hơn nữa luật sư, cái này tội cưỡng gian, hắn trên cơ bản là không chạy thoát được. Trừ phi, chúng ta có thể tìm tới vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ chứng minh nhà gái đang nói láo, hoặc nhà gái chính mình cải biến thuyết pháp." Tô Huyền Nu nghe cái hiểu cái không, nhưng nàng rõ ràng một chút, đó chính là Trương Vĩ sở dĩ muốn gặp Trần Tĩnh, là bởi vì Trần Tĩnh thái độ trực tiếp quan hệ đến Lý Minh Hạo sinh tử. Cho nên, ngài là nghĩ thuyết phục nữ hải kia thay đổi chủ ý? Tô Huyền Nu hỏi dò. Trương Vĩ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, "Thuyết phục, có lẽ vậy, nhưng càng quan trọng chính là ta muốn từ nàng nơi đó tìm được chân tướng mảnh vụn, nhất là khi nàng sau lưng còn đứng một cái vương lão sư thời điểm." Trương Vĩ nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Chương 92, Trần Tĩnh đến. Chương 92, Trần Tĩnh đến. Mấy ngày sau, một cái hơi có vẻ âm trầm buổi chiều, Trương Vĩ gian kia đối diện đường cái luật sư văn phòng cửa ra vào, xuất hiện một cao một thấp hai cái thân ảnh, chính là Lý Minh Hạo cùng với bên cạnh hắn cái kia ánh mắt phức tạp, đi lại có chút chần chờ tuổi trẻ nữ hài, Trần Tĩnh. Trần Tĩnh mặc một bộ đơn giản màu trắng tê sợi cùng quần jean, bốn mặt hướng lên trời, tóc tùy ý cột ở sau, có vẻ hơi tiểu tụy. Nàng cúi đầu, hai tay không tự chủ rào lấy góc áo, mỗi đi một bước cũng giống như đổ chỉ tựa như trầm trọng. Đến luật sở cửa ra vào, nàng càng là dừng bước, tựa hồ muốn quay người thoát đi. Lý Minh Hạo phát giác được nàng kháng cự, vội vàng thấp giọng khuyên nhủ, "Trần Tĩnh, tới đều tới rồi, liền đi vào cùng Trương luật sư nói chuyện a." Lời của hắn có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Trần Tĩnh không có trả lời, chỉ là cắn môi dưới, ánh mắt lơ lửng không cố định, rõ ràng nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Đúng lúc này, luật sở cửa thủy tinh từ bên trong bị đẩy ra. Trương Vĩ đứng ở cửa, trên mặt mang trước sau như một ôn hòa đủ cười, phản phất sớm đã ngờ tới bọn hắn đến. "Lý tiên sinh, Trần nữ sĩ, hoan nghênh." Ánh mắt của hắn tại Trần Tĩnh trên thân ngắn ngủi dừng lại, mang theo một tia xem kỹ, nhưng lại không quá phận bức người. Trần Tĩnh bị hắn nhìn càng thêm không được tự nhiên, đầu rủ xuống đến thấp hơn. "Trương luật sư." Lý Minh Hạo có chút lúng túng lên tiếng chào. Trương Vĩ nghiêng người tránh ra, ra hiệu bọn hắn đi vào. "Tiểu Tô." Trương Vĩ cất giọng hô. Tô Huyền Nu lập tức từ giữa ở giữa bước nhanh đi ra, "Trương luật, có phân phó gì?" Trương Vĩ ánh mắt chuyển hướng Lý Minh Hạo, giọng ôn hòa nói, "Tiểu Tô, ngươi trước tiên mang Lý tiên sinh ra ngoài phụ cận đi một chút, uống ly cà phê cái gì?" Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Trần Tĩnh, ngữ khí bình tĩnh như trước, "Ta cùng Trần Tĩnh nữ sĩ, có một số việc cần đơn độc tâm sự." Lý Minh Hạo nghe vậy sững sờ, trên mặt đã lộ ra rõ ràng không giảng hòa một tia lo nghĩ. Hắn không rõ Trương Vĩ tại sao muốn đơn độc cùng Trần Tĩnh nói chuyện, hơn nữa nhìn Trần Tĩnh dáng vẻ, tựa hồ cũng không quá tình nguyện. Hắn muốn nói gì, nhưng Trương Vĩ ánh mắt đã một lần nữa rơi vào Trần Tĩnh trên thân. Trần Tĩnh cơ thể hơi run một cái, tựa hồ cảm nhận được vô hình nào đó áp lực. Nàng mím chặt môi, nội tâm vùng vây phút chốc, cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng ngẩng đầu, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Trương Vĩ, ánh mắt phức tạp, nhưng ngữ khí lại một cách lạ kỳ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia mất cảm giác, "Lý Minh Hạo, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta cùng luật sư của ngươi, đơn độc tâm sự." Mặc dù không biết Trương Vĩ cùng Trần Tĩnh trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng ở Trần Tĩnh cái kia hơi có vẻ ánh mắt lạnh như băng chăm chú, Lý Minh Hạo há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn gật đầu một cái, mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng bất an, đi theo Tô Huyền Nu đi ra luật sở. Cửa thủy tinh tại phía sau bọn họ chậm rãi đóng lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Nội gian trong văn phòng, chỉ còn lại Trương Vĩ cùng Trần Tĩnh hai người. Không khí giống như là đọc lại, An Tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở với nhau. Trần Tĩnh cúi đầu, hai tay niết chặt mà giữ tại cùng một chỗ, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trương Vĩ cũng không gấp mở miệng, chỉ là lặng lặng đánh giá nàng. Thật lâu, Dường như là chịu không được loại đè nén này trầm mặc, Trần Tĩnh bả vai hơi hơi rung động một chút. Trương Vĩ lúc này mới phá vỡ cục diện bế tắc, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào Trần Tĩnh trong tai. Trần nữ sĩ, ta hẹn ngươi tới, là vì chuyện gì? Ngươi hẳn biết rất rõ à? Cơ thể của Trần Tĩnh bỗng nhiên cứng đờ, nhưng vẫn không có ngẩng đầu, cũng không có nói chuyện. Trương Vĩ bưng lên ly nước trên bàn, nhẹ nhàng hớp một ngụm, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhàng. Lý Minh Hạo đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta. Hắn nói, các ngươi đã từng là tình lữ, chuyện xảy ra đêm đó, các ngươi là tự nguyện phát sinh quan hệ, đúng không? Trần Tĩnh hô hấp đột nhiên dồn dập mấy phần, nắm chắc quả đấm cũng khẽ run lên. Trương Vĩ buông ly nước xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Nhưng mà, sau đó ngươi lại báo cảnh sát, lên án hắn cưỡng gian. Trần nữ sĩ, vu cáo hãm hại, nhất là vu cáo người khác phạm phải cưỡng gian nặng như vậy tội, tại phương diện pháp luật là tính chất gì, cần gánh chịu dạng hậu quả gì, ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ. Trương Vĩ âm thanh không cao, nhưng từng chữ châu ngọc. Ta chỗ này có một vài thứ, có lẽ có thể trợ giúp Trần nữ sĩ nhớ lại một chút bị sơ sót chi tiết. Trương Vĩ không nhanh không chậm từ trong túi công văn tay lấy ra giấy, nhẹ nhàng đặt ở Trần Tĩnh trước mặt trên bàn trà. Cái kia cũng không phải là cái gì văn kiện chính thức, mà là một tấm in ra nói chuyện phiếm gìn sót. Mặc dù mấu chốt tin tức bị che đậy, nhưng phía trên mơ hồ có thể thấy được Vương lão sư bọn tỷ bội kinh nghiệm chia sẻ các chữ. Trần Tĩnh con ngươi chợt co vào, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Trương Vĩ, huyết sắc trên mặt cởi hết, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Trương Vĩ nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, âm thanh nhưng như cũ bình tĩnh không lay động. Trần nữ sĩ, Lý Minh Hạo chuyển cáo qua ta mà nói, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Chớ có người không biết, trừ phi mình đừng làm. Có một số việc, một khi làm, liền tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Có chút nói chuyện phiếm ghi chép, có chút chuyển khoản chứng từ, có chút cái gọi là tình cảm hỗ trợ liên minh nhóm nội bộ. Trương Vĩ mỗi nói ra một cái từ, Trần Tĩnh sắc mặt thì càng trắng một phần, cơ thể cũng run càng thêm lợi hại. Vị kia chi tâm tỷ tỷ Vương lão sư nàng dạy cho các ngươi những cái kia bảo vệ quyền lợi kỹ xảo cùng nhân sinh triết lý nghe có lẽ hạ giận, rất có thể thỏa mãn nhất thời cảm xúc. Nhưng mà, Trần nữ sĩ, ngươi có hay không nghĩ tới, khi những thứ này cái gọi là kỹ xảo xúc phạm luật pháp danh giới cuối cùng, khi các ngươi hành vi tạo thành phạm tội, vị kia Vương lão sư nàng sẽ vì các ngươi gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào sao? Vẫn là nói, nàng chỉ có thể đem các ngươi xem như vơ vét của cải công cụ, cùng thu hoạch vấn đề gì thành công án lệ bản đạo. Trương Vĩ âm thanh giống như ma chú, tại Trần Tĩnh bên tai vang vọng. Tâm lý của nàng phong tuyến, tại Trương Vĩ tinh chuẩn mà sắc bén tin tức đả kích và pháp luật làm kinh sợ, bắt đầu từng khúc sụp đổ. Nhìn thấy Trần Tĩnh gần như sụp đổ biểu lộ, Trương Vĩ ngựa khí hơi làm chậm lại một chút. Trần nữ sĩ, ngươi có thể cảm thấy, ngươi chỉ là nghe theo người khác kiến nghị chỉ là muốn vì chính mình đòi cái công đạo. Nhưng pháp luật là dạng chứng cứ, cũng là có rõ ràng giới hạn. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, âm thanh mang theo một tia nghiêm túc cảnh cáo, căn cứ vào bên trong quốc hình pháp thứ 243 đầu quy định, tạo ra sự thật vu cáo hãm hại người khác, ý đồ khiến cho hắn người thụ hình sự truy cứu, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc quản chế, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Mà tội cưỡng gian, một khi định tội, Lý Minh Hạo sắp đối mặt 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, tình tiết nghiêm trọng, thậm chí có thể là 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù trung thân hoặc tử hình. Ngươi khiến người khác gặp phải nghiêm trọng như vậy hình sự lên án, nếu như cuối cùng tra ra là vu cáo, ngươi cảm thấy hành vi của ngươi thuộc về tình tiết nghiêm trọng vẫn là tạo thành hậu quả nghiêm trọng. 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm. Trương Vĩ nhẹ nhàng nhớ tới những chữ số này, mỗi một cái con số đều đại biểu cho băng lãnh song sắt cùng chết đi thanh xuân. Trần nữ sĩ, vì một cái giả tạo lên án, vì thỏa mãn một ít người mục đích không thể cho người biết, ngươi thật sự nguyện ý dùng nhân sinh của mình xem như tiền đặt cược sao? Chương 93, ngươi người trong cuộc nhân chứng của ta. Chương 93, ngươi người trong cuộc nhân chứng của ta. Cơ thể của Trần Tĩnh run rẩy kịch liệt, nước mắt không bị khống chế từ trong hốc mắt trượt xuống, nhỏ xuống tại trên nàng nắm chặt quả đấm. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào, trong cổ họng giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn. Trương Vĩ nhìn xem nàng đau đớn bộ dáng, ngữ khí lần nữa trầm dần, mang theo một tia dẫn dắt ý vị, "Trần Tĩnh, ngươi hôm nay nguyện ý đi theo Lý Minh Hạo đi tới nơi này, kỳ thực đã lời thuyết minh, nội tâm của ngươi cũng không phải là không có dãy rủa, ngươi cũng không phải là hoàn toàn tán đồng vị kia Vương lão sư cách làm, không phải sao? Trong lòng ngươi cũng biết, Lý Minh Hạo hắn có lẽ cũng không có ngươi lên án như vậy không chịu nổi, đúng hay không?" Câu nói này giống như là một cái chìa khóa, mở ra Trần Tĩnh ở sâu trong nội tâm khóa chặt miệng cống. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Trương Vĩ, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy hối hận cùng sợ hãi, "Ta không biết Lý Minh Hạo hắn. Hắn bình thường một chút hành vi, hắn nói chuyện thái độ, lúc nào cũng để cho ta rất không thoải mái, ta cảm thấy rất ngột ngạt. Ta không biết nên làm sao bây giờ, ngay tại trên mạng tìm được Vương lão sư nàng. Nàng nói với ta rất nhiều, phân tích rất nhiều ta cùng Lý Minh Hạo ở giữa vấn đề, nói ta một mực bị hắn chèn ép, bị tinh thần hắn khống chế. Nàng nói ta nhất thiết phải phản kháng, nhất thiết phải để cho hắn trả giá đắt. Ta lúc đó đầu óc một mộng, cảm giác nàng nói đều đúng, nàng nói cũng là đang vì ta hảo. Nàng nói chỉ có dạng này mới có thể để cho nữ nhân chúng ta chân chính độc lập, mới có thể cầm lại thuộc về chúng ta tôn nghiêm. Nàng nói chỉ cần ta một mực chắc chắn, pháp luật liền sẽ đứng tại ta bên này. Nàng còn cho ta giới thiệu luật sư, nói có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ta liền cùng người luật sư kia ký ủy thác Trương Vĩ lặng lặng nghe, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, giống như ta nghĩ, cái này sau lưng quả nhiên có một bộ đầy đủ thuật cùng quá trình, đặc biệt nhằm vào bên trong những tại tình cảm này cảm thấy thụ thương, lòng mang bất mãn, lại quyết thiếu pháp luật thông thường nữ tính. cái này cái gọi là Vương lão sư còn có nàng hợp tác luật sư, chỉ sợ đã tạo thành một đầu màu đen dây chuyền sản nghiệp. Hắn nhìn xem Trần Tĩnh khóc không thành tiếng bộ dáng, tiếp tục nói nàng có hợp tác luật sư, có thể bảo đảm không có sơ hở nào ta. Ta thật sợ, ta không muốn ngồi tù. Trần Tĩnh cảm xúc triệt để sụp đổ, khóc không thành tiếng. Trương Vĩ đưa qua một tờ giấy, im lặng chờ nàng hơi bình phục một chút. Trần Tĩnh, bây giờ quay đầu, còn kịp. Trương Vĩ thanh âm ôn hòa lại kiên định. Vị kia Vương lão sư, còn có người đại diện luật sư, bọn hắn lợi dụng tâm tình của ngươi, xúi dục ngươi tiến hành hư giả lên án, dùng cái này mưu lợi, bọn hắn mới là cái này khởi sự kiện chân chính hấp thụ sau màn. Bọn hắn căn bản không phải vì tốt cho ngươi, bọn hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, đem ngươi trở thành một con cờ. Trương Vĩ nhìn xem con mắt của nàng, chân thành nói, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi trở thành ta người làm chứng, đem ngươi biết hết thảy liên quan tới cái kia âm vang hoa hồng tình cảm hỗ trợ liên minh, liên quan tới vị kia Vương lão sư như thế nào xúi dục các ngươi, như thế nào thông qua vu cáo hãm hại người khác tới kiếm trác bạo lợi, cùng với ngươi đại diện luật sư là như thế nào tham dự trong đó, đều nói cho ta. Ta sẽ đại biểu Lý Minh Hạo phản tố vị kia Vương lão sư cùng ngươi đại diện luật sư, đem bọn hắn cái này có chồng tổ chức, có dự mưu hành vi phạm tội triệt để vạch trần ra, để cho bọn hắn chịu đến vốn có pháp luật chế tài. Mà ngươi, xem như chủ động vạch trần đồng thời hiệp trợ cơ quan tư pháp điều tra rõ vụ án sự thật người làm chứng, căn cứ vào pháp luật quy định là có thể từ nhẹ, giảm bớt hoặc miễn trừ xử phạt. Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, vì ngươi tranh thủ kết quả tốt nhất. Trần Tĩnh trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng càng nhiều hơn chính là sống sót sau tai nạn may mắn cùng bắt được cây cỏ cứu mạng khát vọng. Nàng xem thấy Trương Vĩ, nhìn xem trong mắt của hắn phần kia tự tin và tinh thần trọng nghĩa. Thật lâu, nàng hít sâu một hơi, nặng nề gật gật đầu. Trương luật sư, ta nguyện ý đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Van cầu ngươi, giúp ta một chút. Cũng giúp đỡ Lý Minh Hạo, thanh âm của nàng mặc dù vẫn như cũ mang theo run rẩy, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia kiên định và giải thoát. Trương Vĩ khoe miệng, cuối cùng lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn biết, trận này chật vật tâm lý đánh cờ, hắn thắng. Mà càng quan trọng chính là, chính nghĩa cây cân bắt đầu hướng về phương hướng chính xác ưu tiên. Trương Vĩ thừa thắng xông lên. Hắn nhìn xem trước mắt cái này cuối cùng rỡ xuống ngụy trang, lộ ra yếu ớt cùng hối hận cô gái trẻ tuổi, ngựa khí lại chưa từng buông lỏng chút nào. Trần Tĩnh, đã ngươi nguyện ý phối hợp, vậy thì lập tức hành động. Đem ngươi cùng cái kia Vương lão sư còn có ngươi đại diện luật sư, tại các ngươi nội bộ trong đám tất cả nói chuyện phiếm ghi chép, cùng với giữa các ngươi tất cả ghi chép chuyển tiền, có thể tìm được, toàn bộ in ra. Càng kỹ càng càng tốt, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Trần Tĩnh bây giờ đã là đem Trương Vĩ coi là duy nhất cây cỏ cứu mạng, nghe vậy không dám chậm trễ chút nào, liên tục gật đầu. Nàng tay run run, tại Lý Minh Hạo dưới sự giúp đỡ, bắt đầu ở trên điện thoại di động tìm kiếm, chỉnh lý. Rất nhanh, một chồng thật dày đóng dấu tài liệu chồng chất tại Trương Vĩ trên bàn làm việc. Mỗi một tấm giấy đều có thể trở thành đè sập cái kia vấn đề gì tình cảm hỗ trợ liên minh dâm dạng. Đưa tiên tâm thần chưa định, nhưng cũng như chút được gánh nặng Trần Tĩnh cùng Lý Minh Hạo sau đó, Trương Vĩ văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Hai cái bàn phím, hai đài máy tính, một cái suốt đêm, chịu ra một cái kỳ tích. Hắn cùng Tô Huyền Nhu cắt tỉa Trần Tĩnh cung cấp mỗi một đầu manh mối, phân tích nói chuyện phiếm trong ghi chép mỗi một chỗ khả nghi chi tiết, đem chuyển khoản chứng từ cùng sự kiện tiết điểm từng cái đối ứng. Những cái kia nhìn như vặt vãnh tin tức, tại hắn tinh vi pháp luật lộ dị phía dưới, dần dần bệnh thành một tấm chỉ hướng hấp thụ sau màn lưới lớn. Đây không chỉ là vì Lý Minh Hạo trong sạch, càng là vì vạch trần một cái tiềm tàng, tính nguy hại cực lớn nhóm người phạm tội. Ngày thứ hai, nắng sớm hơi lộ ra. Trong mắt Trương Vĩ bài trí tơ máu, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Hắn mang theo Lý Minh Hạo ủy thác chính thức sách, cùng với hắn cùng Tô Huyền Nhu hai người trong đêm sửa sang lại, thật dày một sấp phản tố hình dáng, chứng cứ danh sách chờ toàn bộ tài liệu, trực tiếp đi tới Tây Giang khu tòa án nhân dân. Lập án đình quan tòa nhìn xem trước mắt vị này trẻ tuổi luật sư đưa lên tài liệu, không khỏi nhiều hơn mấy phần xem trọng. Trương Vĩ trật tự rõ ràng trần thuật phản tố thỉnh cầu. Hắn đại biểu Lý Minh Hạo, đối với mạng lưới ID vì chi tâm tỷ tỷ Vương lão sư tên thật vì Vương Phượng mạng lưới tình cảm chủ bá, cùng với Trần Tĩnh nguyên đại diện luật sư Triệu Vì Nhà, chính thức đệ trình phản tố. Khống cáo Vương Phượng, dính liễu vu cáo hãm hại tội, dọa dẫm bắt trẻ tội. Khống cáo Triệu Vì Nhà, dính liễu hư giả tố tụng tội, trợ giúp giả tạo chứng cứ tội, cùng với nghiêm trọng vi phạm luật sư pháp quy định tương quan. Mỗi một cái tội danh đều trịch địa hữu thanh, nhằm thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Nhằm vào trước mắt còn khuyết thiếu trực tiếp liên quan tính chất một phần chứng cứ, Trương Vĩ không chần chờ chút nào. Hắn cùng nhau hướng Tây Giang khu tòa án nhân dân nộp lệnh điều tra xin. Thỉnh cầu pháp viện xuất cụ lệnh điều tra, phân biệt hướng thủy triều nền tảng lấy dễ ám điều lấy Vương Phượng đang phát sóng trực tiếp trong lúc đó cùng người bị hại liền mạch hoàn chỉnh ghi âm thu hình lại, hậu trường nói chuyện phiếm ghi chép. Đồng thời, hướng Lục Bong Bóng cùng Chi Mỗ Bảo hai đại thanh toán bình đài, điều lấy Vương Phượng cùng Triệu Vì Nhà gần một năm đã qua tất cả tương quan ghi chép chuyển tiền rõ ràng chi tiết. Chương 94, Chi Tâm tỷ tỷ Vương lão sư. Chương 94, Chi Tâm tỷ tỷ Vương lão sư. Một tháng sau, thủy triều nền tảng lấy dễ ám, Chi Tâm tỷ tỷ Vương lão sư trong phòng trực tiếp, bầu không khí đang nóng nảy trào dâng. Vương Phượng cũng chính là trước màn hình vị này hóa thành tinh xảo trang dùng, ngựa khí ôn nhu lại mang theo chân thật đáng tin quyền uy cảm giác Chi Tâm tỷ tỷ Vương lão sư bây giờ đối diện camera, cười duyên dáng. Phía sau nàng là tỉ mỉ bố trí trực tiếp bối cảnh, màu hồng loan quang đèn đánh vào trên mặt của nàng, lộ ra phá lệ sự hòa hợp. Trên màn hình, fan hâm mộ mưa đạn giống như thủy triều dâng lên. Vương lão sư nói quá đúng, ủng hộ Vương lão sư, cặn bã nam nhất thiết phải trả giá đắt. Bọn tỉ muội, nghe Vương lão sư, chuẩn không tệ. Vương Phượng nhìn xem những thứ này nhấp nhô bình luận, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. một đám đồ đần, thật đúng là cho là lao nương cùng các ngươi móc tim móc phổi làm tỉ mỗi đâu. Bất quá là một đám gào khóc đòi ăn rau hẹ thôi. Chờ các ngươi đem tiền trong túi đều ngoan ngoãn dâng lên, ai còn quản các ngươi sống hay chết. Những thứ này nữ nhân ngu xuẩn, hơi kích động tình cảm một cái, sẽ khóc lấy hô hào đem tiền đưa tới, đơn giản so cướp ngân hàng còn dễ dàng. Nhưng mặt ngoài, nàng vẫn là cái kia ôn nhu tài trí, vì bọn tỷ muội bài ưu giải nạn chi tâm tỷ tỷ. Bây giờ, nàng đang cùng một vị fan hâm mộ liên mạch. Liên mạch nữ hài âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên là tao ngộ trên tình cảm có nhiễu. Vương lão sư, bạn trai ta hắn, hắn lúc nào cũng xem nhẹ ta, đối với ta lãnh bạo lực, ta cảm thấy thật thống khổ, ta nên làm cái gì à? Vương Phượng lập tức lộ ra một bộ cảm động lây biểu lộ, âm thanh càng ôn nhu. Muội muội ngốc, nam nhân loại sinh vật này, ngươi càng là hèn mọn, hắn thì càng được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn ngạnh khí đứng lên, muốn để hắn biết ngươi danh giới cuối cùng. Nghe tỉ tỉ, trở về liền cho hắn ngả bài. Nói cho hắn biết, hoặc là đuổi, hoặc là lăn. Nhớ kỹ, nữ nhân chúng ta muốn độc lập, phải cường đại, không thể bị nam nhân vua. Vương Phượng âm thanh mang theo một loại mê hoặc nhân tâm sức mạnh. Liên mạch nữ hải nghe liên tục gật đầu, phảng phất tìm được cuộc sống ngọn đèn chỉ đường. Đúng lúc này, Vương Phượng đặt ở trong tay màn hình điện thoại di động đột nhiên phát sáng lên, tùy theo mà đến là một hồi dồn dập chấn động. Nàng lơ đãng liếc qua, tên người gọi đến là Triệu luật sư. Vương Phượng lông mày khó mà nhận ra mà nhăn một chút. Cái này Triệu vì nhà, làm cái quỷ gì? Không biết ta đang tại trực tiếp sao? Cái thời điểm này gọi điện thoại tới, có thể có chuyện gì khẩn yếu? Chẳng lẽ là cái nào tỉ mọi bản án lại có cái gì tiến triển mới? Vẫn là nói, lại câu được một con cá lớn, chờ lấy chia. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, hướng về phía trực tiếp gian khán giả ôn nhu nói, bọn tỉ mọi chờ một chút, lao sư xử lý cái tiểu tín hơi thở. Nói xong, nàng cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn màn hình, tiện tay liền ấn cút máy khóa. Phản phất chỉ là một cái không quan trọng điện thoại quấy rầy. Nàng tiếp tục đối với liền mạch nữ hài hướng dẫn từng bước, "Muội muội à, như ngươi loại này tình huống, ta nói với ngươi, nhất định muốn thu thập hảo chứng cứ, tỉ như hắn lãnh bạo lực ngươi nói chuyện phiếm ghi chép, hắn xem nhẹ ngươi cảm thụ thường ngày hành vi lời còn chưa dứt." Điện thoại lần nữa cố chấp phát sáng lên, tiếng chấn động tại an tĩnh mặt bản có vẻ hơi lột lột. Vẫn là Triệu vì nhà. Vương Vượng trong mắt lóe lên một tia không vui. Gia hỏa này, hôm nay chuyện gì xảy ra? Không dứt, chậm trễ lao nương kiếm tiền. Nàng lần nữa không chút do dự của máy, thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Trực tiếp gian đám fan hâm mộ tựa hồ cũng không phát giác được bất kỳ khác thường gì, vẫn như cũ đắm chìm tại Vương Phượng tạo chi tâm tỷ tỷ bầu không khí bên trong. Nhưng mà, chưa được vài phút, điện thoại lần thứ ba bắt đầu chấn động. Lần này, Vương Phượng sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Nàng đè nén trong lòng không kiên nhẫn, nhưng trong giọng nói đã mang tới một tia không dễ dàng phát giác bực bội. Nàng hướng về phía microphone, vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy ôn nhu thanh tuyến, ngượng ngùng a bọn tỷ muội, hôm nay cú điện thoại này hơi nhiều, có thể là một chút hỏi ý kiến tỷ muội tương đối gấp. Nàng vừa nói, một bên lần nữa nhân xuống cút máy khóa. Động tác so trước đó hai lần đều phải quả quyết cùng không kiên nhẫn, nhưng lại tại nàng chuẩn bị tiếp tục dạy bảo liền mạch fan hâm mộ thời điểm, điện thoại lần thứ tư cũng là dồn dập nhất một lần, vang lên. Lần này, Vương Phượng nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Sự kiên nhẫn của nàng hiển nhiên đã hao hết. Nàng hít sâu một hơi, hướng về phía trực tiếp gian ống kính miễn cưỡng gạt ra một cái ấy náy mỉm cười, ngượng ngùng bọn tỉ muội, xem ra cú điện thoại này không tiếp là không được, có thể thật có cái gì việc gấp. Ta trước tiên bế một chút mạch, lập tức quay lại. Nói xong, nàng thuần thục đang phát sóng trực tiếp phần mềm bên trên thao tác rồi một lần, đem mịp rồ phồn tạm thời đóng lại. Cơ hồ tại bế mạch trong nháy mắt, trên mặt nàng ôn nhu và kiên nhẫn liền không còn sót lại chút gì, thay vào đó là gương mặt bực bội cùng không kiên nhẫn. Nàng cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn vẫn tại kiên nhẫn chấn động tên người gọi đến, cuối cùng hoạt động nút trả lời. "Uy, Triệu vì nhà, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Vương Phượng thấp giọng, nhưng trong giọng nói lửa giận cùng không kiên nhẫn lại vô cùng rõ ràng. "Không biết lao nương đang tại trực tiếp sao? Chơi sập hay là thế nào? Nếu là không có gì thí sự, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Đầu bên kia điện thoại, Triệu vì nhà âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy cùng kinh hoàng, cơ hồ là the thé giọng nói kêu đi ra, "Vương, Vương tỷ, xảy ra chuyện lớn, thật sự xảy ra chuyện lớn." Vương Phượng lông mày nhíu một cái, đưa điện thoại di động hơi cầm hơi xa một chút, ngữ khí lạnh lùng như cũ, "Ồn ào cái gì?" Đầu lưỡi bước thẳng nói, "Cái đại sự gì? Ta vừa lấy được thu đến tòa án lệnh truyền, là Tây Giang khu tòa án nhân dân gửi tới tốc hành chuyên đưa." Triệu vì nhà nói chuyện đều có chút lắp bắp, cái kia Lý Minh Hạo, hắn phản tố chúng ta. Phản tố? Vương Phượng âm thanh nghe không ra cái gì gợn sóng, phản phất chỉ là nghe được một kiện không quan trọng được nhỏ. Vương Phượng cầm điện thoại di động, đi đến trực tiếp gian xó xỉnh một cái tương đối yên lặng chỗ, đưa lưng về phía camera. Trên mặt nàng vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt lại hơi hiếp. Ừ, Triệu vì nhà tên phế vật này, một điểm nhỏ sóng gió liền không giữ được bình tĩnh. Cùng hắn cái kia ca Triệu Tứ Hải so ra, thực sự là kém xa. Nhớ ngày đó Triệu Tứ Hải mặc dù tham, nhưng đầu óc linh hoạt, thủ đoạn cũng cứng rắn, nào giống người em trai này, thư việc nhiều hơn là thành công. Nếu không phải là Triệu Tứ Hải tên ngu xuẩn kia, vì một điểm tiểu lợi, tại đánh kiện cáo thời điểm cũng dám thu đối phương người trong cuộc tiền, làm cái gì đánh thêm thi đấu kết quả bị người ta làm tòa tố cáo. Trực tiếp bị treo luật sư nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách, còn kém chút đem chính mình cũng đưa vào trong. Lao nương đến nỗi cùng cái này vừa gặp phải chuyện liền tè ra quần bao cỏ hợp tác sao? Thực sự là càng nghĩ càng giận. Đầu bên kia điện thoại, Triệu vì nhà sắp khóc lên, đúng vậy a. Vương tỷ. Chương 95, khẩn cấp hạ bá. Chương 95, khẩn cấp hạ bá. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Vương tỷ, ngài nghe ta nói. Hắn tỉnh người luật sư kia, kêu cái gì chưa bĩ, đem chúng ta đều cho tố cáo. Triệu Vi Nha hít sâu một hơi, tính toán để cho chính mình tỉnh táo lại, nhưng âm thanh vẫn như cũ lơ mơ, hắn cáo ngài vu cáo hãm hại tội cùng dọa dẫm bắt trẻ tội. Vương tỷ, vu cáo hãm hại tội, căn cứ vào hình pháp thứ 243 đầu tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc quản chế, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Dọa dẫm bắt trẻ tội, ngạch số cực lớn hoặc có những tình tiết nghiêm trọng khác, cũng là 3 năm trở lên 10 năm trở xuống. Này, đây đều là muốn đi vào dẫm máy may trọng tội a. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm tuyệt vọng, còn có ta. Hắn cáo ta hư giả tố tụng tội, trợ giúp giả tạo chứng cứ tội, còn nhắc tới luật sư pháp làm trái quy tắc. Vương tỷ, hư giả tố tụng tội một khi chắc chắn, không chỉ có luật sư của ta giấy phép muốn bị thu hồi, nghề nghiệp kiếp sống triệt để xong đời, còn có thể gặp phải hình sự xử phạt. Trợ giúp giả tạo chứng cứ tội càng là. Ta, anh ta trước kia cũng là bởi vì Vương Phượng nghe Triệu Vì Nhà ở bên kia từng cái mà con phát đầu, trong lòng đối với hắn loại này vừa gặp chuyện liền hoảng hốt chạy vừa biểu hiện càng thêm kinh thường, nhưng nàng cũng bén nhạy bắt được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vương tỷ, Triệu Vì Nhà mang theo tiếng khóc nức nở tiếp tục nói, cái kia chưa bĩ, hắn làm sao có thể cầm tới chúng ta nội bộ nhóm nói chuyện phiếm ghi chép? Còn có ngài và những cái kia tỷ bội ở giữa ghi chép chuyển tiền. Lệnh chuyên đã nói, bọn hắn còn hướng pháp viện thân thỉnh lệnh điều tra, muốn điều lấy ngài tại thủy triều sân thượng trực tiếp liền mạch ghi chép cùng hậu trường nói chuyện phiếm ghi chép, còn muốn tra hai chúng ta gần một năm ngân hàng nước chạy cùng lục bong bóng, chi mộ bảo ghi chép chuyển tiền. Này, đây rõ ràng là có chuẩn bị mà đến a. Trừ phi là Trần Tĩnh cái nha đầu kia trở mặt. Triệu Vì Nhà bỗng nhiên cất cao âm điệu, mang theo một tia khó có thể tin cùng phẫn nộ, nàng đem đồ vật đều giao ra. Vương tỷ, ngài không phải nói những nữ nhân này đều bị ngài nắm đến xít sao sao? Cái này Trần Tĩnh, nàng làm sao dám? Nàng không sợ chúng ta âm vang hoa hồng tình cảm hỗ trợ liên minh bọn tỷ bội để cho nàng xã hội tính tử vong sao? Nghe được Trần Tĩnh phản bội mấy chữ này, Vương Vượng con ngươi chợt co rụt lại. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã là lửa giận ngập trời. Trần Tĩnh, cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu tiện nhân, lao nương bình thường ăn ngon uống sướng cùng bãi ngươi, cho ngươi bày mưu tính kế, ngươi cũng dám phản bội ta? Chờ chuyện này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhờ ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thanh vẫn như cũ duy trì mặt ngoài tỉnh táo, thậm chí mang theo một tia trấn an ý vị, cứ việc cái này trấn an bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. Đi, đừng gào. Khóc tang đâu? Thiên còn không có sụp đổ xuống. Vương Vượng dừng một chút, tiếp tục nói, phương diện pháp luật quân sáo, ngươi so ta hiểu, ngươi chuyên nghiệp. Ngươi bây giờ lập tức đem pháp viện gửi cho ngươi tất cả văn kiện, mỗi một cái lời tỉ mỉ cho ta xem tính tưởng, phân tích tính tưởng. Đối phương đến cùng nắm giữ bao nhiêu tính thực chất đồ vật, có cái nào là phô trương thanh thế, có cái nào là chí mạng, đều cho ta vớt hiểu rồi. Nhất là cái kia lệnh điều tra Vương Phượng âm thanh chìm mấy phần, bọn hắn nghĩ tra cái gì, có thể tra được cái gì, ngươi cho ta thật tốt suy nghĩ một chút ứng đối biện pháp. Đừng đến lúc đó nhân ra đem quần lót đều tra ra được, ngươi vẫn chưa hay biết gì. Ngươi trước tiên ổn định trận cước, đừng bản thân trước tiên sợ vỡ mật. Điểm nhỏ này sóng gió liền chịu không được, về sau còn thế nào cùng ta cùng một chỗ phát đại tài. Vương Phượng trong giọng nói mang theo một tia gõ cùng cảnh cáo. Ta bên này trực tiếp sắp kết thúc rồi, kết thúc về sau, ta lập tức liền đi qua tìm ngươi. Chúng ta ở trước mặt bàn bạc. Nhớ kỹ, Triệu Vì Nhà Vương Phượng âm thanh lạnh xuống, hoảng sẽ bị loạn. Càng là loại thời điểm này, càng phải tỉnh táo. Ngươi nếu là dám ở giờ phút quan trọng này cho ta như xe bị tuột xích, ngươi biết kết quả. Là, Vương tỷ, ta biết rõ. Ta lập tức nhìn. Chúng ta ngày tới. Triệu Vì Nhà giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, liên thanh đáp, âm thanh vẫn như cũ mang theo không cách nào che giấu sợ hãi. Vương Phượng không có nói thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Nàng xem thấy màn hình điện thoại di động, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chưa bĩ, Trần Tĩnh rất tốt, phi thường tốt. Nàng ngược lại muốn xem, hai người kia có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Vương Phượng hít sâu một hơi, trên mặt trong nháy mắt chất đầy xin lỗi cùng ôn nhu. Nàng trở lại trước máy vi tính, hướng về phía camera, ngựa khí vô cùng thành khẩn, bọn tỷ muội, hôm nay thực sự là ngượng ngùng. Lão sư bên này có cái tỷ muội tình huống đặc biệt khẩn cấp tốc. Các ngươi cũng biết, lão sư tâm a, liền vướng biết chúng ta mỗi một cái tỷ muội. Nàng bên kia xảy ra chút chuyện khó giải quyết, ta nhất định phải ngay lập tức đi xử lý một chút, bằng không thì trong lòng ta không nỡ. Hôm nay trực tiếp trước hết tới đây, có hay không hảo? Chờ lão sư đem cái này tỷ muội sự tình xử lý thỏa đáng, nhất định trước tiên trở về bồi đại gia nói chuyện phiếm giải hoặc. Đại gia có vấn đề gì, cũng có thể trước tiên ở hậu trường nhắn lại, lão sư đều biết nhìn. Trên màn hình, mưa đạn cút ngay lập tức động. Vương lão sư khổ cực. Không có chuyện gì Vương lão sư, tỷ muội sự tình quan trọng. Vương lão sư thật sự là quá tốt, vĩnh viễn đem chúng ta đặt ở vị thứ nhất. Xúc động khóc, có Vương lão sư dạng này chi tâm tỉ tỉ, là chúng ta lớn nhất phúc khí. Vương lão sư mau đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Vương Vượng nhìn xem những thứ này quan tâm mưa đạn, khóe miệng khó mà nhận ra mà hét lên. Một đám ngu xuẩn. Nàng dứt khoát thao tác con chuột, kết thúc trực tiếp. Trực tiếp gian màn hình đen trong ngay mắt, Vương Vượng trên mặt ôn nhu và xin lỗi cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là băng lãnh tức giận cùng một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Nàng không có lập tức lên đường đi tìm Triệu Vì Nhà. Tên phế vật kia, đội vàng hấp tấp, đi cũng không giải quyết được vấn đề căn bản. Việc cấp bách là Trần Tĩnh. Tên tiểu tiện nhân này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Vượng cầm điện thoại di động lên, đầu ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, tìm được cùng Trần Tĩnh Nghiêm vang hoa hồng lục bong bóng cung chat. Không chút do dự, trực tiếp gọi cho giọng nói trò chuyện. Biểu, 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 trong điện thoại di động truyền đến đơn điệu chờ đợi âm. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầu bên kia điện thoại chậm chạp không có nghe. Vương Vượng lông mày càng nhíu càng chặt, trên mặt không kiên nhẫn cơ hồ yếu dần xuất lai. Mẹ nó, cái này tiểu biểu tử, dám không tiếp lao nương điện thoại. Nàng thấp giọng mắng, ngón tay không tự chủ đập mặt bàn, phát ra cốc 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 cấm thanh. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Bình thường mở miệng một tiếng Vương tỷ kêu so với ai khác đều ngọn, bây giờ giả chết. Chờ ta bắt được ngươi, nhìn ta không lột da của ngươi. Ngay tại sự kiên nhẫn của nàng sắp hao hết, chuẩn bị trực tiếp cúp máy lại đánh, hoặc là dứt khoát giết đến tận cửa đi thời điểm, điểm một tiếng vang nhỏ, điện thoại cuối cùng tiếp thông. Cơ hồ là tại kết nối trong nháy mắt, Vương Vượng trên mặt giữ tợn cùng không kiên nhẫn giống như nước thủy triều rút đi. Thay vào đó, là một bộ ôn hòa như gió xuân một dạng ôn nhu khuôn mặt tươi cười, âm thanh càng là ngọt đến phát chán, phảng phất vừa rồi cái kia chửi mắng người căn bản không phải nàng, ai nha, tiên tình à. Ngươi bây giờ có rảnh không? Thuận tiện nói chuyện không? Thì bên này, có chút chuyện vặt, muốn cùng ngươi tâm sự, chiếm dụng ngươi mấy phút, không vậy. Chương 96, tham dò. Chương 96, tham dò. Đầu bên kia điện thoại, Trần Tĩnh đang có giúp ở trên ghế salon trong nhà, điện thoại di động chấn động để cho nàng đống nhiên bắn lên. Nhìn thấy tên người gọi đến là Vương lão sư, trái tim của nàng trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng, tay chân lạnh bước. Nàng biết, giờ khắc này sớm muộn sẽ đến. Những cái kia nói chuyện phiếm tòa án ghi biên bản nhất định sẽ cho cái kia Triệu luật sư. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt phía sau lưng nàng. Nàng hít thở sâu nhiều lần, mới run rẩy nhấn xuống nút trả lời, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình thường một chút. "Vương, Vương tỷ." Vương Vượng phảng phất không có nghe được bất kỳ khác thường gì, vẫn như cũng dùng nàng cái kia ký hiệu ôn nhu ngữ khí nói, "Tiên Tĩnh à, ngươi bây giờ có rảnh không? Thuận tiện nói chuyện không?" Trần Tĩnh phía sau lưng dính sát băng lánh vết tưởng, phảng phất dạng này mới có thể hấp thu một tia sức mạnh. Nàng nuốt nước miếng một cái, cố gắng trấn định, "Thuận tiện, Vương tỷ, ngài nói, lúc này nàng không nên đang phát sóng trực tiếp sao? Gọi điện thoại cho ta làm gì?" Nàng biết, nàng có phải hay không biết, cái kia Triệu luật sư cùng nàng quả nhiên là cùng một bọn. Ta nên làm cái gì? Ai nha, là như vậy. Vương Phượng ngữ khí mang theo một tia vừa đúng lo lắng cùng một tia không dễ dàng phát giác thăm dò, tỷ bên này, gần nhất gặp phải chút phiền toái nhỏ, chính là ai, cũng là vì chúng ta tỷ muội sự tình lo lắng. Trần Tĩnh tâm bỗng nhiên trầm xuống. Phiền phức? Tỷ muội sự tình? Chẳng lẽ là Lý Minh Hạo bản án? Đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển, cố gắng nhớ lại lấy Trương Vĩ luật sư đã thông báo mỗi một câu nói. Không thể hoảng, tuyệt đối không thể hoảng. Vương tỷ, xảy ra chuyện gì? Trần Tĩnh ra vẻ kinh ngạc hỏi, trong thanh âm mang theo vài phần vừa đúng lo nghĩ. Ngài đừng nóng đội, từ từ nói, có phải hay không cái nào tỷ bội lại bị cặn bã nam khi dễ? Nàng lặng lẽ bấm một cái bắp đùi của mình, đau đớn để cho nàng duy trì vẻ thanh tình. Vương Vượng khẽ thở dài một cái, ngựa khi yếu ớt, cũng không phải cái đại sự gì, chính là phía trước Lý Minh Hạo vụ án kia, ngươi còn nhớ chứ? Tới. Trần Tĩnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác nhịp tim của mình đều hụt một nhịp. Môi của nàng có chút phát khô, vô ý thức liếm liếm. Nhớ kỹ a, Vương tỷ. Nàng cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh, vụ án kia không phải còn tại đi chương trình sao? Ta nghe luật sư nói, pháp viện bên kia vừa mới đem chứng cứ tài liệu đã cho tới, còn chưa mở phiên tòa đâu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cách diễn tả, chỉ sợ nói sai một chữ. Vương Phượng trong thanh âm mang theo một kia hoang mang cùng bất đắc dĩ, đúng vậy à, theo lý thuyết còn chưa tới một bước kia. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất đột nhiên lại có người đem việc này lật ra tới, còn nói một chút lời không nên nói, khiến cho tỷ bây giờ có chút đau đầu. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm thân mật cùng tùy ý. Tiên Tĩnh à, ngươi cùng Lý Minh Hạo dù sao chỗ lâu như vậy, đối với hắn hẳn là cũng hiểu rất rõ. Ngươi nói, hắn có phải hay không là ở bên ngoài lại tìm người nào, nghĩ làm cái gì tiểu động tác ca? Thì như tìm mới luật sư, hoặc lấy được cái gì không nên có đồ vật. Trần Tĩnh cảm giác hậu tâm của mình trở nên lạnh lẽo. Vương Phượng đây là đang hoài nghi ta sao? Vẫn là tại lôi kéo ta lời nói. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, âm thanh mang theo một tia bị khuất cùng mở miệng. Vương tỷ, ta cũng không biết ta kể từ sau sự kiện kia, ta liền sẽ không có cùng hắn liên lạc qua. Ta làm sao biết hắn muốn làm gì? Hơn nữa hắn đối với ta như vậy, ta ba không thể hắn sớm một chút chịu đến trừng phạt, làm sao có thể còn quan tâm hắn chuyện? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng thậm chí mang tới một tia nước nở, phảng phất thụ thiên đại bị quất. Vương Vượng nghe đầu bên kia điện thoại Trần Tĩnh mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh, trong lòng cái kia ti lo nghĩ tiêu tán hơn phân nửa. Cũng đúng, nha đầu này nhát gan, bình thường bị chính mình nắm đến xít sao, lượng nàng cũng không dám ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Hơn nữa, chính nàng cũng tham dự trong đó, bây giờ nhảy ra bị cắn ngược lại một cái, đối với nàng có chỗ tốt gì? Ngại chính mình quá tự do muốn đi vào giẫm máy may. Ai nha, Tiên Tĩnh, ngươi đừng khóc a, tỷ cũng không phải hoài nghi ngươi. Vương Phượng đội vàng ôn nhu an ủi, ngựa khí lại khôi phục loại kia chi tâm đại tỷ tỷ thân thiết. Tỷ chính là gần nhất chuyện phiền lòng nhiều, tùy tiện hỏi một chút. Ngươi nha, cũng đừng hòng quá nhiều, thật tốt phối hợp luật sư, đem chỉnh tự phải đi đến là được. Loại kia cặn bã nam, sớm muộn cũng sẽ nhận được vốn có báo ứng. Chúng ta nữ nhân à, chính là muốn sống được đặc sắc, sống được xinh đẹp, tức chết những nam nhân xấu kia. Trần Tĩnh hít mũi một cái, mang theo nồng đậm giọng mũi ừ một tiếng, ta đã biết, Vương tỷ, cảm tạ ngài. nàng cảm giác chính mình sắp hư thoát, mỗi một giây trò chuyện đối với nàng mà nói cũng là một loại dày vò. Đi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thì bên này còn có chút việc phải xử lý, cũng không muốn nói nhiều à. Vương Phượng giọng nói nhẹ nhàng nói. Ân, Vương tỷ ngài bận rộn. Cúp điện thoại, Vương Phượng nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Nàng cau mày, tại Lục Bong bóng người liên hệ trên danh sách chậm rãi phủi đi lấy. Trần Tĩnh Nha đầu này, nghe không giống như là nói dối. Đây rốt cuộc là ai đây? Có thể có nhóm nội bộ nói chuyện phiếm ghi chép. Đây cũng không phải là tùy tiện có thể biên ra. Trừ phi là cái nào được chỗ tốt lại muốn bị cắn ngược lại một cái tiện nhân. Nhưng mưu đồ gì đâu? Các nàng cũng đều tham dự, Lý Minh Hạo bản án còn không có phán đâu. Bây giờ nhảy ra làm người làm chứng, đầu góc nước vào sao? Vương Phượng trầm tư suy nghĩ, lại vẫn luôn nghĩ không ra cái nguyên cớ. Có lẽ cái kia Trương Vĩ chỉ là phô trương thanh thế. Vương Phượng lạnh rên một tiếng, quyết định không lãng phí thời gian nữa. Việc cấp bách là đi trước Triệu Vì nhà nơi đó, nhìn một chút đối phương đến cùng nắm giữ bao nhiêu cái gọi là chứng cứ. Nói không chừng, thật giống nàng nghĩ như vậy, cái kia Trương Vĩ bất quá là đang lừa gạt bọn hắn. Vương Phượng đạp giày cao gót, phong phong hỏa hỏa vọt vào Triệu Vì nhà luật sư văn phòng. Cô bé ở quầy thu ngân vừa định mở miệng hỏi thăm, liền bị trên người nàng tán phát cường đại khí chàng cho chấn nhất rồi, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Vương Phượng mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đẩy ra Triệu Vì nhà cửa văn phòng. Phanh một tiếng, cánh cửa đâm vào trên tường, phát ra động tĩnh không nhỏ. Trong văn phòng, Triệu Vì nhà đối diện một đống văn kiện than thở, bị bất thình lình âm thanh sợ hết hồn, trong tay bút máy đều rơi trên mặt đất. Triệu Vì nhà, Vương Phượng lạnh như băng nói, chứng cứ ngươi nhìn kỹ sao? Như thế nào? Nàng mấy bước đi đến trước bàn làm việc, hai tay chống ở trên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Triệu Vì nhà. Triệu Vì nhà trên trán thấm lấy mồ hôi mịn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trốn tránh. Hắn hốt hoảng nhặt lên trên đất bút máy, ngón tay nhưng có chút không nghe sai khiến. Vương, Vương tỷ, ngươi đã đến. Thanh âm của hắn khô khốc, mang theo rõ ràng thần trương. Bớt nói nhảm. Vương Phượng nghiêm nghị nói, nói điểm chính. Những cái được gọi là chứng cứ, đến cùng là manh mối gì? Chương 97, chứng cứ. Kinh sợ chi tâm tỷ tỷ. Chương 97, chứng cứ. Kinh sợ chi tâm tỷ tỷ. Triệu Vì nhà khó khăn nuốt nước miếng một cái, chỉ trên mặt bàn mở ra một sấp đóng dấu văn kiện. Vương tỷ, này, chứng cứ này, quá sắc bén. Thanh âm của hắn đều đang phát run. Nói chuyện phiếm ghi chép, rõ ràng. Nói chuyện riêng, nhóm nội bộ, toàn bộ đều có còn có. Còn có người tại thủy triều trực tiếp liền mạch ghi chép, cũng bị bọn hắn lấy được. Ghi chép chuyển tiền, ngân hàng nước chảy. Mẹ nó, đầy đủ mọi thứ. Từng cái, đều đối phải bên trên. Triệu Vì nhà càng nói thanh âm càng nhỏ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia tuyệt vọng cùng tiêu hận, chỉ vào trong đó vài trang nói chuyện phiếm ghi chép, nghiến răng nghiến lợi nói, Vương tỷ, nhất định là Trần Tĩnh tiểu tiện nhân đó bán rẻ chúng ta. Ngươi nhìn đầu này, còn có đầu này. Loại này tư mật đối thoại, ngoại trừ nàng, không có khả năng có người thứ hai biết. Vương Phượng cau mày. Trần Tĩnh, trong óc nàng thoáng qua vừa rồi trò chuyện lúc, Trần Tĩnh cái kia mang theo tiếng khóc nức nở bị khuất âm thanh. Không có khả năng. Vương Phượng tuyệt đối phủ định, ta vừa mới cùng với nàng thông qua điện thoại, nàng khóc đến gọi là một cái thương tâm, dáng vẻ bị khuất kia, diễn không ra. Nàng nếu là thật bán rẻ chúng ta, nào còn có lòng can đảm đón ta điện thoại. Còn diễn như vậy rất thật. Triệu Vì nhà gặp Vương Phượng không tin, vội vàng đem mấy tờ kia in ra nói chuyện phiếm ghi chép đẩy lên trước mặt nàng. Vương tỷ, người tốt nhất xem, người cẩn thận đúng đúng. Phía trên này ảnh chân dung cùng biệt danh, mặc dù có chút chỗ bị pháp viện bên kia làm che chắn xử lý, nhưng ngươi nhất định có thể nhận ra. Ngươi xem một chút cái này giọng nói chuyện, cái này thường dùng bao biểu tình. Có phải là nàng hay không? Có phải là nàng hay không? Vương Phượng nghi ngờ cầm lấy cái kia mấy tờ giấy. Trang giấy rất mỏng, lại phảng phất có nặng ngàn cân. Nàng hít sâu một hơi, lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra cùng Trần Tĩnh âm vang hoa hồng Lục Bong bóng giao diện chat. Từng hàng, từng chữ. Nàng cẩn thận đối chiếu. Thời gian, nội dung, ngữ khí. Vương Phượng sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút chìm xuống dưới. Từ ban sơ hoài nghi, đến khó mà tin, lại đến một chút xíu hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Bên trong phòng làm việc không khí phảng phất đọc lại. Triệu Vì nhà khẩn trương nhìn xem Vương Phượng, liền thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng, Vương Phượng để điện thoại di động xuống cùng đóng dấu giấy. Sắc mặt đen của nàng như đáy nổi, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Mặc dù mấu chốt ảnh chân dung cùng bộ phận biệt danh bị pháp viện dùng mổ xẻ che cản, nhưng bằng mượn những cái kia quen thuộc đối thoại nội dung, những cái kia chỉ có hai người bọn họ mới hiểu tiếng lóng cùng với một ít đặc định thời gian điểm. Vương Phượng 100% có thể xác định, đây chính là nàng và Trần Tĩnh nói chuyện phiếm ghi chép, một chữ không kém. Nếu như nói, những thứ này nói chuyện riêng ghi chép là Trần Tĩnh cung cấp. Như vậy, những cái kia nhóm nội bộ nói chuyện phiếm ghi chép, những cái kia liền mạch ghi âm, không hề nghi ngờ, cũng chỉ có thể là Trần Tĩnh tên nội gián này tiết lộ ra ngoài. Thao. Vương Phượng đống nhiên vỗ bàn một cái. Tên tiểu tiện nhân này, nàng lông ngực chập trùng kịch liệt, tức giận đến toàn thân phát run. Mẹ nó, lão nương mới vừa rồi còn thật tin chuyện hoang đường của nàng, con mẹ hắn cùng ta giả vờ bị quất, con mẹ hắn khóc sướt mướt. Diễn, thật mẹ hắn hội diễn a. Tốt ca đều thiếu nợ nàng một cái người tí hon màu vàng. Vương Phượng âm thanh bén nhọn khe khẽ, tràn đầy bị lừa gạt, bị phản bội phẫn nộ. Cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lão nương bình thường đãi nàng không tệ a. Nàng mẹ nhà hắn lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Cũng dám ở sau lưng đâm ta đao. Con mẹ hắn diễn như vậy giống. Vương Phượng càng nghĩ càng giận, vừa rồi trong điện thoại Trần Tĩnh bộ kia nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, giờ khắc này ở nàng nhìn lại, đơn giản chính là xích lỏa lỏa trào phúng.
Hảo,
rất tốt. Vương Phượng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Trần Tĩnh,
ngươi chờ ta,
lão nương không đem ngươi rút gần lột ra, ta liền không gọi Vương Phượng. Vương Phượng ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận cơ hồ muốn đem lý trí của nàng cháy hết. Triệu Vi Nhà nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là một hồi phát lạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là thọ tử hồ bi sợ hãi. Hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh khàn khàn mà mở miệng, "Vương tỷ, bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Chúng ta phải mau nghĩ biện pháp a." Vương Phượng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đỏ thắm trừng Triệu Vi Nhà, "Nghĩ biện pháp? Bây giờ chứng cứ đều tại tay người ta bên trong, chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Cái này chưa vĩ, hắn đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có như thế đầy đủ hết chứng cứ?" Triệu Vi Nhà sắc mặt trắng bệnh, cầm lấy trên mặt bàn một phần khác văn kiện, ngón tay run rẩy chỉ vào. "Vương tỷ, ngươi nhìn cái này, đây là nhóm nội bộ nói chuyện phiếm ghi chép, còn có mấy lần mấu chốt liền mạch ghi âm đều bị sửa sang lại. Thời gian, tham dự người, thảo luận nội dung, toàn bộ đều biết, nhất là mấy lần kia, chúng ta thương lượng như thế nào dẫn đạo dư luận, như thế nào cho Lý Minh Hạo tạo áp lực, như thế nào ám chỉ những tỷ bội kia đi bảo vệ quyền lợi đối thoại, một chữ không sót." Vương Phượng đoạt lấy văn kiện, nhanh chóng lật xem. Càng xem, lòng của nàng càng trầm. Những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép, giống như từng thanh sắc bén dao nhọn, tinh chuẩn đâm về chỗ yếu hại của các nàng. Những cái kia từng tại trong đám không chút kiên kỵ ngôn luận, những cái kia tự cho là không chê vào đâu được chủ tính, bây giờ đều thành bằng chứng tội chạm như núi. Còn có cái này, Vương tỷ. Triệu Vi Nhà âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lại cầm lấy một phần ngân hàng nước chảy đơn. Đây là chúng ta mấy cái tự mình chuyển tiền ghi chép, còn có một số gọi cho thủy quân công ty chương mục. Mặc dù chúng ta làm được rất bí mật, dùng mấy cái khác biệt tài khoản, nhưng đối phương giống như toàn bộ đều tra ra được. Mỗi một khoản tiền hướng chạy đều tiêu ký phải rõ ràng. Vương Phượng hô hấp trở nên dồn dập lên. Nếu như nói chuyện phiếm ghi chép cùng liền mạch ghi âm là định tính chứng cứ, như vậy những ngân hàng này nước chạy chính là định lượng bằng chứng, trực tiếp đưa các nàng đóng đinh ở điều khiển dư luận ác ý tố tụng sỉ nhục chủ thượng. Tại sao có thể như vậy? Vương Phượng tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nàng tự xưng là làm việc cẩn thận, mỗi một cái khâu đều cân nhắc chu toàn. Những cái kia chuyển khoản, nàng cố ý để cho Triệu Vì Nhà tìm mấy cái người không liên quan tài khoản qua một đạo, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Nhưng bây giờ, Vương Phượng trong đầu không tự chủ được hiện ra qua lại đủ loại. Phụ thân của nàng, một cái từ đầu đến đuôi tự quỷ. Lúc nhỏ, mỗi lần uống say về nhà, mẫu thân cùng tuổi nhỏ nàng liền thành nơi chút giận, quyền đấm cước đá, ác độc chửi mắng, là nàng tuổi thơ vẫy không ra ác ngộng. Nàng từng cho là, sau khi lớn lên gả cho người, liền có thể thoát khỏi cuộc sống như vậy. Nhưng ai biết, nàng gả nam nhân kia lại là cái ma cờ bạc. Thua sạch gia sản không nói, có chút không hài lòng, liền đem tất cả oán khí đều phát tiết ở trên người nàng. Từ đó trở đi, nàng liền hận thấu thiên hạ tất cả nam nhân. Nàng cảm thấy nam nhân đều là không đáng tin, đều sẽ mang đến đau đớn căn nguyên. Cho nên, khi nàng phát hiện có thể lợi dụng những cái kia tại trong tình cảm thụ thương nữ nhân, chân ngòi tâm tình của các nàng, kích động mối thù của các nàng hận, thậm chí từ trong mưu lợi lúc, nàng không chút do dự. Chương 98, chi tâm tỷ tỷ ứng đối. Chương 98, chi tâm tỷ tỷ ứng đối. Nàng đánh tình cảm trưng cầu ý kiến nữ tính hỗ trợ ngụy trang, đem chính mình đóng gói thành chi tâm tỷ tỷ, từng bước một đem những cái kia đơn thuần, thụ thương tuổi trẻ nữ tính, biến thành trong tay nàng báo thù cùng vơ vét của cải công cụ. Nàng hưởng thụ lấy loại kia điều khiển lòng người khoái cảm, hưởng thụ lấy nhìn xem những cái kia đã từng tổn thương nữ nhân cặn bã nam thân bại danh liệt trả thù cảm giác. Nhưng bây giờ, báo ứng tựa hồ phải rơi vào trên đầu mình. Cái này chưa vĩ. Sau lưng của hắn đến cùng là ai? Vương Phượng âm thanh mang theo một tia sợ hãi. Có thể dễ dàng như vậy cầm tới những thứ này tư mật nói chuyện phiếm ghi chép, thậm chí ngay cả các nàng chú tâm che giấu tài chính nước chảy đều có thể tra được nhất thanh nhị sở. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường luật sư có thể làm được. Triệu Vi Nhà chán nản tê liệt trên ghế ngồi, mặt xám như tro. Hắn bây giờ là hối hận phát điên. Nhớ ngày đó, Triệu Tứ Hải cho hắn cùng Vương Phượng đi chung đường thời điểm, hắn còn cảm thấy đây là một cái phát đại tài cơ hội tốt. Vương Phượng phụ trách ở trên mạng châm ngòi thổi gió, chế tạo dư luận, hắn phụ trách cung cấp pháp luật ủng hộ giúp những cái kia bị dao động nữ nhân thư kiện, từ trong rút ra kết sổ luật sư phí. Hai người ăn nhịp với nhau, phối hợp thiên ý vô phùng. Tiền, đúng là kiếm lời không thiếu. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem trên bàn những đủ để đem bọn hắn kia đưa vào ngục giam chứng cứ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lấy hắn chuyên nghiệp tố dưỡng đến xem, những chứng cứ này một khi chắc chắn, bọn hắn tùy thuộc tội danh nhưng là có nhiều lắm. Phỉ báng, gây hấn gây chuyện, dọa dẫm bắt chẹn. Đến tội đồng thời phạt, thời hạn thi hành án ít nhất 10 năm cất bước. 10 năm. Hắn tốt nhất tuổi tác, đều phải tại băng lãnh trong song sắt vượt qua. Sớm biết lại là kết cục này, trước đây cho hắn nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng sẽ không tham dự vào a. Tham lam, thực sự là nguyên tội. Vương tỷ, ta điều tra. Cái này Trương Vĩ là gần nhất mới tại Giang Thành lũ đầu một cái tuổi trẻ luật sư, phía trước không có danh tiếng gì. Nhưng hắn đón lấy bản án, cơ hồ toàn bộ đều thắng, hơn nữa giành được đều đẹp vô cùng, thủ đoạn cực kỳ lăng lệ. Có người nói sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm, thậm chí có ngành đặc biệt bối cảnh. Ngành đặc biệt. Vương Phượng tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nếu thật là dạng này, vậy các nàng lần này chỉ sợ là thật sự đã trúng thiết bản. Vương tỷ, ngươi nhìn phần này. Triệu Vi Nhà lại cầm lấy một phần văn kiện, âm thanh đã yếu ớt rồi môi. Đây là trong đối phương thư luật sư bổ sung thêm chứng cứ mục lục. ngoại trừ chúng ta nhìn thấy những thứ này, còn có một số chúng ta phía trước xui khiến những cái kia người bị hại ngụy tạo chứng cứ, cũng bị bọn hắn từng cái liệt kê đi ra, hơn nữa tiêu chú phản chứng. Vương Phượng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, cơ hồ đứng không vững. Ngụy tạo chứng cứ cũng bị nhìn thấu. Vậy các nàng chẳng phải là tội thêm một bậc? Bên trong phòng làm việc không khí đè nén để cho người ta ngạt thở. Dương Quang xuyên thấu qua cửa chớp, tại mặt đất bỏ ra loang lổ quang ảnh, không chút nào xua tan không được trong lòng hai người Hàn Ý. Vương Phượng nhìn xem trên mặt bàn cái kia từng đống băng lãnh chứng cứ, mỗi một tấm giấy đều giống như một tấm đùa đòi mạng. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo khẩu tài, nàng chú tâm tạo dựng chi tâm tỉ tỉ thiết lập nhân vật, nàng khổ tâm kinh doanh sự nghiệp. Tại những này như sắt thép chứng cứ trước mặt, lộ ra tái nhợt vô lực như thế, nực cười như thế. Song Triệu vì nhà ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng nỉ non, toàn bộ xong. 10 năm a. Vương tỷ, chúng ta ít nhất phải đi vào 10 năm a. Vương Phượng bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một tấm vô hình lưới lớn đang chậm rãi nắm chặt, mà các nàng chính là trong lưới dãy rùa con mồi, càng dãy rùa, liền siết càng chặt. Vừa rồi đối với Trần Tĩnh căm giận ngút trời, bây giờ đã bị một loại sâu hơn sợ hãi cùng tuyệt vọng thay thế. Nàng thậm chí có chút hối hận, vừa rồi tại sao muốn đi chất vấn Trần Tĩnh? Nếu như không biết là Trần Tĩnh bán rẻ nàng, nàng có lẽ còn có thể ôm lấy một tia huyễn tưởng. Nhưng bây giờ, liền cuối cùng một tia may mắn đều bị vô tình nghiền nát. Triệu Vi nhà còn ở chỗ này nói liên miên lại nhải mà nhớ tới 10 năm song Vương Phượng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ điên cuồng. Đủ. Nàng nghiêm nghị quát lên, cắt đứt Triệu Vi nhà kêu rên. Triệu Vi nhà bị nàng đột nhiên xuất hiện khí thế sợ hết hồn, sững sờ nhìn xem nàng. Vương Phượng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Triệu Vi nhà, người con mẹ nó còn là một cái luật sư sao? Chứng cứ là chết, người là sống. Liền xem như bằng chứng như núi, chẳng lẽ chúng ta an vị mà chờ chết, chờ lấy đi vào ăn cơm tù sao? Thanh âm không lớn của nàng lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin chơi liều. Ta Vương Phượng đời này khổ gì chưa ăn qua, cái gì nam nhân chưa thấy qua. Trong mắt nàng thoáng qua một tia khắc cốt hận ý, phụ thân ta tiểu quỷ kia, ta chồng trước cái kia con bạn, ta đã sớm nhìn thấu, muốn cho ta chịu thua không dễ dàng như vậy. Bây giờ còn chưa đến một bước cuối cùng, tòa án thẩm vấn còn chưa bắt đầu, hết thảy đều còn có biến số. Triệu Vi nhà bị Vương Phượng dáng vẻ quyết tâm này lây nhiễm, ánh mắt bên trong cũng khôi phục một tia thần thái, nhưng vẫn như cũ mang theo nồng nặc sầu lo. Thế nhưng là Vương tỷ, những chứng cứ này chúng ta phản bác thế nào? Phản bác không được, liền nghĩ biện pháp làm cho những này chứng cứ mất đi tác dụng. Vương Phượng âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tĩnh tiện nhân kia, nàng tất nhiên dám bán đứng chúng ta, liền muốn làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Còn có cái kia Trương Vĩ. Vương Phượng nheo mắt lại, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng nguy hiểm, hắn không phải rất có thể sao? Vậy thì nhìn một chút, hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự. Triệu Vi nhà, ngươi nghe kỹ cho ta. Đệ nhất, lập tức nghĩ biện pháp liên hệ với Trần Tĩnh. Uy hiếp cũng tốt, lợi dụng cũng được, nhất thiết phải để cho nàng đổi giọng cung cấp, để cho nàng thừa nhận những chứng cứ kia là nàng ngụy tạo, là nàng và Trương Vĩ thông đồng tốt muốn hãm hại chúng ta. Thứ hai, tra cho ta, đem cái kia Trương Vĩ nội tình tra cho ta cái út sấp. Ta cũng không tin hắn một điểm tài liệu đen cũng không có. Chỉ cần bắt được thóp của hắn, chúng ta liền có thể ngược lại đem hắn một quân. Đệ tam, dư luận. Chúng ta phía trước như thế nào lợi dụng dư luận đối phó người khác, bây giờ thì dùng thế đó dư luận tới bảo vệ chính mình. Đem thủy quay đủ, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng chúng ta mới là người bị hại, là bị người ác ý mưu hại. Vương Phượng ngữ tốc cực nhanh, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng tính toán. Chúng ta không thể cứ như vậy túng. Triệu Vi nhà, ngươi là luật sư, am hiểu nhất chính là chui luật pháp chỗ trống, đổi trắng thay đen. Bây giờ là ngươi phát huy ngươi chuyên nghiệp sở trường thời điểm. Chỉ cần có thể thắng, không từ thủ đoạn. Triệu Vi nhà nhìn xem giống như phong ma Vương Phượng tâm bên trong, cái kia ti vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, lại bị một loại sâu hơn sợ hai bao phủ. Hắn biết Vương Phượng đây là muốn được ăn cả ngã về không, đánh cược hết thảy. Mà hắn đã bị cột vào trên chiếc thuyền này, căn bản không có đường lui. Hảo, hảo, Vương tỷ. Triệu Vi nhà cắn răng, ánh mắt cũng biến thành ngoan lệ, ta này liền đi làm, không thành công, liền thành nhân. Bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Chương 99, mạng lưới phong bạo. Chương 99, mạng lưới phong bạo. Cũng không lâu lắm, một hồi nhằm vào Trương Vĩ mưa to gió lớn, ở trên internet chợt nhấc lên. Chu Minh cùng Vương Phượng mánh khóe trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Giang Thành dư luận tràng, chỉ là công chúng còn không biết được cái này sau lưng có hai cô hát thủ tại đồng thời phát lực. Trước hết nhất bộc phát, là liên quan tới Triệu Vương thị đầu độc án tập trung chất vấn, đây là Chu Minh tự mình bày ra đạo thứ nhất sát chiêu. Trong vòng một đêm, các đại video bình đại, xã giao truyền thông hiện ra chế tạo nhiều tinh lương video ngắn cùng chiều sâu văn chương. Tiêu đề một cái so một cái sợ hãi nghe, cực điểm kích động sở trường. Cháo gà độc gây nên ba tên nhân viên tạp vụ chết thảm. Một câu ta không biết liền có thể xóa đi ba đầu nhân mạng tội lỗi sao? Triệu Vương thị án chân tướng điều tra. Đầu này video dùng rất có lực trùng kích hoạt hình trả lại như cũ hiện trường phát hiện án phối hợp người bị hại ra thuộc tê tâm liệt phế khóc lóc kể lể, cùng với Triệu Vương thị tại trên tòa án hơi có vẻ đần độn biểu lộ, biên tập thủ pháp tràn đầy mãnh liệt ám chỉ cùng dẫn đạo. Khu bình luận trong nháy mắt dẫn bạo. Cơ mờ nở. Ba đầu nhân mạng A. Cũng bởi vì nàng nói không biết. Cái này pháp luật là trương bày sao? Ta lúc đầu còn tưởng rằng Trương Vĩ luật sư là chính nghĩa hóa thân. Hiện tại xem ra, bất quá là vì tiền bạn bèo hát bạch. Đáng thương ba cái kia người chết, chết đều chết phải không minh bạch. Ngay sau đó, lại một đầu video xông lên bảng hot search ở hàng đầu. Hoàn mỹ vô tội biện hộ. vẫn là chu tâm bày kế thoát tội vợ kịch. Luật sư Trương Vĩ như thế nào lợi dụng pháp luật thiếu sót vì hung thủ giải vây? Trong video, mấy vị tự xưng thâm niên pháp luật bình luận viên nhân sĩ chụp đầu phân tích Trương Vĩ tại tòa án thẩm vấn bên trong biện hộ sách lược, đem nghiêm cận pháp luật luận chứng xuyên tạc vì rảo biện cùng lợi dụng sơ hở. Bọn hắn nói Triệu Vương Thị không có đầu độc động cơ, nhưng mà ai biết nàng có phải hay không đã sớm lòng mang oán hận, ba cái nhân viên tạp vụ đồng thời xảy ra chuyện, chỉ nàng cùng nàng trượng phu không có việc gì, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Chứng cứ liên không hoàn chỉnh. Ta xem là một ít người cố ý không để ý đến mấu chốt manh mối a. Tam Giang luật sư văn phòng quan phương tuyên bố, càng là trở thành đệ sập lạc đà một cọn cỏ cuối cùng, bị các đại truyền thông tranh nhau đưa tin, đem trận này nhằm vào Trương Vĩ dư luận công kích đẩy về phía cao trào. Tam Giang luật sở đau lòng nhất góc, sẽ vì Triệu Vương Thị án người bị hại gia thuộc cung cấp miễn phí pháp luật viện trợ, thề phải đem hung phạm đem ra công lý, còn người mất công đạo. Quy tắc này tuyên bố, đem Tam Giang luật sở bày tại đạo đức điểm cao, cũng gián tiếp đem Trương Vĩ đóng vào trợ trụ vi ngược sỉ nhục chủ thượng. Trên internet, hướng gió triệt để thay đổi. Mà cùng lúc đó, một cố khác càng thêm ẩn nút mạch nước ngầm, cũng bắt đầu ở trên internet lặng yên lan tràn. Đây là Vương Phượng thủ bút. Nàng am hiểu sâu như thế nào lợi dụng dư luận, đem chính mình đóng gói thành kẻ yếu, lấy giành được đại chúng thông cảm, từ đó đạt đến công kích mục đích đối thủ. Vương Phượng thông qua tự mình biết tâm tỷ tỷ Vương lão sư Trương Mục ban bố một đầu thúc dục người rơi lệ video ngắn. Trong video, Vương Phượng hốc mắt đỏ bừng, âm thanh nghẹn ngào, trên mặt mũi tiểu tụy viết đầy ủy khuất cùng bất lực. Bọn tỷ muội, ta có thể muốn để cho đại gia thất vọng, nàng mới mở miệng, liền mang theo nước nở, mọi người đều biết, chúng ta tỷ muội gặp thường đến một chút cặn bã nam, rất nhiều tỷ muội đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị cặn bã nam cưỡng gian qua. Ta một mực đang cố gắng muốn làm tất cả người bị hại lấy lại công đạo, để cho hắn chịu đến quả báo trừng phạt. Thế nhưng là ta gặp một cái đối thủ cường đại, một cái vì tiền có thể không để ý sự thật nôi giáo cho giặc luật sư. Video hình ảnh đúng lúc đó hoán đổi đến một tấm đi qua mơ hồ xử lý hư hư thực thực Trương Vĩ tại trên tòa án mặt bên ảnh chụp. Hắn chính là Trương Vĩ, cái kia có thể đem tội phạm giết người biện thành vô tội vong hồng tụng côn. Vương Phượng âm thanh tràn đầy bi phẫn. Hắn lợi dụng pháp luật thiếu sót bắt được ta nhóm chứng cứ bên trên một chút tí vết, lại muốn làm một cái xuất sinh làm vô tội biện hộ. Thậm chí hắn còn ngược lại nói xấu ta, nói ta giáo toa bọn tỷ bội làm nguy chứng, muốn cáo ta phỉ báng. Ta chỉ là một cái muốn vì thụ hại bọn tỷ bội lên tiếng người bình thường a. Ta đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ kiên trì chính nghĩa cũng là một loại sai sao? Vương Phượng nói đến chỗ động tình, nước mắt lã chả xuống, trước màn hình người xem đều động dung. Bây giờ cái này chưa bĩ, bởi vì ta tiết lộ hắn chân diện mục, vậy mà bắt đầu điên cuồng trả thù ta. Hắn vận dụng đủ loại quan hệ, ở trên internet bôi nhọ ta, nói ta là lừa đảo, nói ta lợi dụng đại gia đồng tình tâm vơ vét của cải. Bọn tỷ muội, các ngươi tin tưởng sao? Ta Vương Phượng là hạng người như vậy sao? Video cuối cùng, Vương Phượng hướng về phía ống kính, ánh mắt cực kỳ vô tội. Ta sẽ không khuất phục. Coi như Trương Vĩ lại có thủ đoạn, có bối cảnh đi nữa, ta cũng phải cùng hắn đấu tranh đến cùng. Vì tất cả bị tổn thương tỉ muội, vì chính nghĩa, ta tuyệt không lùi bước. Đầu này video đi qua chú tâm chủ tính cùng biên tập, đem Vương Phượng tạo thành một cái vì chính nghĩa không tiếc bất cứ giá nào, lại phản bị ác thế lực chèn ép bi tình anh hùng hình tượng. Mà Trương Vĩ thì trở thành cái kia không từ thủ đoạn, đổi trắng thay đen ác thế lực đại biểu. Video một khi tuyên bố, cấp tốc tại Vương Phượng đám người hái mộ trong cơ thể đưa tới sóng to gió lớn. Vương tỷ không khóc, chúng ta ủng hộ ngươi. Cái này Trương Vĩ quá không phải đổ bận, vậy mà giúp cưỡng gian phạm nói chuyện, còn khi dễ Vương tỷ. Bọn tỷ muội, hành động. Đi Trương Vĩ Trương Mục phía dưới mắng chết hắn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Nhất thiết phải để cho loại này vô lương luật sư trả giá đắt. Hắn như thế nào xứng làm luật sư? Vương Phượng đám fan hâm mộ, phần lớn là đã từng tao ngộ qua bất hạnh, hoặc đối với xã hội bất công tràn ngập án giận nữ tính. Các nàng rất dễ dàng bị loại này phiến tình nội dung đả động, cấp tốc đem Trương Vĩ coi là cùng chung địch nhân. Trong lúc nhất thời, nhằm vào Trương Vĩ công kích, lại thêm một cái phương hướng. Ngoại trừ Triệu Vương Thị án tính chuyên nghiệp chất vấn lại tăng lên vì cưỡng gian phạm biện hộ chèn ép chính nghĩa nhân sĩ đạo đức lên án. Phổ thông dân mạng căn bản là không có cách phân biệt những tin tức này là thật hay giả, cũng không thể nào biết được những công kích này sau lưng là Vương Phượng trong bóng tối thao túng. Bọn hắn chỉ thấy, liên quan tới Trương Vĩ tiêu cực tin tức, giống như tuyết rơi giống như từ bốn phương tám hướng mà tới. Chơi ạ, đầu tiên là Triệu Vương Thị vụ án kia, bây giờ lại tuân ra vì cưỡng gian phạm biện hộ, còn chen ép Vương lão sư loại này người tốt, cái Trương Vĩ đến cùng này là người nào a? Thiết lập nhân vật triệt để sụp đổ. Vốn đang thật bội phục hắn, hiện tại xem ra, luật sư quả nhiên không có một cái đồ tốt. Chống lại vô lương luật sư Trương Vĩ, loại người này liền không xứng làm luật sư. Ta đã nói rồi, tuổi còn trẻ cứ như vậy nổi danh, khẳng định có vấn đề. Nguyên lai là dựa vào loại thủ đoạn thấp hèn này. Đủ loại ác độc bình luận giống như nước thủy triều tuôn hướng Trương Vĩ xã giao chân mục. Bảng hot search ở trước 10, liên quan tới Trương Vĩ tiêu cực chủ đề chiếm cứ đếm chỗ ngồi, lại nhiệt độ kéo dài kéo lên. Triệu Vương Thị án người bị hại chính nghĩa ở đâu? Luật sư Trương Vĩ vì cưỡng gian phạm Dương mắt đau lòng Vương Phượng tỷ tỷ sâu đảo Trương Vĩ hắc lịch sử vô số không rõ chân tướng dân mạng bị dễ dàng kích động, gia nhập trận này thanh thế thật lớn mạng lưới thảo phạt. Trương Vĩ tên từ bay lên luật chính tân tinh, cấp tốc cùng vô lương lòng dạ hiểm độc ngụy quân tử tụng côn trợ trụ vi ngược chờ tiêu cực từ ngữ chặt chẽ tương liên. Hắn thật vất vả tích lũy danh vọng và danh tiếng, tại Chu Minh cùng Vương Phượng một sáng một tối tiến hành song song liên hợp rào sát phía dưới, đang bằng tốc độ kinh người sụp đổ. Dư luận dòng lũ mãnh liệt mà tới, tựa hồ muốn Trương Vĩ bao phủ hoàn toàn. Giang Thành luật sư vòng tròn cũng bởi vậy chấn động. Không thiếu nguyên bản đối với Trương Vĩ trong lòng còn có kính nể hoặc ghen tị đồng hành, bây giờ đều lựa chọn trầm mặc quan sát, thậm chí có người ở sau lưng cười trên nỗi đau của người khác. Súng bắn chim đầu đàn a, lần này Trương Vĩ sợ là muốn cắm cái ngã nhào. Tam Giang Luật Sở tay này quá độc ác, trực tiếp từ hắn phong quang nhất bản án hạ thủ, rút tuổi dưới đáy nổi. Cái này minh thương đủ cứng. Cái kia Vương Vượng cũng không phải đèn đã cạn dầu, đem chính mình đóng gói thành người bị hại, kích động tính chất quá mạnh mẽ, cái này ám tiễn độc hơn a. Quản hắn ai đây, ngược lại Trương Vĩ lần này là phiền phức lớn hơn rồi, nghĩ tại Giang Thành đặt chân, khó khăn. Trong lúc nhất thời, gió thổi báo dông báo sắp đến. DS, mở sách. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày chương 4. Đầu tháng 7 làm đến 50 vạn sách chắc, quốc khánh làm đến 100 vạn sách chắc. Lên lên lên. Yêu thích các minh đệ ủng hộ một chút, miễn phí dùng yêu phát điện bên trên vừa lên, ngũ tinh khen ngợi cho đưa một cái, tốt nhất phân. Phía trước tiên biết điều trị án bởi vì tư liệu không có tra xong tạm thời biết không được, cho nên tạm thời cắm vào một cái tính chất vu cao án, đừng nóng đội. Chương 100, còn lại văn rõ ràng chương 100, còn lại văn rõ ràng Giang Thành, vòng quanh trái đất tài chính trung tâm, 41 lầu. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ luật sư văn phòng, phòng làm việc ông chủ. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cực lớn cửa sổ sắt đất, phơi tại Trương Vĩ trên mặt. Trương Vĩ đầu ngón tay điểm nhẹ, đang trên máy tính cẩn thận lật xem một phần phức tạp hồ sơ vụ án tư liệu, lông mày nhíu lại, đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, phanh, cửa văn phòng bị người bỗng nhiên phá tan, chưa qua thông báo. Trương Vĩ lông mày trong nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên. Không cần nghĩ, chắc chắn là Tiểu Tô. Toàn bộ luật sở liền hai người bọn họ. Tiểu Tô, xảy ra chuyện gì, ngay cả cơ bản quy củ đều quên. Thanh âm của hắn mang theo một tia không vui. Chỉ thấy trợ lý Tô Uyển Nhu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thái dương thấm lấy mồ hôi mịn, hô hấp dồn dập, trong tay chăm chú nắm chặt điện thoại. Nàng bước nhanh vọt tới trước bàn làm việc, gấp giọng nói, "Trương Luật, xảy ra chuyện lớn." Tô Uyển Nhu đưa điện thoại di động màn hình chuyển hướng Trương Vĩ, phía trên rõ ràng là một thiên tiêu đề run run, nội dung cực điểm bôi nhọ sở trưởng văn chương. Kinh thiên tấm màn đen. Võng Hồng luật sư Trương Vĩ vì tội phạm giết người thoát tội, càng cùng cưỡng gian phạm thông đồng làm bậy, chính nghĩa ở đâu? Văn chương phối đồ, một tấm là Triệu Vương thị án tòa án thẩm vấn lúc Trương Vĩ bên mặt, một tấm khác nhưng là Lý Minh Hạo án tài liệu tương quan mơ hồ ảnh chụp, bên cạnh hoàn kê lên một cái giữ tợn ma quỷ ảnh chân dung, trực chỉ Trương Vĩ. Trương Vĩ ánh mắt ở đó chói mắt trên tiêu đề dừng lại mấy giây, sát mặt cấp tốc trầm xuống, ánh mắt cũng biến thành phá lệ nghiêm túc. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiểu rõ, đây là có đồng hành, không, là có dự mưu thế lực muốn làm hắn. Súng bắn chim đầu đàn, chính mình gần nhất danh tiếng chính xác quá thịnh, động một ít người bánh gà tổ. Tô Huyền Nhu nói nhanh, "Trương Luật, bây giờ trên internet tất cả đều là mắng ngài âm thanh." Phô thiên cái địa video và văn chương đều tại công kích ngài. Triệu Vương thị vụ án kia, bị bọn hắn vẻ con phải không còn hình dáng, nói ngài là chui pháp luật chỗ trống, thả đi hung thủ thật sự. Còn có Lý Minh Hạo vụ án kia, bọn hắn nói xấu ngài vì tiền, giúp cưỡng gian phạm biện hộ, chèn ép cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ vương vượng. Thậm chí có không ít nổi tiếng đại vệ luật sư đều xuống tràng. Tô Huyền Nhu cực nhanh bạch lên màn hình điện thoại di động, cho Trương Vĩ nhìn những cái kia bình luận. Ngài nhìn, kinh thành thiên hành luật sở đối tác Lý Minh Hiền, công khai gửi công văn đi nói trẻ tuổi luật sư làm không được tiêu ngạo, không thể vì danh lợi mà tổn hại sự thật, trà đạp pháp luật tôn nghiêm. Còn có Hồ thị tứ hải phương biên cố vấn cao cấp Triệu Khải Nam, hắn ở trong phát sóng trực tiếp ám chỉ ngài nghiệp vụ năng lực có lẽ có, nhưng đạo đức nghề nghiệp đáng lo, vì thắng kiện không từ thủ đoạn. Còn có Dương Thành bên trong thành liên hành chủ nhiệm Vương Khải, trực tiếp điểm danh đạo hiệu, nói ngài nhiễu loạn Giang Thành luật sư nghề nghiệp bình thường trật tự, làm hư tập tụ. Tô Uyển Nhu càng nói càng tức, vành mắt đều đỏ, những thứ này đều đang ở trên mạng rất có ảnh hưởng lực vòng đỏ chỗ luật sư, có chút thậm chí là luật sở đối tác cấp bậc. Bọn hắn một phát ra tiếng dưới đáy bình luận đơn giản có coi. Bây giờ các đại sân thượng bảng hot seat, 10 hạng đầu chí ít có 3 cái dòng là cùng chúng ta có liên quan. Trương Vĩ lăn ra luật sư giới Triệu Vương thị án nhất thiết phải phúc thẩm chống lại vô lương luật sư Trương Vĩ, những câu chuyện này nhiệt độ còn tại kéo dài tăng bọn. Chúng ta quan phương Trương mục khu bình luận cũng triệt để nổ. Đám fan hâm mộ đều sắp điên, đều đang để cho ngài mau chạy ra đây giải thích rõ ràng. Trương Vĩ lặng lặng nghe, mặt trầm như nước. Hắn quá rõ ràng lần này dư luận nguy cơ tính nghiêm trọng. Một khi tùy ý loại này tiêu cực dư luận lên men tiếp, đối với hắn danh dự cá nhân đả kích chính là hủy diệt tính. Về sau ai còn dám tìm hắn đại diện bản án? Luật sư của hắn văn phòng còn thế nào mở tiếp? Thậm chí, luật sư hiệp hội đều có thể sẽ tham gia điều tra, thu hồi luật sư của hắn giấy phép cũng không phải là không thể được. Cái này sau lưng thao bàn người, thủ đoạn tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, là muốn đem hắn triệt để dẫm chết, vĩnh viễn không xoay người. Ngay tại Trương Vĩ nhanh chóng suy tư đối sách, phân tích cái này sau lưng đến tột cùng là cái thế lực nào tại liên thủ giáo sát hắn thời điểm, ong ong ong, hắn để lên bàn điện thoại di động tư nhân, đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt. Trương Vĩ vô ý thức nhìn lướt qua tên người gọi đến. Còn lại văn rõ ràng, Giang Thành Chính Pháp Đại học Chính Pháp hệ chủ nhiệm khoa. Trước đây hắn tại chính trị và pháp luật đi học đại học lúc, bọn hắn một lần kia chính là dư lão sư mang. Trương Vĩ trong ánh mắt, trong nháy mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác kinh hỉ cùng ấm áp. Dư lão sư sớm không gọi, muộn không gọi, hết lần này tới lần khác tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió gọi điện thoại tới. Xem ra, lão sư cũng chú ý đến trên internet những kim này đối với hắn rào rạt dư luận. Trương Vĩ hít sâu một hơi, đối với Tô Huyền Nhu trầm giọng nói, "Ta đã biết. Tiểu Tô, ngươi đi ra ngoài trước a, làm tốt chính mình chuyện. Chuyện này, ta sẽ xử lý." Tô Huyền Nhu nhìn xem Trương Vĩ mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt trầm ổn như cũ, trong lòng bối rối cũng thoáng bình phục một chút. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, "Tốt, Trương Luật, ngài nhất định muốn nghĩ biện pháp làm sáng tỏ. Chúng ta đều tin tưởng ngài." Nói xong, nàng từ trong tay Trương Vĩ cầm lại điện thoại di động của mình, quay người bước nhanh ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng mang tới cửa văn phòng. Ở văn phòng cửa đóng lại một khắc này, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại điện thoại kéo dài tiếng chấn động. Trương Vĩ cầm điện thoại di động lên, nhấn xuống nút trả lời, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh một chút. Dư lão sư, ngài khỏe, rất lâu không gặp. Giang Thành Chính Pháp Đại học, học viện luật chuyên nghiệp lâu, chuyên nghiệp văn phòng. Sáng sủa sạch sẽ, thư hương tràn đầy. Tuổi trên 50 còn lại văn rõ ràng, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang theo một bộ tinh tế gọng kính mắt, lộ ra nho nhã mà có uy nghiêm. Hắn một tay cầm điện thoại, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt bàn một bản pháp lý học nguyên lý, thanh âm ôn hòa mà mang theo vài phần vui mừng. Trương Vĩ à. Đầu bên kia điện thoại, Trương Vĩ âm thanh mang theo rõ ràng cung kính. Dư lão sư, là ta. Ha ha, tốt nghiệp cũng có mấy năm a. Gần nhất sự nghiệp như thế nào a? Dư Văn Song ngữ khí giống như là cùng nhà mình vãn bối lời ong tiếng ve việc nhà. Nắm lao sư phúc, coi như thuận lợi. Trương Vĩ đáp, trong lòng lại bởi vì bất tình lình quan tâm mà dâng lên một dòng nước ấm. Còn lại Văn rõ ràng khẽ cười một tiếng, nhớ lại nói, ta nhớ được tiểu tử ngươi, ban đầu ở trường học, môn chuyên ngành thành tích hồi hồi cũng là đệ nhất, tốt nghiệp luận văn đáp biện cũng là toàn bộ ưu. Khi đó ta thì nhìn đi ra, ngươi là cách giải quyết luật hạt giống tốt. Sau khi tốt nghiệp tiến vào Tam Giang, nghe nói làm được cũng là phong sinh thủy khởi, tuổi còn trẻ liền thành trong sở cốt cán, lao sư cũng vì ngươi cao hứng à. Trong lòng Trương Vĩ hơi động một chút, Tam Giang, đó đã là quá khứ thức. Tựa hồ phát giác Trương Vĩ trầm mặc, còn lại Văn rõ ràng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia hiểu rõ cùng cổ vũ, mặc dù nghe nói ngươi về sau bởi vì một chút nguyên nhân, rời đi Tam Giang nhưng cái này không có gì, là bảng, để ở nơi đâu đều biết phát ra thuộc về mình tia sáng. Không phải sao, ngươi bây giờ tự mình lái luật sở, làm được không phải cũng rất tốt sao? Chương 101, Giang Thành Chính trị và pháp luật bốn chữ này, đến cùng như thế nào niệm? Chương 101, Giang Thành Chính trị và pháp luật bốn chữ này, đến cùng như thế nào niệm? Dư Văn Thanh trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Lão sư quá khen, học sinh không dám nhận. Trương Vĩ khiêm tốn nói, trong lòng lại bởi vì lời nói này mà an định không thiếu. Ai, đây cũng không phải là quá khen. Dư Văn Thanh ngữ khí trở nên phấn chấn, ngươi gần nhất đánh mấy cái kia kiện cáo, lão sư đều chú ý. Liên nói cái kia Triệu Vương thị đầu độc án nhất thẩm tử hình bản án, lần hai thẩm có thể tìm tới như vậy xảo trá điều bảo, ngạnh sinh sinh cho lật lên, khi tòa vô tội phong thích. Cái này không có xác thật bản lĩnh cùng bén nhạy động sát lực, là tuyệt đối làm không được. Còn có cái kia Lý Minh vụ án tự sát. Dư Văn Thanh âm thanh không khỏi đề cao mấy phần, mang theo rõ ràng tán thưởng, đây chính là cả nước ví dụ đầu tiên đem chỗ làm việc tinh thần vua gây nên người tử vong, nhận định là ngược đãi tội bản án. Tiểu tử ngươi, quả thực là đem tinh thần ngược đãi cái này khái niệm mơ hồ, thông qua xác thật chứng cứ liên, lần đầu nhét vào hình sự ngược đãi tội phạm chủ. Vụ án này, ảnh hưởng sâu xa. Cao nhất pháp đều đem cái này bản án liệt vào chỉ đạo án lệ, hướng cả nước mở rộng. Đây cũng không phải bình thường luật sư có thể làm được thành tựu. Trương Vĩ vội vàng nói, cũng là lão sư cùng trường học có phương pháp giáo dục, học sinh chỉ là vận khí tốt, vừa vặn gặp vụ án như vậy, lại lấy được một chút tiền bối chỉ điểm. Tiểu tử ngươi, vẫn là khiêm nhường như vậy. Dư Văn Thanh cười cười, lập tức lời nói xoay chuyển, ngựa khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, thậm chí mang tới một tia giận hắn không tranh ý vị, nói đến, Tam Giang bên kia, thực sự là càng sống càng phí. Đường đường Giang Thành bản địa vòng đỏ đại sở, thậm chí ngay cả một cái có năng lực người mới đều dùng không được. Trên tòa án thua kiện cáo, đó là tài nghệ không bằng người, không nghĩ tới lần sau tại trên tòa án đường đường chính chính đem chàng tử tìm trở về, ở sau lưng làm loại thủ đoạn thấp hèn này, giải lời đồn, ác ý hãm hại. Dư Văn Thanh thanh âm bên trong mang theo một tia giận tái đi, bọn hắn đây là đem chúng ta Giang Thành Chính Pháp Đại học làm cái gì? Coi chúng ta Giang Thành Chính trị và pháp luật bồi dưỡng ra được học sinh, là mặc người nắn bóp quả hồng mềm sao? Coi chúng ta Giang Thành Chính trị và pháp luật không người sao? Một câu cuối cùng, Trịnh Địa Hữu Thanh tràn đầy nồng nặc ý bảo vệ. Trương Vĩ trong lòng chấn động mạnh một cái, một dòng nước nóng từ đáy lòng bay lên. Hắn không nghĩ tới, Dư lão sư không chỉ có chú ý hắn, càng là tại hắn gặp phải khốn cảnh thời điểm, như thế cờ xí tươi sáng đứng ở bên phía hắn. Dư Văn Thanh hít sâu một hơi, ngựa khí khôi phục trầm ổn, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Trương Vĩ, trên internet những cái kia chuyện loạn thất bát ao, ngươi không cần đi quản, cũng không cần phân tâm. Ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất là chuyên tâm làm tốt trong tay ngươi bản án, không nên bị những thứ này ngoại giới quấy nhiều ảnh hưởng tới tiết tấu cùng phán đoán của ngươi. Đến nỗi những cái kia tôm tép nhại nhép, Dư Văn Thanh dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia lanh ý, lão sư sẽ giúp ngươi xử lý. Ngươi an tâm làm việc liền tốt. Cảm ơn lão sư. Trương Vĩ âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, thiên ngôn bằng ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành cái này ngắn gọn mà chân thành bốn chữ. Đi, thầy trò ở giữa, không cần phải khách khí. Dư Văn Thanh ôn hòa nói, có gì cần hỗ trợ, tùy thời cho lão sư gọi điện thoại. Ngươi nhớ kỹ, Giang Thành Chính Pháp Đại học, vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Là, học sinh biết rõ. Ân, vậy trước tiên rằng này, ngươi bận rộn a. Lão sư gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, Dư Văn Thanh ánh mắt thâm thúy chậm rãi đảo qua trong văn phòng mấy vị cháy bỏng bất an lão hòa kế. Đây đều là Giang Thành Chính Pháp Đại học thâm niên giáo thụ, không ít người đều từng là Trương Vĩ lão sư giảng bài, bây giờ trên mặt bọn họ đoán giận cơ hồ yếu giật xuất lai. Lão Dư, cái này Tam Giang cũng quá không tưởng nổi. Một vị tóc hoa dâm pháp chế sử lão giáo thụ trọng trọng vỗ bàn một cái. Không tệ. Chu Minh tiểu tử kia, trên tòa án thua kiện cáo, liền chỉ biết ở sau lưng làm loại thủ đoạn thấp hèn này. Quả thực là đang cho ta nhóm Giang Thành pháp luật giới, cho chúng ta Giang Thành Chính Pháp Đại học bôi nhọ. Đây là coi chúng ta Giang Thành chính trị và pháp luật không người sao? Coi chúng ta tân tân khổ khổ dạy dỗ học sinh, là mặc người nắm quả hờ mềm. Nhất thiết phải để cho bọn hắn biết, Giang Thành Chính Pháp bốn chữ này, đến cùng như thế nào niệm. bên trong phòng làm việc bầu không khí, trong lúc nhất thời Dương Cung Bạc Kiếm, quần tình xúc động. Dư Văn Thanh giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người an tâm chớ vội. Hắn cái kia trương ngày bình thường lúc nào cũng mang theo ôn hòa ý cười nho nhã khuôn mặt, bây giờ cũng nhiễm lên lướt qua một cái hiếm thấy lạnh lùng. Tâm tình của mọi người, ta hoàn toàn lý giải. Tam Giang luật sở lần này thủ đoạn, chính xác ti tiện. Nhưng chúng ta là dạy học chồng người chỗ, không phải đầu đường cuối ngõ mang chiến giả, mọi thứ phải để ý phương pháp, càng phải xem trọng hiệu quả. Dư Văn Thanh ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một vị đồng liêu khuôn mặt. Xính sảng khoái nhất thời, bất quá là cái dũng của thất phu, không giải quyết được vấn đề căn bản, ngược lại có thể để người mượn cớ. Bọn hắn không phải ưa thích điều khiển dư luận, đổi trắng thay đen sao? Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh buốt độ cong. Vậy chúng ta liền dùng bọn hắn am hiểu nhất phương thức, đường đường chính chính, đem trận này bị bọn hắn quấy đục nước bẩn, triệt để làm sáng tỏ. Dùng sự thực nói chuyện, dùng pháp luật lên tiếng, để cho những cái kia tôm tép nhai nhép không chỗ che thân. Dư Văn Thanh dừng một chút, ngữ khí trầm ổn mà tràn đầy sức mạnh. Trương Vĩ là chúng ta Giang Thành Chính Pháp Đại học đi ra học sinh ưu tú, chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn tự mình đối mặt bực này tiêu tiểu ác ý hãm hại. Trường học chính là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Các vị thanh âm của hắn trở nên càng thêm hữu lực, đều đi liên lạc một chút chính mình những cái kia môn sinh đắc ý à. Nhất là những cái kia bây giờ tại pháp luật giới truyền thông đã bộc lộ tài năng, nắm giữ nhất định quyền nói chuyện cùng ảnh hưởng lực. Nhưng bọn hắn vì mình sư đệ, cũng vì chúng ta Giang Thành pháp trị hoàn cảnh sáng sủa, phát ra một điểm thuộc về chúng ta Giang Thành chính pháp quang, cống hiến một điểm bốn có âm thanh. Nhớ kỹ, chúng ta không phải muốn đi kích động đối lập, càng không phải là muốn đi chế tạo mới mạng lưới bạo lực, mà là muốn bày sự thật, giảng đạo lý, lấy nhìn thẳng vào nghe, làm sáng tỏ những cái kia tạt vào Trương Vĩ trên người nước bẩn. Mấy vị thầy giáo già nghe vậy, nhao nhao gật đầu. So với đơn thuần trách cứ cùng chửi rủa, từ những cái kia cũng tại riêng phần mình lĩnh vực lấy được thành tựu các sư minh sư tỷ đứng ra, lấy bọn hắn chuyên nghiệp tố dưỡng cùng công tín lực lên tiếng, hắn trọng lượng cùng lực ảnh hưởng, tuyệt không phải những thủy quân kia cùng cái gọi là lớn về có thể so sánh với. Giang Thành chính trị và pháp luật, đó là cả nước 5 vị trí đầu chính trị và pháp luật loại trường cao đẳng. Cả nước luật giới, lên tới cao nhất pháp, xuống đến vòng đỏ chỗ đều có đại lượng bọn hắn học sinh ưu tú. Trong đó không thiếu một chút nhân vật có mặt mũi. Cố lực lượng này một khi ngưng tụ, đủ để thay đổi cả khuôn. Chờ làm trong văn phòng các ông bạn già ai đi đường đấy, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại mang theo vẻ mong đợi bắt đầu liên lạc. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dư Văn Thanh một lần nữa cầm lấy trên bàn điện thoại di động tư nhân, đầu ngón tay tại sổ chuyển tin trên màn hình chậm rãi hoạt động. Từng cái tên quen thuộc cùng ghi chú từ trước mắt lướt qua. Cuối cùng, ngón tay của hắn tại một cái tên thượng đỉnh xuống dưới. Lộ Đào Đại học, học viện luật, là Tam Tường. Vị này, thế nhưng là bây giờ quốc nội luật học giới Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, kỳ ngôn luận tại giới học thuật thậm chí toàn bộ mạng lưới dư luận trên sân, cũng có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Nếu là có thể nhận được hắn vài câu vài lời lên tiếng ủng hộ, cái kia so cái gì đều hữu hiệu. Chương 102, là Tam Tường ủng hộ. Chương 102, là Tam Tường ủng hộ. Lộ Đào, nào đó cao cấp cư xá, là Tam Tường giáo thụ trong thư phòng. Trang trí lịch sự tao nhã trong thư phòng, một mặt tường là đỉnh thiên lập địa giá sách, bày đầy các loại pháp luật điện tịch. La Tam Tường giáo thụ đang ngồi ở thoải mái dễ chịu thân thể công học trên ghế, hướng về phía trước mặt chuyên nghiệp thiết bị phát sóng trực tiếp, thẳng thắn nói: "Các bạn học à, chúng ta hôm nay án lệ này, liền đầy đủ nói rõ cái gì gọi là pháp ích ưu tiên tính chất nguyên tắc." Hắn mang tính tiêu chí mà đẩy trên sống mũi kính đen, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng màn hình, thẳng tới mỗi một cái quan sát trực tiếp học sinh nội tâm. Khi hai loại pháp càng thêm sinh xung đột, chúng ta nhất thiết phải bảo hộ cái kia quan trọng hơn, càng đáng giá bảo vệ pháp ích. Người không thể bởi vì sợ gánh chịu một chút không đáng kể phong hiểm, liền từ bỏ đối với trọng đại lợi ích giữ gìn, gọi là cái gì? Gọi là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, gọi là lẫn lộn đầu đôi. Trực tiếp gian mưa đạn soát phải nhanh chóng, lít nha lít nhít. La lão sư IIGS, thể hồ quán đỉnh. Nghe La lão sư giảng bài, so với chúng ta trường học lão sư giảng được thấu triệt nhiều. Thông tục dễ hiểu, án lệ kết hợp, yêu rồi yêu rồi. Nhìn hắn trực tiếp, phần lớn là cả nước các nơi luật học sinh cùng với một chút đối pháp luật cảm thấy hứng thú nhân sĩ xã hội. La Tam Tường giảng đến chỗ mấu chốt, thói quen dùng ngón tay trỏ then chốt gõ bàn một cái, phát ra gõ gõ âm thanh, lấy đó cường điệu, cho nên cái kia người bị cáo hành vi, mặc dù nhìn bề ngoài tựa hồ có một chút như vậy khác người, nhưng mà chúng ta xâm nhập phân tích động cơ của hắn, phân tích hắn muốn bảo vệ pháp ích, liền có thể ra kết luận hắn không cấu thành phạm tội. Hắn đang chuẩn bị nghĩa rộng cái tiếp theo điểm kiến thức, đột nhiên cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Ngay sau đó, phụ tá của hắn Tiểu Vương dò xét tiến nửa người, trong tay giơ La Tam Tường điện thoại di động tư nhân, trên mặt mang một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. La Tam Tường lông mày mấy không thể tra mà khẽ nhíu một chút. Chính mình trực tiếp phổ pháp thời điểm, từ trước đến nay không thích bị người quấy rầy. Tiểu Vương theo hắn nhiều năm, điểm ấy quy củ vẫn hiểu. Tầm thường điện thoại, Tiểu Vương là tuyệt không dám ở lúc này lấy tới. Trừ phi là nhân vật vô cùng trọng yếu, hoặc xảy ra gấp vô cùng cấp bách sự tình. La Tam Tường thấy thế, hướng về Tiểu Vương vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi vào. Hắn hướng về phía trực tiếp gian ống kính, lộ ra một cái mang theo ấy náy nụ cười, ngựa khi ôn hòa: "Các bạn học, chờ một chút, giống như có chút ít tình huống, lão sư nhận cú điện thoại." Trợ lý Tiểu Vương lập tức hiểu ý, bước nhanh đi đến bên bàn đọc sách, đưa điện thoại di động đưa tới, đồng thời hạ giọng, dùng miệng hình im lặng nói: "Dư chủ nhiệm." La Tam Tường nhận lấy điện thoại di động, khi thấy trên màn hình Dư Văn Thanh ba chữ lúc, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hiểu rõ, khóe miệng không dễ phát hiện mà hơi hơi dương lên. "Lão Dư a lão Dư, ngươi cú điện thoại này, thật đúng là thời điểm." Đối với Giang Thành cái kia gọi Trương Vĩ tuổi trẻ luật sư, La Tam Tường kỳ thực sớm đã có nghe thấy. Trước đây Triệu Vương thị đầu độc án lần hai thẩm biện hộ, hắn mạch suy nghĩ chi thanh kỳ, luận chứng chi nghiêm mật, ngạnh sinh sinh đem một cái nhìn như chắc chắn tử hình án cho lật lên, khi tỏa vô tội phong thích. Lúc kia, La Tam Tường liền chú ý tới nhân tài mới nổi này, cảm thấy tiểu tử này là cái khả tạo chi tài. Về sau, Trương Vĩ càng là bằng vào Lý Manh vụ án tự sát nhất cử đặt ở cả nước luật giới danh tiếng. Cả nước ví dụ đầu tiên đem chỗ làm việc tinh thần vua dẫn đến nhân viên tự sát, thành công nhận định là ngược đãi tội vụ án. Hơn nữa, nên án còn bị cao nhất pháp thu nhận vì chỉ đạo tính chất án lệ, hướng cả nước mở rộng. Phần này thành tựu đủ để cho vô số hành nghề nhiều năm lão luật sư đều theo không kịp. La Tam Tường lúc đó liền khẳng định, cái này Trương Vĩ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trên internet những cái kia nhằm vào Trương Vĩ nói xấu cùng công kích, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Cái gì vì tội phạm giết người thoát tội cùng cưỡng gian phạm thông đồng làm bậy chèn ép chính nghĩa nhân sĩ, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Nhất là Tam Giang luật sở phần kia cái gọi là tuyên bố càng làm cho hắn kinh thường. Thua kiện cáo, không tại trên chuyên nghiệp nghĩ lại, ngược lại dùng loại thủ đoạn thấp hèn này đi bôi nhọ một cái có tài hoa tuổi trẻ hậu bối, này chỗ nào còn có nửa điểm vòng đỏ đại sở vốn có khí độ cùng cách cục. Quả thực là đem pháp luật người khuôn mặt đều mất hết. Dư Văn Thanh tại giờ phút quan trọng này gọi điện thoại tới, cần làm chuyện gì? La Tam Tường lòng tựa như gương sáng. Hắn hướng về phía trực tiếp gian các bạn học lộ ra hắn cái kia ký hiệu, mang theo vài phần cơ trí lại không mất khôi hài nụ cười. Các vị đồng học, Giang Thành Chính Pháp Đại học Dư chủ nhiệm tìm ta, đoán chừng là có chuyện quan trọng thương nghị. Ta trước tiên bê cái mạch, xử lý một chút. Đại gia an tâm chớ đổi, đặc sắc nội dung, lập tức quay lại. Nói xong, La Tam Tường thuần thục đang phát sóng trực tiếp phần mềm phía trên một chút đánh tạm thời yên lặng cái nút. Tiếp đó, hắn cầm điện thoại di động, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, dạo bước đến thư phòng bên cửa sổ, lúc này mới nhấn xuống nút trả lời. Uy, Dư chủ nhiệm a. La Tam Tường âm thanh mang theo một nụ cười, nghe không ra rõ ràng hỉ nộ. Vẹn vẹn 3 ngày không đến. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, chính là 3 ngày không đến. Trên internet hướng gió, lấy một loại làm cho người trố mắt nghẹn họng tốc độ, triệt để chuyển hướng. Phía trước những cái kia phô thiên cái địa chửi rủa cùng chất vấn, phản phất trong vòng một đêm bị một cỗ lực lượng vô hình gột rửa sạch sẽ. Thay vào đó, là xôi trào mãnh liệt lên tiếng ủng hộ cùng ủng hộ. Mà dẫn bạo trận này dư luận lớn đảo ngược, chính là luật học giới thái đầu, La Tam Tường giáo thụ. Ngay tại hắn cùng với Dư Văn Thanh thông lời nói sau ngày thứ hai, một cái ký tên là La Tam Tường luật học giảng đường chuyên mục, tại các đại video bình đài đồng thời ban bố một đầu video. Trong video, La Tam Tường giáo thụ thần tình nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề biểu thị, cần nói chuyện Triệu Vương Thị đầu độc án bên trong đối với Trương Vĩ luật sư bất công chỉ trích. Hắn trực chỉ Trương Vĩ đối chứng cứ tính hợp pháp chất vấn, là tuân thủ nghiêm ngặt thủ tục pháp luật biểu hiện, cường điệu bất luận cái gì có tì vết chứng cứ cũng không thể xem như định án căn cứ. Tiếp lấy, hắn ủng hộ nghi tội chưa từng nguyên tắc, cho rằng tại khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ xác thực, không cách nào bài trừ hợp lý hoài nghi tình huống phía dưới, không thể dễ dàng định tội. La Tam Tường giáo thụ càng là âm vang có lực hỏi lại, luật sư chức trách là cái gì? Chính là giữ gìn người trong cuộc hợp pháp quyền lợi, giữ gìn pháp luật chính xác áp dụng. Vì bị cáo người biện hộ, làm sai chỗ nào? Hắn hô hào đại chúng lý trí đối đại tư pháp, lý giải pháp luật logic, đồng thời cổ vũ trẻ tuổi luật sư thủ vững phẩm đức nghề nghiệp. Ngắn ngủi này video, chữ nào cũng là châu ngọc, mỗi một cái quan điểm đều trực kích yếu hại. Hắn tính quyền uy chân thật đáng tin, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ mạng. Ngay sau đó, bên trên Weibo, những cái kia đi qua quan phương nhận chứng các đại vòng đỏ chỗ đối tác, nổi danh pháp luật chủ lòng, cũng nhao nhao hạ tráng phát La Tam Tường video, đồng thời bổ sung bình luận của mình. Kinh thành thiên hành luật sở cao cấp đối tác Lưu Trấn Hám phát đồng thời bình luận, La công sở ngôn cực kỳ. Tôn nghiêm của pháp luật không dung trà đạp, luật sư biện hộ quyền thần thánh không thể xâm phạm. Hồ Thị Tứ Hải Phương Viên người sáng lập, vị kia năm hơn cổ hy luật học giới thái đầu, cũng hiếm thấy phát đồng thời lời bình, La giáo sư phân tích, đâu ra đó. Những cái kia chất vấn giả, hoặc là vô tri, hoặc là có ý đồ khác. Dương Thành bên trong thành liên đi nội bộ cũng truyền ra bất đồng thanh âm, một vị không muốn lộ ra tính danh thâm niên luật sư tại vòng bằng hữu biết, La lão video đáng giá xem xét. Đồng hành tương khinh cũng phải có một cái hạn độ. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, một chút chứng nhận vì công tố biên, quan tỏa cá nhân chương mục, cũng bắt đầu ở tường quan khu thảo luận và văn chương phía dưới, lấy phổ pháp hình thức tiến hành âm thầm đứng đội. Kiểm huy lập loè Lý Ca bình luận nói, La giáo sư video phân tích rất thấu triệt. Chứng cứ tính hợp pháp là sinh mệnh tuyến, nghi tội chưa từng là thiết luật. Cây cân trong lòng Vương pháp quan phát La Tam Tường video, đồng thời phụ lời, biện hộ quyền là bị cáo không thể tước đoạt quyền lợi. La lão video đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Mà Giang Thành Chính Pháp Đại học quan phương chuyên mục cũng tại lúc này ban bố một cái cách diễn tả nghiêm cận tuyên bố, liên quan tới gần đây mạng lưới chủ đề nóng Triệu Vương Thị đầu độc cán ta hiệu đính ba vị bất hạnh chết đi sinh mệnh cảm giác sâu sắc thương tiếc. Chúng ta tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì vụ án thẩm tra xử lý đều ứng lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật vì thước đo, tôn trọng tư pháp phán quyết tính quyền uy. Nhằm vào Triệu Vương Thị án ba vị người bị hại gia đình trước mắt gặp phải khốn cảnh, ta trường học thầy trò tự phát tổ chức gái tâm quyên tiền. Đồng thời, chúng ta cũng hô hào rộng lớn dân mạng lý trí đối đãi tư pháp vụ án. La Tam Tường giáo thụ chuyên nghiệp giải đọc, đáng giá đại gia nghiêm túc quan sát cùng suy xét. Trong lúc nhất thời, trên internet dư luận hừng gió, giống như hồng thủy vỡ đê, hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau trào lên mà đi. Cơ mờ nở. La Tam Tường giáo thụ tự mình xuống tràng. Phân lượng này quá đủ. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. La lão phân tích quá ngưu bức. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Xem những thứ này chân chính đại lao nói thế nào. Những cái kia mang tiết tấu hắc tử khuôn mặt có đau hay không? Đau lòng Trương Vĩ luật sư, vô duyên vô cớ bị vong bạo lâu như vậy. Giang Thành Chính Pháp Đại học ngưu bức. Ủng hộ học sinh của mình, ý ý. Ủng hộ Trương Vĩ luật sư. Còn pháp luật một cái trong sạch. Còn luật sư một cái công đạo. Phía trước những cái kia đục mạ Trương Vĩ bình luận, bị như thủy triều vọt tới ủng hộ tiếng gầm trong nháy mắt bao phủ. Những cái kia kích động cảm xúc video ngắn và văn chương cũng bị vô số lý trí phân tích cùng chuyên nghiệp giải đọc thay thế. Công chúng ánh mắt bắt đầu từ đối với Trương Vĩ cá nhân đạo đức thẩm phán, chuyển hướng đối với sự kiện chân tướng tìm tòi nghiên cứu cùng đối với sau lưng hắc thủ chất vấn. Chương 103, bọn hắn muốn làm gì? Tạo phản sao? Chương 103, bọn hắn muốn làm gì? Tạo phản sao? Giang Thành, tài chính vòng quanh trái đất trung tâm, 41 lầu, Trương Vĩ văn phòng đối diện Tam Giang bên trong. Bây giờ, Tam Giang luật sư văn phòng trong phòng hội nghị nhỏ, dài mảnh cạnh bàn họp, ngồi đầy Tam Giang luật sở đối tác, trên mặt của mỗi một người đều mang không che giấu chút nào ngưng trọng cùng bất mãn. Bọn hắn mắt sáng như đuốc, cùng nhau tập trung tại chủ vị hơi phía dưới, sát mặt tái xanh trên thân Chu Minh. Chu Minh chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, để cho bộ ngực hắn khó chịu. Hắn bao lâu không có trải qua trường hợp như vậy. Kể từ hắn trở thành cao cấp đối tác tại Tam Giang nội bộ, ai không phải đối với hắn lễ kính ba phần. Hôm nay, cái này một số người lại giống thẩm phán theo dõi hắn. Hừ, quả nhiên là vì trên internet điểm này phá sự tới, một đám lao hồ ly, muốn mượn để phát huy thôi. Chu Minh trước tiên mở miệng chính là luật sở sáng lập nhóm người hồn 41, qua tuổi lục tuần tiền lão. Tiền lão thanh âm cũng lớn, lại mang theo một tia không giận tự uy, hôm nay cái hội này là chuyên môn vì ngươi mở. Liên quan tới gần đây trên internet nhằm vào Trương Vĩ luật sư dư luận phong bạo, cùng với bởi vậy liên lụy đến chúng ta Tam Giang luật sở danh dự bị tổn thương sự tình, ngươi cần cho đại gia một lời giải thích. Trong lòng Chu Minh lạnh rên một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Giảng giải, ta Chu Minh làm việc, lúc nào cần hướng các ngươi giải thích. Bất quá là chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn, bị lật ra tới mà thôi. Tiền lão tiếp tục nói, trước đây ngươi vì cho Chu Văn trải đường, đem Trương Vĩ từ Tam Giang mời đi, chúng ta nhớ lấy mặt mũi của ngươi, không nhiều lời cái gì. Dù sao, ngươi là Tam Giang cao cấp đối tác, chút ơn huệ này, chúng ta cho. Chu Minh mắt ra hơi hơi nhảy một cái. Lại xách cái này chuyện xưa sửa chuyện, Trương Vĩ tiểu tử kia quả thật có năng lực, trước đây nếu không phải là vì Chu Văn. Hừ, hôm nay trọng điểm là đằng sau câu kia một vị khác cao cấp đối tác, lấy ngôn từ sắc bén chứ danh Triệu Mẫn nhận lấy câu chuyện. Thanh âm của nàng mang theo một tia trào phúng, đúng vậy a, tiền lao nói đến khách khí. Nhưng kết quả đây, Chu Văn ngồi lên đối tác vị trí, liên tiếp hai trận kiện cáo, bị bại gọi là một cái vô cùng thê thảm. Nhất là tại trên Lý Minh bản án, bị Trương Vĩ ngay trước đẩy tòa án người, đè xuống đất ma sát, không hề có lực hoàn thủ. Những thứ này, chúng ta xem ở ngươi Chu Minh mặt mũi, cũng nhịn, đối ngoại cũng chỉ là nói người trẻ tuổi cần trưởng thành. Chu Minh ngón tay dưới bàn lặng yên nắm chặt. Chu Văn trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, thua một hai trận kiện cáo là khó tránh khỏi, nhưng bị Trương Vĩ tiểu tử kia áp chế thành như thế, chính xác mất mặt. Tiểu tử kia có mấy phần bản sự, trước đây liền không nên để cho hắn dễ dàng rời đi Tam Giang, bây giờ ngược lại thành họa lớn trong lòng. Triệu Mẫn nữ nhân này chính là ưa thích mượn đề tài để nói chuyện của mình, bỏ đá xuống giếng. Hắn cố hết sức áp chế nội tâm khúc khoái, nhưng Triệu Mẫn lời nói giống châm đâm vào hắn trong lòng. Hắn tin tưởng Trương Vĩ năng lực, trước đây cỡ mắng Chu Văn lúc cũng chỉ ra qua, chỉ là không nghĩ tới Trương Vĩ có thể nhanh như vậy liền trưởng thành đến nước này, hơn nữa ngược lại cho Tam Giang lớn như thế khó xử. Nhưng mà lần này, tiền lão âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo không đè nén được lửa giận, Chu Minh, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không điên rồi? Chu Minh đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng bị mạo phạm tức giận. Điên rồi? Tiền lão đầu, ngươi dám nói như vậy ta? Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, vì cho ngươi cái kia bất thành khí chất tử xuất khí, ngươi vậy mà vận dụng Tam Giang tài nguyên, đi chủ đạo trận kia nhằm vào Trương Vĩ mạng lưới phong bạo. Triệu Mẫn vô bàn một cái, thanh âm khẽ khẽ, ngươi có biết hay không, bây giờ toàn bộ trên internet, những cái kia bôi nhọ Trương Vĩ ngôn luận, có bao nhiêu bị moi ra tới cùng chúng ta Tam Giang có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chúng ta bộ phận TA sức đầu mẹ chán, luật sở danh dự trong vòng một đêm ngã xuống mấy cốc. Bao nhiêu khách hàng tiềm năng bởi vì việc này đối với chúng ta cầm quan sát thái độ. Những tổn thất này, ngươi tới gánh chịu sao? Chu Minh trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Hắn đương nhiên biết mình thụ ý cái gì, cũng biết những thủ đoạn kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng hắn chính xác đánh giá thấp lần này phản vệ độ chấn động cùng tốc độ, càng không có nghĩ tới sẽ bị bọn này lao ra hỏa bắt được như thế vô cùng sát thực nhược điểm tới làm loạn. La Tam tưởng lão giả kia tự mình hạ trạng, còn có những cái kia vòng đỏ chỗ, thậm chí Giang Thành chính pháp đại học. Thử, một đám cỏ đầu tường, mượn gió bẻ măng. Đáng chết, những phế vật kia thế nào làm việc? Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, còn để lại nhiều đôi như vậy, để cho người ta bắt được cái trôi. Hắn thầm mắng thủ hạ, nhưng cũng biết rõ, lần này hắn thật sự chọc tổ ong vò vẽ, hơn nữa bị nội bộ người bắt được cơ hội. Chu Minh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tiền lão đau lòng nhức óc, Trương Vĩ là người nào? Hắn là Giang Thành Chính Pháp Đại học gần 10 năm tới ưu tú nhất tốt nghiệp một trong, là dư văn thanh môn sinh đắc ý. Hắn không phải học sinh bình thường, sau lưng của hắn đứng là cả Giang Thành Chính Pháp Đại học thầy trò đồng học. Giang Thành Chính Pháp Đại học. Hừ, ta đương nhiên biết Trương Vĩ là ở đó người tốt nghiệp ưu tú, có thể đi vào Tam Giang cái trường học nào không như bức. Nhưng mà Giang Thành chính trị và pháp luật hàng năm tốt nghiệp nhiều học sinh như thế, chẳng lẽ trường học hẳn có thể lực hơn mỗi một cái tốt nghiệp đều tốn công tốn sức? Ai biết đám lão gia này lần này phản ứng lớn như vậy, vậy mà thật sự sẽ vì một cái đã tốt nghiệp học sinh làm ra lớn như thế chiến trận. Là ta coi thường Giang Thành chính trị và pháp luật đám người kia bao che khuyết điểm trình độ, cũng coi thường Trương Vĩ trong lòng bọn họ trọng lượng. Vẫn là nói, đây là một cái bẫy. Giang hồ khắp nơi là đấu tranh, dù là tại bọn hắn Tam Giang nội bộ, đấu tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Không chừng chính là chỗ bên trong cái nào lão già liên hợp Giang Thành chính pháp người làm cục, muốn đem ta đá ra ngoài cục. Chu Minh hơi quét mắt một mắt tham dự nhân viên, là ai đây? Tiền Lao tiếp tục giận dữ mắng mỏ, ngươi đây là đang cầm chúng ta Tam Giang tương lai, đi sở Giang Thành chính pháp đại học cái mông. Ngươi là thực sự coi chúng ta Tam Giang có thể tại Giang Thành một tay che trời. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị phanh một tiếng đẩy ra, phụ trách hành chính chủ nhiệm Lưu Đầu đẩy mồ hôi xông vào, trên mặt mang biểu tình kinh hoàng thất thố. Tiền Lão, các vị đối tác, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lưu chủ nhiệm âm thanh đều đang phát run. Vội cái gì? Trời sập. Chu Minh đang nín nổi giận trong bụng, thấy thế nghiêm nghị quá lớn, tính toán tìm về một điểm trưởng không cảm giác, cũng nghĩ thay đổi vị trí mọi người một cái lực chú ý chủ nhiệm Lưu bị hắn vừa hô, rụt cổ một cái, nhưng vẫn là nhắm mắt báo cáo, vừa mới, bộ phận nhân sự bên kia thống kê, có hơn 10 vị luật sư đồng thời nộp thư từ chức. Trong phòng họp một mảnh xôn xao. Hơn 10 vị luật sư đồng thời từ chức. Này đối bất luận cái gì một nhà luật sở tới nói cũng là chấn động không nhỏ. Tiền Lao nhíu mày, nguyên nhân gì? Chủ nhiệm Lưu nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn sắc mặt đã đen như đáy nồi Chu Minh, ấp á ấp úng nói, "Hắn, bọn hắn nói, đối với luật sở gần nhất một chút cách làm cảm thấy thất vọng. Hơn nữa thêm gì nữa?" Mau nói. Triệu Mẫn Thúc giục nói, "Hơn nữa, bọn họ đều là cũng là xuất thân Giang Thành chính pháp đại học." Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại trong phòng họp vang dội. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại trên thân Chu Minh, trong ánh mắt kia, ngoại trừ phẫn nộ, càng thêm mấy phần xem kịch vui ý vị. Chu Minh chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí xông thẳng đỉnh đầu, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn xem như Tam Giang luật sở cao cấp đối tác, ngày bình thường bày mưu nghĩ kế, thì nộ không lộ, sớm đã luyện thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắp không đổi lòng dạ. Nhưng bây giờ, đầu tiên là bị Tiền Lão cùng Triệu Mẫn hai lão già này liên thủ làm loạn, đem hắn một tay bày kế sự tình bày ra trên mặt bàn, để cho hắn mất hết mặt mũi. Bây giờ lại bước lên Giang Thành chính trị và pháp luật hệ luật sư tập thể từ chức việc chuyện này, đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, triệt để đốt lên hắn kiềm chế đã lâu lửa giận. Đây không chỉ là đánh hắn khuôn mặt, càng là đang dao động hắn tại Tam Giang căn cơ. Tốt. Giang Thành chính trị và pháp luật. Trương Vĩ, các ngươi đây là liên hợp lại cho ta ra bài phủ đầu đúng không? Cho lại như vậy thì có thể vặn ngã ta Chu Minh. Còn có những cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Trong lòng của hắn gầm hét, chất chứa có đủ, bị phản bội phẫn nộ, cùng với đối với tình thế triệt để mất khống chế một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng đàn vào một chỗ, để cho hắn đã mất đi tính táo của trước kia. Bọn hắn muốn làm gì? Chu Minh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, tạo phản sao? Uy hiếp ta? Uy hiếp Tam Giang? Hắn vẫn nhìn trong phòng họp thần sắc khác nhau đối tác nhóm, đặc biệt là Tiền Lão cùng Triệu Mẫn cái kia mang theo xem kỹ cùng áp lực ánh mắt, càng làm cho hắn cảm thấy quyền uy của mình nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến. Những thứ này trong ngày thường đối với hắn tất cung tất kính, ít nhất cũng là khách khách khí khí ra hỏa, hiện tại cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Hảo, rất tốt. Chu Minh giận quá thành cười, gân xanh trên trán thỉnh thịch trực nhảy, muốn lăn đều cút cho ta. Ta Tam Giang luật sở, còn nuôi không nổi mấy cái bạch nhãn lang sao? Rời bọn hắn, ta Tam Giang như cũ chuyện. Ta ngược lại muốn nhìn, không còn Tam Giang bình đại, bọn hắn có thể đi nơi nào? Hắn lần này thất thố gào thét, để cho bên trong phòng họp bầu không khí càng thêm ngưng kết. Tất cả mọi người đều biết, Chu Minh lần này là thật sự bị bức ép đến mức nóng nảy, cũng triệt để không để mặt mũi. Hắn tính toán dùng cường ngạnh tư thái để che giấu nội tâm bối rối cùng đối với thế cục mất khống chế cảm giác, nhưng cái này ngược lại càng lộ ra hắn ngoài mạnh trong yếu. Chương 104, Tam Giang không cần một cái liền nhân tài mới nổi đều ép không được cao cấp đối tác. Chương 104, Tam Giang không cần một cái liền nhân tài mới nổi đều ép không được cao cấp đối tác. Tiền Lão đông nhiên vô bàn một cái, trong nháy mắt đè xuống Chu Minh mất khống chế gào thét. Đủ. Chu Minh bị bất thình lình gào to một tiếng chấn nhiếp, hết lửa giận phảng phất bị một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, mặc dù lồng ngực vẫn như cũ chập trùng kịch liệt, trong mắt tơ máu đỏ cũng chưa từng biến mất, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè xuống cái kia cốt như muốn phun ra cùng nộ. Hắn biết, tại trước mặt Tiền Lão, hắn lớn hơn nữa nộ khí cũng phải nín. Tiền Lão là Tam Giang người sáng lập một trong, là chân chính trên ý nghĩa nguyên lão, coi như hắn Chu Minh là cao cấp đối tác, tại trước mặt Tiền Lão cũng thấp một đầu. Tiền Lão ánh mắt đảo qua Chu Minh, mang theo thất vọng sâu đậm, lập tức chuyển hướng một bên nơm nớp lo sợ chủ nhiệm Lưu, ngựa khí dịu đi một chút, "Tiểu Lưu, ngươi đi ra ngoài trước, trấn an một chút những cái kia muốn từ chức luật sư, nói cho bọn hắn, luật sở sẽ xử lý thích đáng hết thảy vấn đề, để cho bọn hắn an tâm chớ nổi. Ta sau đó sẽ đích thân ra ngoài cùng bọn hắn đàm luận." "Là, Tiền Lão." Chủ nhiệm Lưu như được đại xá, không ngừng bận rộn đáp ứng, xoa xoa mồ hôi trán, một mực cùng kính thối lui ra khỏi phòng họp, nhẹ nhàng gài cửa lại. Trong phòng họp lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chủ vị Tiền Lão chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, tại dài mảnh bản hội nghị một mặt thong thả tới lui mấy bước, vừa dày vừa nặng gỗ thật sàn nhà bởi vì cước bộ của hắn phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt âm thanh. Cuối cùng, Tiền Lão dừng bước lại, quay người, ánh mắt lần nữa bắn về phía Chu Minh. "Chu Minh." Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, "Ngươi là Tam Giang cao cấp đối tác, là chúng ta luật sở trụ cột vững vàng, vốn nên là luật sở định hải thần châm, là tất cả trẻ tuổi luật sư học tập mẫu mực, là Tam Giang đối ngoại một lá cờ. Ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Tam Giang hình tượng." Chu Minh cụp mắt xuống, nghe Tiền Lão cửa mắng, trong lòng dù có mọi loại không cam lòng, bây giờ cũng chỉ có thể nén giận. "Lão giả, liền biết cầm những đạo lý lớn này lại ta." Tiền Lão giọng nói vừa chuyển, tràn đầy đau lòng nhức óc, "Nhưng mà xem ngươi lần này đều đã làm những gì? Của cá nhân ngươi điểm này đánh nhau vì thể diện, vì cho ngươi cái kia bất thành khí chất tử xuất khí, lại đem toàn bộ Tam Giang đều kéo xuống nước. Bây giờ luật sở danh dự bởi vì ngươi chủ đạo mạng lưới phong bạo mà quét rác, nhiều năm danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khách hàng lòng người bàng hoàng, người bên trong thấp phòng động, thậm chí ngay cả Giang Thành Chính Pháp Đại học đều đối chúng ta ghé mắt. Những tổn thất này, là ngươi một câu chiếu dạng chuyển liền có thể bù đắp sao? Là ngươi một câu cồn tất cả cút liền có thể giải quyết sao? Chu Minh cắn chặt hàm răng, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy. Hắn biết, Tiền Lao nói cũng là sự thật, lần này, hắn chính xác chơi đùa hỏng rồi, hơn nữa thua rất khó coi. Tiền Lao hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, tiếp đó chậm rãi nói, ba cái bệnh viện bên kia, gần nhất có một tông y náo vụ án, huyên náo xôn xao, xã hội ảnh hưởng rất xấu. Mặc dù kiểm phương bên kia trước mắt còn không có chính thức đưa ra công tố, nhưng mà cảnh sát đã tham gia, lập án điều tra. Căn cứ tin tức ta lấy được, thân nhân người chết cảm xúc kích động vô cùng, hơn nữa, bọn hắn đã ủy thác Trương Vĩ, xem như người bị hại tố tụng người đại diện. Trương Vĩ? Chu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng, có kinh ngạc, có không cam lòng, cũng có một tia bí ẩn chiến ý không tệ. Tiền Lao gật đầu một cái, con mắt chăm chú khóa chặt Chu Minh, theo lý thuyết, một khi vụ án này tiến vào trình tự tư pháp, vô luận là hình sự vẫn là sau này dân sự bồi thường, Trương Vĩ đều sẽ cùng nhân viên công tố cùng nhau ra tòa, bọn hắn đầu mâu, đem trực chỉ chúng ta trưởng kỳ khách hàng, ba gái bệnh viện. Tiền Lao dừng một chút, nhấn mạnh, vụ án này, liền giao cho ngươi, Chu Minh. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cũng không để ý trong lòng ngươi bây giờ có bao nhiêu oán khí cùng công phục. Ta muốn ngươi tại trên tòa án, đường đường chính diện đánh bại Trương Vĩ. Dùng một hồi không thể tranh cãi thắng lợi, thay bác cái bệnh viện rửa sạch oan không thấu, càng quan trọng chính là, thay chúng ta tâm rằng, cầm lại mất đi danh vọng. Ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Để cho những xem chúng ta kia chê cười người, để cho những chất vấn chúng ta kia năng lực người, tất cả im miệng cho ta. Tiền Lao tiến về phía trước một bước, đe dọa nhìn Chu Minh, đây là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội duy nhất. Cũng là chúng ta tâm rằng, bản thân cứu rỗi, vãn hồi danh dự mấu chốt một trận chiến. Nhưng mà, Chu Minh, ta đem cảnh cáo nói ở phía trước, vụ án này, ngươi nếu là lại thua cho Trương Vĩ Tiền Lao dừng lại một chút, vậy ngươi liền tự mình chào từ ra a. Tam Giang, không cần một cái liền nhân tài mới nổi đều ép không được cao cấp đối tác. Chu Minh bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong con mắt tràn đầy không dám tin. Từ trước, Tiền Lao đầu vậy mà để cho ta từ trước, cũng bởi vì một cái Trương Vĩ. Hắn đây là tại triệt để phủ định ta Chu Minh đi qua tất cả công lao, coi ta là thành cái gì? Có thể tùy ý vứt quân cơ sao? Hắn làm sao dám? Hắn sao có thể như thế không lưu chỗ trống? Một cú cực lớn cảm giác đục nhã cùng phẫn nộ lần nữa xông lên đầu, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Nhưng ngay sau đó, cố này phẫn nộ lại bị một loại thâm căn cố đế ngạo mạn và khinh thường thay thế. Hừ, bại bởi Trương Vĩ. Nực cười. Tiểu tử kia là có chút bản sự, phản ứng cũng sắp, tòa án thẩm vấn lúc cũng quả thật có mấy phần chứng pháp, nhưng cùng ta so tòa án kinh nghiệm, so với lòng người nhìn rõ, so thủ đoạn tàn nhẫn cùng tài nguyên điều động, hắn còn non không chỉ một điểm nửa điểm. Ta Chu Minh tại pháp luật giới sờ soạng lần mò mấy chục năm, dạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Dạng gì xảo trá đối thủ không có thắng nổi, sẽ bị một cái hành nghề mới mấy năm hoàng khẩu tiểu nhi hù sợ. Tiền lão đầu, ngươi quá coi thường ta Chu Minh, cũng quá đánh giá cao cái kia Trương Vĩ. Ván này, ta thắng chắc. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn giành được hắn Trương Vĩ cũng không còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Nghĩ tới đây, Chu Minh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn cùng phần kia bị khinh thị khuất đủ, trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười lạnh. "Hảo, Tiền lão." Hắn gần từng chữ nói, "Vụ án này, ta tiếp." Hắn hất cằm lên, đón lấy Tiền lão ánh mắt dò xét, trong mắt lập lòe khát máu tia sáng, ngài liền đợi đến nhìn. Ta là thế nào đem Trương Vĩ, đem Tam Giang mất đi mặt mũi, từng chút, tự tay thắng trở về. Đến nỗi từ trước. Thử. Hai chữ kia, vĩnh viễn sẽ không từ ta Chu Minh trong miệng nói ra, càng sẽ không xuất hiện tại trên ta thư từ trước. Chương 105, ngươi dựa vào cái gì chắc chắn người đương sự của ta là cưỡng gian phạm? Chương 105, ngươi dựa vào cái gì chắc chắn người đương sự của ta là cưỡng gian phạm? Trên Internet phong ba, tựa hồ không có đối với Trương Vĩ tạo thành mảy may tính thực chất ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ làm từng bước mà vì sắp đến tòa án thẩm vấn làm chuẩn bị cuối cùng. Điều trị tranh chấp án bên kia, cảnh sát cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành lập án điều tra. Trong lúc đó, Trương Vĩ bằng vào hắn bén nhạy nghề nghiệp khiếu giác cùng kinh nghiệm phong phú, nhiều lần đi tới đồn công an, cùng phụ trách cảnh sát tiến hành xâm nhập câu thông, cung cấp một chút rất có giá trị điều tra phương hướng cùng manh mối. Thời gian đang bận rộn bên trong lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, liền đến Lý Minh Hạo dính líu cưỡng gian một án chính thức khai đỉnh thời gian. Ánh nắng sáng sớm, vì trang nghiêm Tây Giang khu tòa án nhân dân dắt lên một tầng cả kim. Trương Vĩ mang theo Tô Huyền Nhu tới đúng lúc. Màu đen xe thương vụ vừa mới dừng hẳn, một đám sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu phóng viên tựa như là người được mùi máu tươi cá mập giống như, vừa lên, đem cửa xe chắn đến chật như nêm cối. Giang rắc, giang rắc. Đèn flash trong nháy mắt hiện ra thành một mảnh, đông đưa người có chút mở mắt không ra. Trương luật sư, xin hỏi ngài đối với gần nhất trên internet liên quan tới ngài rất nhiều tranh luận có gì đáp lại? Trương luật sư, có truyền ngôn xưng ngài vì thắng kiện không từ thủ đoạn, thậm chí là chân chính tội phạm thoát tội, ngài nhìn thế nào? Trương Vĩ luật sư, ngài lần này đại diện Lý Minh Hạo cưỡng gian án, phải chăng mang ý nghĩa ngài tán đồng hành vi của hắn? Ngài tại sao muốn làm một cái cưỡng gian phạm biện hộ? Trương Vĩ đẩy cửa xe ra, cao ngất thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn, phản phất ngoại giới ồn ào náo động cùng hắn cách một tầng bình chướng vô hình. Tô Huyền Nhu theo sát phía sau, cấp tốc ngăn tại Trương Vĩ bên cạnh thân, đưa hai cánh tay ra, cố gắng duy trì lấy trật tự. Các vị phóng viên bằng hữu, mời mọi người tỉnh táo, không cần chen chúc, chú ý an toàn. Trương Vĩ bước chân, trầm ổn hướng pháp viện trong đại lâu đi đến. Hắn vừa đi, một bên không nhanh không chậm mở miệng, liên quan tới trên internet một chút âm thanh, ta đã chú ý đến. Thanh giả tự thanh, chọc ra tự trọng. Ở đây, ta đầu tiên muốn cảm tạ ta trường học cũ, Giang Thành Chính Pháp Đại học, cùng với La Tam Tường giáo thụ mấy người tiền bối sư trưởng đối ta tín nhiệm cùng ủng hộ. Ngữ khí của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm áp, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển. Nghe tới cái kia vì cưỡng gian phạm biện hộ trói thai vấn đề lúc, Trương Vị bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa vừa rồi đặt câu hỏi tên kia đeo mắt kiếm nam phóng viên. Trung quanh tiếng ồn ào, dường như đang trong chớp nhoáng này đều yên tĩnh lại. Vị phóng viên này bằng hữu. Trương Vĩ quét mắt một vòng nói, tại pháp viện làm ra cuối cùng phán quyết phía trước, bất luận kẻ nào, cho dù là quan phương chấp pháp nhân viên, cũng chỉ có thể xưng hô ta đấy người trong cuộc bị, người hiểm nghi phạm tội. Hắn gần từng chữ nói, ngươi dựa vào cái gì, vào giờ phút này, liền như thế đốc định gọi hắn là cường gián phạm. Trương Vĩ hướng về phía trước hơi nghiêng cơ thể, ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng xem kỹ. Xem như một cái người biết báo, thận trọng từ lời nói đến việc làm là cơ bản phẩm đức nghề nghiệp. Ngươi vừa rồi ngôn luận đã dính líu phỉ báng, ta có thể giữ lại truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Tên điên nam phóng viên bị Trương Vĩ khí chàng cường đại cùng nghiêm khắc cách diễn tả chấn nhức rồi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trên trán rịn ra mồ hôi mịt, há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Không phải, ta liền tùy tiện hỏi một chút, đến nỗi như thế thượng cương thượng tuyến sao? Cái này làm luật sư, quả nhiên đều không phải là dễ chơi. Các phóng viên cũng bị Trương Vĩ lời nói này cho kinh động, trong lúc nhất thời đều có chút im lặng. Bọn hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này trẻ tuổi luật sư, tuyệt không phải người lương thiện. Tô Uyển Nhu đúng lúc đó mở miệng lần nữa, ngữ khí khách khí nhưng không để cự tuyệt, các vị lập tức liền muốn mở phiên tòa, mời mọi người nhường một chút, đừng ảnh hưởng trình tự tư pháp bình thường tiến hành, cảm tạ hợp tác. Lần này, các phóng viên không tiếp tục giống vừa rồi điên cuồng như vậy vây giết. Bọn hắn nhìn nhau, yên lặng tránh ra một đầu thông lộ, nhưng vẫn như cũ theo thật sát Trương Vĩ cùng sau lưng Tô Uyển Nhu, cùng một chỗ hướng về thẩm phán tòa phương hướng đi đến. Bọn hắn hôm nay tới, không chỉ là vì phỏng vấn nhân vật đề tài Trương Vĩ. Càng quan trọng hơn, Lý Minh Hạo cưỡng gian án bản thân ở trên internet liền có cực cao độ chú ý, bọn hắn nhất thiết phải nhìn chằm chằm tòa án thẩm vấn mỗi một chi tiết nhỏ, tranh thủ tại trước tiên cầm tới tươi mới nhất, tối kình bạo đưa tin, hung hăng cọ bên trên sóng này cực lớn lưu lượng nhiệt độ. Đi qua một loạt nghiêm khắc kiểm tra an toàn, Trương Vĩ cùng Tô Huyền Nhu thuận lợi tiến nhập trang nghiêm túc mục thẩm phán tòa. Hai người đang bị cáo chỗ ngồi hậu phương luật sư bảo chữa ghế ngồi xuống. Tô Huyền Nhu hít sâu một hơi, trắng nón đầu ngón tay hơi có chút run rẩy mà sửa sang lấy trước mặt chồng chất hồ sơ vụ án như núi tài liệu, rõ ràng lần thứ nhất tham dự như thế được chú ý tòa án thẩm vấn, để cho nàng có chút khẩn trương. So sánh với nhau, Trương Vĩ thì lộ ra ung dung không đội. Hắn bưng lên ly nước trên bàn, không nhanh không chậm hấp một ngụm nước ấm, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh quét mắt toàn bộ tòa án sắp đặt. Thẩm phán trong đỉnh, dự tính chỗ ngồi sớm đã không còn chỗ ngồi. Trừ linh tinh mấy cái chân chính ăn dưa quần chúng tuyệt đại bộ phận cũng là khiên trường thương đoàn tháo, nghe tiếng mà đến các lộ ký giả truyền thông. Mà tại Trương Vĩ tầm mắt chính đối diện, chỗ ngồi nguyên cáo, bầu không khí thì lộ ra vi diệu mà phức tạp. Tôi tới gần ghế thẩm phán vị trí, ngồi một vị người mặc công tố viên chế phục tuổi trẻ nam tử, trước ngực kiểm vi tại tòa án dưới ánh đèn hơi hơi phản quang. Hắn gọi Lưu Kiện, là phụ trách bản án nhân viên công tố. Bây giờ, Lưu Kiện cúi đầu lần xem hồ sơ vụ án, lông mày cũng không tự giác khóa nhanh. Cơ mờ nở, vụ án này. Trong lòng của hắn rời sông lấp biển, nhịn không được dùng khỏe mắt liếc qua bên cạnh cách đó không xa Triệu vì nhà luật sư. Ta còn muốn đánh nữa hay không? Xem như nhân viên công tố, giữ gìn chính nghĩa là thiên chức của hắn. Trước đây Trần Tĩnh báo án, than thở khóc lóc, cảnh sát cấp tốc thăm ra, từ trong cơ thể cũng chính xác lấy vào tay Lý Minh Hạo DNA. Nhân chứng vật chứng đầy đủ người trong cuộc một mực chắc chắn đối phương cương gian. Bản án đến viện kiểm sát, đưa ra công tố, dường như là chuyện thuận lý thành trương. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sau lưng còn cất giấu như thế đại nhất sự kiện. Cái này cũng không hoàn toàn quái viện kiểm sát phá án không nghiêm cẩn. Dù sao, tại trước mặt ban sơ chứng cứ, bọn hắn không có lý do gì không tin một cái người bị hại trần thuật. Chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, hắn cái này nhân viên công tố, tình cảnh trở nên có chút lúng túng. Tiếp tục dựa theo cố định quá trình, cường ngạnh lên án. Vẫn là tại trong tòa án thẩm vấn căn cứ vào tình huống thực tế, điều chỉnh linh hoạt sách lược, thậm chí trình độ nào đó ngã ngửa. Lưu Kiện ánh mắt lần nữa trở xuống hồ sơ vụ án, trong lòng một mảnh mở mịt. Bên cạnh hắn Triệu Vì Nhà, bé nhẹ bắt được nhân viên công tố trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất do dự cùng mất tự nhiên biểu lộ. Triệu Vì Nhà trong lòng lập tức còi báo động đại tác, một cỗ lửa vô danh sông thẳng chán. Mã Lặc Qua Bích, hắn thầm mắng một tiếng, cầu khay kẻ phản bội. Bản án còn chưa đánh, hắn liền nghĩ đầu hàng. Triệu Vì Nhà đối với mấy cái này bên trong thể chế công tố viên, tự nhận là hiểu rõ rất sâu. Hắn thấy công tố viên nên đại biểu quốc gia, ý chí kiên định, không cần suy nghĩ đem tội phạm đưa lên ghế thẩm phán. Tội phạm là ai? Đương nhiên là ngồi ở trên ghế bị cáo người a. Chẳng lẽ còn có thể là ngồi ở chỗ ngồi nguyên cáo hắn? Bây giờ Lưu Kiện bộ dáng này, quả thực là đang dao động quân tâm. Chương 106, ngã ngửa, nhất thiết phải ngã ngửa. Chương 106, ngã ngửa, nhất thiết phải ngã ngửa. Chỗ ngồi nguyên cáo Triệu Vì Nhà cưỡng chế lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài trấn định, tiếp tục sửa sang lấy văn kiện trong tay. Chỉ là cái kia hơi hơi phát run ngón tay, vẫn là bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Mà tại Triệu Vì Nhà một bên khác, chính là vị kia ở trên internet hô phong hoán vũ, có vô số ủng hộ chi tâm tỷ tỷ Vương lão sư, Vương Vượng. Thời khắc này Vương Vượng, cùng ngày thường trong phòng trực tiếp cái kia dịu dàng tài trí, thiện giải nhân ý hình tượng, đơn giản tưởng như hai người. Nàng không có nhìn bất luận cái gì hồ sơ vụ án tài liệu, thậm chí ngay cả bên cạnh Triệu Vì Nhà cùng nhân viên công tố Lưu Kiện đều chẳng muốn nhìn nhiều. Nàng một đôi mắt gắt gao, hoán độc khóa chặt đang bị cáo chỗ ngồi hậu phương trên thân Trương Vĩ. trong ánh mắt kia tràn đầy không che giấu chút nào hận ý cùng ác độc, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Trương Vĩ Thiên đao bạc quả ăn sống nuốt tươi. Khoe mắt chưa qua tân trang đường vân nhỏ cùng khắc sâu pháp lệnh văn, tại tòa án hơi có vẻ băng lãnh dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng. Làn da của nàng cũng còn lâu mới có được ống kính lúc trước giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, ngược lại lộ ra một tia trường kỳ nùng trang cùng làm việc và nghỉ ngơi không quy luật đưa đến mọi mệt cùng thô ráp. Xem toàn thể đi lên, so trực tiếp trong màn ảnh ít nhất già mua thêm 10 tuổi, hai đầu lông mày thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cô vây không ra hà khắc cùng lệ khí. Chi tâm hai chữ, bây giờ xem ra càng giống là một cái cực lớn trầm trọng. Trương Vĩ tự nhiên cảm nhận được cái kia cố cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất ác ý, khỏe miệng của hắn lại mấy không thể trang mà hơi hơi dương lên, trở về lấy một cái lễ phép mà không mất đi lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất tại nhìn một cái không liên quan đến bản thân tôm tép ngại nhép. Ha ha. Trong lòng Trương Vĩ cười lạnh. Loại này tính chất cưỡng gian án, cho tới bây giờ cũng là vụ án công tố, từ viện kiểm sát đại biểu quốc gia nhấc lên tố tụng. Người bị hại một phương, căn bản không cần thiết lại ngoài định mức tiêu phí cho kim, thì một vị luật sư xem như tố tụng người đại diện. Nhất là tại cảnh sát đã nắm giữ cái gọi là chứng cứ quan trọng, viện kiểm sát cũng đã quyết định đưa ra công tố tình huống phía dưới. Triệu Vì Nhà bây giờ xuất hiện tại chỗ ngồi nguyên cáo, nó mục đích rõ rành rành. Đây không phải thuần túy vì hố Trần tính tiền, lại là cái gì? Không đúng, bọn hắn muốn chính là vì gom tiền. Trương Vĩ ánh mắt từ Vương Phượng oán độc trên mặt chuyển hướng bên cạnh ra vẻ chấn định Triệu Vì Nhà, cuối cùng lướt qua nội tâm rẽ rủa nhân viên công tố lưu kiện. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, thẩm phán tòa một bên cửa nhỏ bị đẩy ra. Thẩm phán trưởng thân mang pháp bảo, thần sắc trang nghiêm, mang theo hai tên đồng dạng thân mang pháp bảo thẩm phán viên, bước bước chân trầm ổn đi đến, theo thứ tự tại thẩm phán trên ghế ngồi xuống. Trong tòa án tiếng ồn ào trong nháy mắt tiêu thất, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên ghế thẩm phán. Bí thư viên bắt đầu tuyên đọc tòa án kỷ luật. Thẩm phán trưởng mắt sáng như đuốc, chậm rãi quét mắt một vòng chỗ ngồi nguyên cáo cùng ghế bị cáo song phương. Có ý tứ, một cái cáo cưỡng gian, một cái cáo vu hãm, vụ án này ngược lại là náo nhiệt. Nội tâm của hắn thoáng qua một ý niệm, lập tức cầm lấy pháp truy, trọng trọng vừa gõ. Đông. Thanh thúy pháp truy âm thanh quanh quẩn tại trang nghiêm trong tòa án. Hiện tại tuyên bố mở phiên tòa. Tam Giang luật sư văn phòng, trong phòng hội nghị nhỏ, khói mù lượn lờ. Vẫn là lúc trước mấy vị kia cao cấp đối tác, bây giờ đều ngồi quanh ở một tấm hình bầu dục cạnh bàn họp. Ánh mắt của bọn hắn đều không ngoại lệ mà nhìn về phía trên vách tường treo cực lớn lờ cờ giờ. Trên màn hình, đông nhiên chính là Tây Giang khu tòa án nhân dân Lý Minh Hạo dính líu cưỡng gian án tòa án thẩm vấn trực tiếp gian hình ảnh. Chu Minh ngồi ngay ngắn ở bên vị, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, giữa ngón tay thuốc lá đã sắp đốt hết, hắn lại không hề hay biết. Ngồi ở chủ vị là một vị tóc hoa râm, mang theo kính lão, khí chất nho nhã lão giả. Tam Giang luật sở Định Hải thần trầm, Tiền lão. Hắn liếc mắt nhìn màn hình, lại liếc qua sắc mặt cực kỳ khó coi Chu Minh, chậm rãi mở miệng, âm thanh ôn hòa nói, "Chu Minh à, ngươi cũng là tại luật chính giới sờ soạng lần mò mấy chục năm lão luật sư. Binh pháp có nói, trên chiến lược muốn xem thường địch nhân, nhưng trên chiến thuật cần phải xem trọng địch nhân." Tiền lão âm thanh dừng một chút, "Không nên bởi vì Trương Vĩ là cái nhân tài mới nổi, liền đối với hắn phất lở. Trước kia hắn tại chúng ta Tam Giang, cỗ này sức liệu cùng tính bền lẹo, ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng a." Chu Minh trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, giữa hai lông mày hung ác nham hiểm không chút nào chưa giảm. Nhưng hắn cuối cùng không có phản bác Tiền lão mà nói, chỉ là đem cháy hết đầu mẩu thuốc lá hung hăng nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, ánh mắt một lần nữa tập trung đến trước mắt trên màn hình phát sóng trực tiếp. Cùng lúc đó, tòa án thẩm vấn trực tiếp gian mưa đạn, như là hồ thủy điện xả lũ, trong nháy mắt xoát đầy toàn bộ màn hình. Đến rồi đến rồi. Cuối cùng bắt đầu. Hàng phía trước chiếm chỗ ngồi, Hạt Dưa có cả có lạ ghế đầu đã chuẩn bị tốt. Ta dựa vào. Đây chính là trong truyền thuyết Trương Vĩ đại diện cái kia cưỡng gian án. Kích động a. Trương luật sư cố lên. Đánh ngã đối diện kia cái gì chi tâm tỉ tỉ. Trên lầu đừng nói nhảm, Vương lão sư mới là người bị hại. Ủng hộ Vương lão sư bảo vệ quyền lợi. Mẹ. Vừa nhìn thấy Vương Phượng khuôn mặt, cái này cùng trong trực tiếp kém nhiều lắm a. Mỹ nhan 10 cấp đều không cứu về được a. Ha ha ha, trên lầu chân tướng. Quả nhiên võng hồng thấy hết chết. Xuyệt. Chút nghiêm túc, đây là tòa án trực tiếp, không phải giải trí bắt quái. Chính là chú ý tình tiết vụ án bản thân được không? Xem Trương Vĩ lần này như thế nào cho cưỡng gian phạm tẩy trắng. Trên tòa án, thẩm phán trưởng ánh mắt tại nhân viên công tố lưu kiện trên mặt khẽ quét mà qua, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Kiểm phương bên kia, xem ra là đã làm ra lựa chọn. Vụ án này nguyên náo dư luận xôn xao, xã hội độ chú ý cực cao. Theo lý thuyết, kiểm phương cho dù là có ý định rèn luyện người mới, cũng cần phải phái một vị kinh nghiệm phong phú thâm niên công tố viên áp trận, mang theo người trẻ tuổi cùng nhau ra tòa, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng bây giờ, công tố trên ghế lại chỉ ngồi như thế một cái lông đều chưa mọc đủ trẻ tuổi công tố viên. Tín hiệu này đã lại rõ ràng bất quá. Kiểm phương cao tầng cũng cảm thấy vụ án này phòng tay, dứt khoát ném cho một người mới tới học hỏi kinh nghiệm thua cũng không đến nỗi quá mất mặt. Bây giờ thì nhìn tiểu tử này, là dự định nhắm mắt cầm vụ án này luyện tay một chút, soát soát điểm kinh nghiệm, vẫn là dứt khoát trực tiếp ngã ngửa, thiếu thua làm thắng. Thẩm phán trưởng tập trung ý chí, khuôn mặt khôi phục trang nghiêm, hắn cầm lấy pháp truy trọng trọng đánh xuống, trầm giọng tuyên bố, bây giờ tiến vào tòa án điều tra giai đoạn. Thỉnh nhân viên công tố phát biểu công tố ý kiến. Công tố trên ghế lưu kiện hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra trước mấy ngày bị lãnh đạo gọi vào văn phòng chẳng cảnh. Còn có Trương Vĩ luật sư để giao phần kia thật dày, liên quan tới Trần Tĩnh dính líu vu cáo hãm hại chứng cứ tài liệu, cùng với người bị hại Lý Minh Hạo bởi vậy án danh dự, sự nghiệp thụ trọng thương thảm trạng. Ngã ngửa. nhất thiết phải ngã ngửa. Vụ án này, xã hội dư luận lên men đến loại trình độ này, trên internet cơ hồ là thiên về một bên địa chất vấn nguyên cáo, thông cảm bị cáo. Huống chi, Trương Vĩ bên kia phản tố chứng cứ dây xích rõ ràng như thế hoàn chỉnh, cơ hồ đã sớm tuyên bố phe ta tử hình. Loại này nhất định phải thua, hơn nữa thất bại rất khó coi bản án, nếu là hắn còn không biết chết sống mà hướng gọi tới trước, liều mạng muốn đem Lý Minh Hạo đóng đinh, đây không phải là dũng cảm, đó là ngu xuẩn. Không chỉ có sẽ đem tương lai mình nghề nghiệp kiếp sống góp đi vào, càng quan trọng chính là còn có thể cho quốc gia viện kiểm sát hình tượng bôi nhọ. Để cho nhân dân cả nước tất cả xem một chút, công tố viên là như thế nào không để ý sự thật, cưỡng ép khởi tố một cái người vô tội. Trách nhiệm này, hắn một cái nho nhỏ trẻ tuổi công tố viên cũng gánh không nổi. Chương 107, phản tố. Chương 107, phản tố. Chỗ ngồi nguyên cáo, Lưu Kiện Cơ giới lật ra trước mặt cái kia bản cơ hồ không chút nhìn kỹ hồ sơ, âm thanh khô khốc mà tấm phẳng, giống như một cái không có cảm tình đọc bản thảo máy móc, kinh qua viện thẩm tra, bị cáo Lý Minh Hạo dính líu tội cưỡng gian. Sự thật cơ bản tinh tường, chứng cứ cơ bản chính xác đầy đủ. Đệ trình tòa án. Y pháp phán xử giải giác mấy lời, gập ghềnh, cùng nói là phát biểu công tố ý kiến, không bằng nói là tại ứng phó việc phải làm. Tiếng nói vừa ra, Lưu Kiện tựa như thích gánh nặng giống như cấp tốc ngồi xuống, trên trán đã dịn ra một tầng mồ hôi mịn, phía sau lưng áo sơ mi tức thì bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Thẩm phán trưởng đấy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ. Xem ra, vị này nhân viên công tố đồng chí, trong lòng mình cũng tựa như gương sáng, biết vụ án này là cái gì mặt hàng. Đây là triệt để từ bỏ chống lại, chuẩn bị nằm ngửa mặc cho chào a. Cũng đúng, luật sư bảo chữa để giao chứng cứ liên thực sự quá rõ ràng sáng tỏ. Nếu không phải là chương trình vấn đề, hắn đều muốn trực tiếp tuyên bố. Đến nỗi chứng cứ có vấn đề. Nhờ vậy, đó là bọn họ Tây Giang pháp viện xuất cụ lệnh điều tra thu thập tới. Liền hai chữ, quyền uy. Chỗ ngồi nguyên cáo, Vương Phượng lại hoàn toàn không có nghe được nhân viên công tố trong giọng nói suy yếu hơn qua loa. Tại nàng cái kia bị cửu hận cùng vô tri lấp đầy trong đầu, nhân viên công tố lời nói mới vừa rồi kia, liền giống như là cơ quan quốc gia đã bắt đầu phát lực, muốn đem Lý Minh Hạo cùng Trương Vĩ hai cái này trong mắt nàng ác ma nghiền nát. Nàng thậm chí cảm thấy phải nhân viên công tố nói đến quá nhẹ tô lại nhạt viết, hẳn là càng nghiêm khắc, càng nghĩa chính ngôn từ. Quả nhiên nam nhân chính là không đáng tin cậy. Triệu vì nhà như thế, công tố viên cũng là như thế. Nhưng kể cả như thế, một cô bệnh trạng khoái ý vẫn là xông lên trong lòng của nàng. Nàng gắt gao trừng mắt ghế bị cáo hậu phương Trương Vĩ, trong ánh mắt cừu hận phảng phất đều phải tràn ra ngoài. Tiểu tạp chủng, ngươi nghe chứ sao? Quốc gia thẩm phán tới, chờ lấy ở tù dục xương a. Mà nàng bên cạnh Triệu vì nhà, thời khắc này sắc mặt lại so đáy nổi còn muốn đen. Cả người hắn như bị sét đánh, kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cậu vật, an phân đồ chơi. Triệu vì nhà ở trong lòng điên cuồng gào thét, ngũ tạng lục phủ đều sắp tức giận nổ. Phản, phản, cái này mẹ hắn là triệt để trở mặt ta. Đây là công tố ý kiến, cái này mẹ hắn là đầu hàng hình văn. Cứ như vậy vài câu hời hợt mà nói, ngay cả một cái giấm đều không phóng văn rồi, liền nghĩ đem người định tội. Ngươi coi quan tòa là kẻ ngu sao? Triệu vì nhà tức giận đến toàn thân phát run, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Hắn thậm chí hoài nghi, cái Lưu Kiện có phải hay không bị Trương Vĩ thu mua. Cùng lúc đó, ở xa Tam Giang luật sư văn phòng trong phòng hội nghị nhỏ, tiếng nghị luận cũng vang lên. Tiền Lao cao mày, nhìn trên màn ảnh nhân viên công tố bộ kia bộ dáng hưu khí vô lực, trầm giọng hỏi, cái này nhân viên công tố, chuyện gì xảy ra? Nói chuyện như con muỗi lử lử, một điểm cường độ cũng không có. Một vị khác cao cấp đối tác Triệu Mẫn cũng mặt lộ vẻ không hiểu, đúng vậy à, cưỡng gian án, chứng cứ vô cùng xác thực mà nói, công tố phương hẳn là khí thế hùng hổ, chiếm giữ tuyệt đối chủ động mới đúng. Hán biểu hiện này, giống như là trong lòng chột dạ. Bên cạnh Chu Minh nặng nề mà lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không đè nén được bực bội cùng kinh hường, thử. Bên trong thể chế đám rác rưởi này, làm việc chính là như thế lệ mề qua loa. Trông vậy vào bọn hắn có thể có cái gì xem như. Quả thực là chê cười. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hồng nghi, bất quá, cái này nhân viên công tố thái độ quả thật có chút khác thường. Chẳng lẽ, Trương Vĩ tiểu tử kia, lại tại sau lưng làm cái gì chúng ta không biết tiểu động tác. Bên trong phòng họp khác đối tác cũng nhao nhao nghị luận lên, bọn hắn đều bén nhạy phát giác tòa án thẩm vấn hiện trường cái kia cố không giống bình thường quỷ dị không khí. Mặc dù lúc trước Vương Phượng cũng phát động đại lượng thủy quân công kích Trương Vĩ, thậm chí chính nàng cũng tuyên bố video lên án Trương Vĩ. Nhưng mà nàng cũng chỉ là hàm hồ suy đoán, cũng không có trực tiếp chỉ rõ là Lý Minh Hạo vụ án này. Lại thêm trong hiện thực mất đi mỹ nhan nàng cùng trong video Lê Hoa Đái Vũ chi tâm tỷ tỷ có thể nói nửa điểm không liên hệ. Cho nên căn bản không có ai đem Trương Vĩ trước mắt đánh bản án cùng phía trước nàng ở trên internet ban bố video liên hệ tới. Trên tòa án, thẩm phán trưởng ánh mắt đảo qua toàn trường, lần nữa giơ lên pháp truy, đông một tiếng, thanh thúy mà uy nghiêm. Bây giờ, thỉnh luật sư bảo chữa phát biểu bảo vệ ý kiến cùng phản tố ý kiến. Lời vừa nói ra, tòa án thẩm vấn trực tiếp gian trong nháy mắt sôi trào. CMN. Phản tố? Ta nghe được cái gì? Phản tố? Phản tố cái gì? Phản tố ai? Nội dung cốt truyện này quá kích thích đi. Ta liền nói Trương Thần khẳng định có hậu chiêu. Đợt thao tác này ta cho mắt điểm. Trước mặt nhân viên công tố như vậy kéo hông, ta liền biết sự tình không đơn giản, thì ra lớn tại chỗ này đợi đây. Chớ mong giá trị kéo căng. Ngồi đợi Trương Vĩ luật sư biểu diễn. Mưa đạn giống như nước thủy triều mãnh liệt, cơ hồ muốn đem toàn bộ màn hình bao phủ. Mà tòa án dự tính trên đế, cũng bởi vì bất tình lình phản tố hai chữ, trong nháy mắt trở nên ồn ào. Phản tố? Này, đây là ý gì? Không phải Lý Minh Hạo cưỡng gian sao? Làm sao còn có thể phản tố? Chẳng lẽ vụ án này thật có ẩn tình? Tiếng nghị luận liên tiếp, ông tắc hưởng. Thẩm phán trưởng lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, sắc mặt trầm xuống, trong tay pháp truy trọng trọng đánh tại quan tòa trên ghế, phát ra đông, đông, đông. Ba tiếng nặng nề mà hữu lực cảnh cáo. Yên lặng. Thẩm phán trưởng âm thanh trong nháy mắt chế trụ dự thính trên ghế bạo động. Tòa án phía trên, giữ yên lặng. Bất luận kẻ nào không được tùy ý ồn ào, nghị luận, nhiễu loạn tòa án trật tự. Như có tái phạm, đừng trách bản đình không nể mặt mũi, ý pháp khai thác biện pháp cưỡng chế. Tiếng cảnh cáo tại trang nghiêm túc mục trong tòa án quân quần, dự thính trên ghế đám người nhao nhao im lặng, không còn dám lỗ mãng. Ghế bị cáo hậu phương, Tô Uyển Nhu cặp con ngươi linh động kia bên trong lập lòe hưng phấn cùng mong đợi tia sáng. Nàng cấp tốc đem một chồng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, hơn nữa đi qua Trương Vĩ cuối cùng xác nhận văn kiện, nhẹ nhàng đẩy tới Trương Vĩ trước mặt. Mỗi một chi tiết nhỏ đều đã đạt đến hoàn mỹ. Trương Vĩ hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội cái kia cố quen thuộc, sắp trưởng không toàn trưởng tự tin cùng thong dong. Hắn đưa tay ra, chậm rãi sửa sang lại một cái chính mình tây trang cổ áo, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ cũng không có thể bắt bẻ. Tiếp đó, hắn cầm lấy Tô Uyển Nhu đưa tới tư liệu, không nhanh không chậm từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua công tố trên ghế hơi có vẻ chán nản lưu kiện, lại đảo qua chỗ ngồi nguyên cáo, vương vượng cái kia Trương vẫn đắc ý, lại đối với sắp đến phong bạo hoàn toàn không biết gì cả khuôn mặt. Cùng với nàng bên cạnh, đã phá vỡ Triệu Vì nhà. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân thẩm phán trưởng, khẽ gật đầu. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên. Trương Vĩ âm thanh thanh tích trầm ổn, mang theo một loại làm cho người tin phục sức mạnh, vang vọng toàn bộ tòa án. Nôn linh chi biện hiệu quả đã bày ra. Liên quan tới công tố cơ quan lên án người đương sự của ta Lý Minh Hạo tiên sinh dính líu tội cưỡng gian một chuyện, luật sư bảo chữa cho rằng nên lên án sự thật mơ hồ, chứng cứ không đủ, lại tồn tại đại lượng không hợp với lẽ thường chỗ. Đầu tiên, từ vụ án phát sinh đêm đó Thương Thành, khách sạn hành lang các nơi màn hình giám sát, song phương thông tin ghi chép cùng với liên quan chứng nhân lời chứng đến xem, người đương sự của ta cùng cái gọi là người bị hại Trần Tĩnh nữ sĩ ở giữa cũng không tồn tại bất luận cái gì ép buộc hành vi, song phương hành vi cử chỉ phù hợp hơn tình lữ gian bình thường quan hệ qua lại phạm chủ. Thứ yếu, liên quan tới cái gọi là vật chứng căn cứ vào song phương tự nguyện điều kiện tiên quyết, Trần Tĩnh trong cơ thể của nữ sĩ kiểm tra ra Lý Minh Hạo tiên sinh DNA cũng không kỳ quái. Trương Vĩ bảo vệ ý kiến giản lược nói tóm tắt, thẳng vào chỗ yếu hại, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn cũng không có tại những này đã bị phía trước tòa án thẩm vấn cùng mạng lưới dư luận nhiều lần nhấm nuốt qua trong nội dung quá nhiều dây dưa. Bởi vì, chân chính trọng đầu hí, bây giờ vừa mới bắt đầu. Hắn hơi hơi dừng một chút, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt đâm thẳng chỗ ngồi nguyên cáo Vương Phượng cùng Triệu Vì nhà. Thẩm phán trưởng, sau khi đối với công tố cơ quan lên án tiến hành bảo vệ, ta đại biểu người đương sự của ta Lý Minh Hạo tiên sinh, chính thức hướng tòa án nhắc lên phản tố.